Chương 991, Tam giai trận pháp đưa tới náo động. Chương 991, Tam giai trận pháp đưa tới náo động Tam giai hộ thành đại trận. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Bách Quả Thành nắm giữ tại Kim Đan phương diện có thể xưng đỉnh tiêm lực lượng phòng ngự. Mang ý nghĩa tại cái này sắp đến khai hoang chi chiến bên trong, Bách Quả Thành có thể trở thành một mảnh tương đối an toàn tỉnh thổ. Càng mang ý nghĩa Hứa Gia nội tình cùng thực lực, xa so với bọn hắn mặt ngoài nhìn thấy còn muốn sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Quả Thành đều đắm chìm trong đối kia kinh thế trận pháp nhiệt nghị cùng suy đoán bên trong. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại hưng phấn thảo luận lấy. Khủng hoảng người rất ít, càng nhiều hơn chính là kích động, tự hào cùng an tâm. Dù sao, cường đại hộ thành đại trận, bảo hộ chính là trong thành tất cả mọi người an toàn. Rất nhiều nguyên bản còn đối tương lai khai hoang chi chiến trong lòng còn có sầu lo tu sĩ cùng gia tộc, giờ phút này hoàn toàn yên tâm, đối Hứa Gia cùng Bách Quả Minh lòng cảm mến cùng lòng tin chưa từng có tăng gọn. Mà giờ khắc này, dẫn phát toàn thành nhiệt nghị đầu nguồn, Hứa phủ trong mật thất dưới đất. Hứa Trường Sinh chậm rãi thu hồi trải rộng toàn thành thần thức, mang trên mặt một tia khó mà che giấu mọi mệt. Cuối cùng gần một năm, hao phí gia tộc hải lượng tài nguyên cùng tâm huyết, ngũ hành hậu thổ bản thạch đại trận rốt cục sơ bộ bố thành. Vừa mới kia phóng lên tận trời màn sáng, chính là đại trận sơ bộ cấu kết thành công, linh lực quán thông tự nhiên hiển hóa. Phu quân, thành công! Vương Vũ Đình kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng toàn bộ hành trình tham dự bảy trận, biết rõ tòa đại trận này huyền ảo cùng cường đại, giờ phút này cảm thụ được kia biến mất vào hư không, lại cùng cả tòa thành trì khí cơ tương liên bàng bạc trận lực, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng rung động. Hứa Thiên trận cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cho dù chỗ cụt tay vắng vẻ ống tay áo, cũng không cách nào che giấu hắn giờ phút này kích động. Phụ thân, trận này một thành, ta Bách Quả Thành có thể nói vững như thành đồng. Cho dù Kim Đan hậu kỳ tu sĩ xâm phạm, bằng vào trận này, chúng ta cũng có thể cẩn thận đọ sức. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trận pháp hình thức ban đầu mặc dù thành, nhưng vẫn cần ít ra thời gian 3 năm ôn dưỡng, cùng địa mạch hoàn toàn giao hòa, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Tại trong lúc này, trận pháp lực phòng ngự ước chừng chỉ có hoàn chỉnh trạng thái bảy thành, lại không thể tùy tiện vận dụng sát phạt biến hóa, để tránh tổn thương căn cơ. Hắn nhìn về phía Vương Vũ Đình cùng Hứa Thiên Trận, dặn dò nói, Vũ Đình, Thiên Trận, tiếp xuống ôn dưỡng cùng giữ gìn, liền giao cho các ngươi trận đường toàn quyền phụ trách. Cần phải chú ý cẩn thận, nghiêm ngặt dựa theo ta lưu lại trận đồ thao tác, không thể có mảy may sai lầm. Đồng thời, đại trận đã thành tin tức, đối ngoại tạm không công khai, để tránh cây to đón gió. Vâng, phu quân, phu thân. Hai người nghiêm nghị lĩnh mệnh, biết rõ trách nhiệm trọng đại. Hứa Trường Sinh lại điều tức mấy ngày, chờ trạng thái khôi phục hơn phân nửa sau, vừa mới xuất quan. Hắn sau khi xuất quan, cũng không quá nhiều giải thích ngày ấy dị tượng, bên trong gia tộc cũng thống nhất đường kính, chỉ nói là chiến đường diễn luyện tiểu mới liên hợp pháp thuật bố trí, tạm thời đem ngoại giới suy đoán ép xuống. Nhưng người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ, Bách Quả Thành tất nhiên là nắm giữ khó lường át chủ bài. Hứa Trường Sinh đem tinh lực chủ yếu thả lại tự thân trên tu hành. Tam giai luyện thể đã thành, nhục thân cường hành, khí huyết như rồng, thực lực tăng nhiều. Tiếp xuống, chính là bước tăng lên kim đan tu vi, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đan, phủ, trận ba nghệ. Cùng lúc đó, Bách Quả Thành ngày ấy thoáng hiện bàng bạc màn sáng, tuy bị Hứa Gia quan phương hời hợt giải thích là chiến đường diễn luyện tiểu mới liên hợp pháp thuật, nhưng bực này gượng ép lời giải thích, làm sao có thể giấu giếm được những cái kia khíu giác linh mẫn, nội tình thâm hậu xung quanh kim đan thế lực. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp Lưu Vân Thành Vân Gia, Hàn Băng Khe Hàng Gia, Thảo Mộc Thương Hội trở uy tín lâu năm kim đan thế lực cao tầng trong hai. Lưu Vân Thành, Vân Gia phủ đệ chỗ sâu. Vân Gia gia chủ nghe Tâm Phúc trưởng lão kỹ càng bẩm báo, ánh mắt âm tình bất định. Vũ hành lưu chuyển, linh quang nội luận, trong nháy mắt bao trùm toàn thành. Cái này tuyệt không phải cái gì liên hợp pháp thuật có thể tạo thành dị tượng. Vân Gia gia chủ ngữ khí khẳng định, mang theo một tia khó mà che giấu nghiêm trọng. Gia chủ minh giám. Dưới tay trưởng lão trầm giọng nói, căn cứ chúng ta tại Bách Quả Thành nội tuyến liều chết truyền về lẻ tẻ tin tức, cùng ngày ấy đông đảo người chứng kiến miêu tả tổng hợp phán đoán, kia dị tượng có 9 thành khả năng là Tam giai hộ thành đại trận sơ bộ thành hình lúc linh lực hiện hóa. Tam giai hộ thành đại trận. Vân Gia gia chủ tái diễn mấy chữ này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thân làm Vân Gia gia chủ, biết rõ Tam giai đại trận ý vị như thế nào. Kia không chỉ là lực phòng ngự nhảy lên, càng là một cái thế lực nội tình cùng tiềm lực biểu tượng. Hứa Gia, bọn hắn làm sao có thể bố trí được ra Tam giai đại trận? Vân Gia gia chủ vẫn có chút không muốn tin tưởng. Hứa Trường Sinh tuy là Tam giai phụ sư, thiên phú dị bẩm, nhưng phù đạo cùng trận đạo cuối cùng khác nghề như cách núi. Tam giai trận pháp sư như thế nào thưa thất tôn quý? Bày trận độ khó càng là viễn siêu luyện chế Tam giai phụ lục. Hắn Hứa Gia quật khởi mới bao nhiêu năm, ở đâu ra nhân lực vật lực mời được một vị Tam giai trận pháp đại sư, cũng gom góp kia hải lượng chân quý Tam giai vật liệu. Kia Tâm Phúc trưởng lão cười khổ một tiếng, bẩm gia chủ, đây cũng là chúng ta nghi hoặc chỗ. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể kìm được chúng ta không tin. Có lẽ, kia Hứa Trường Sinh tại trận đạo bên trên cũng có ẩn dấu thiên phú kinh người. Lại hoặc là, hắn bỏ ra chúng ta khó có thể tưởng tượng to lớn một cái giá lớn, thỉnh động một vị nào đó trận pháp tông sư ra tay. Vân gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, có thể bố trí Tam giai hộ thành đại trận tông sư, cái nào không phải bị các thế lực lớn phụng làm khách quý? Sao lại tùy tiện là một cái nho nhỏ mới phát kim đan gia tộc ra tay? Đến mức Hứa Trường Sinh tự thân là trận pháp sư, kia càng không khả năng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ cùng không cam lòng. Nhưng nếu hắn thật sự là Tam giai trận pháp sư, kia kẻ này cũng quá mức đáng sợ. Phụ, trận hai tuyệt, lại đều đạt Tam giai. Đây là như thế nào kinh thế hai tộc thiên phú? Ta Vân gia so sánh cùng nhau câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng trong sảnh đám trưởng lão trong lòng đều là hoàn toàn nghiêm túc. như Hứa Trường Sinh thật có tam giai trận đạo tu vi, kia Hứa gia tiềm lực cùng ý hiệp, đem viễn siêu bọn hắn trước đó dự đoán. Mật thiết giám thị Bách Quả Thành tất cả động tĩnh, nhất là liên quan tới đại trận kia tình báo, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tìm hiểu tin tưởng. Vân gia gia chủ cuối cùng trầm giọng hạ lệnh, trong giọng nói tràn đầy cảm giác cấp bách. Vâng. Tương tự đối thoại, cũng tại Hàn Băng Khe Hàn gia, thảo mục thương hội nhóm thế lực cao tầng bên trong tiến hành. Hàn Băng Khe, một tòa băng tinh trong cung điện. Hàn Lập Tuyết nghe thuộc hạ báo cáo, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Tam giai đại trận, Hứa gia cũng là thủ đoạn cao cường, hảo phách lực. Xem ra, chúng ta đều khinh thường bị này Hứa đạo hữu. Truyền lệnh xuống, ngày sau cùng Hứa gia kết giao, cần càng thêm thận trọng, tận khả năng giao hảo, không thể tùy tiện đắc tội. Vâng, gia chủ. Thảo mục thương hội tổng bộ. Một vị lão giả tay vướt trong râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt lại mang theo thương nhân đặc hữu khôn khéo đủ cười. Tam giai đại trận a. Chậc chậc, Hứa đạo hữu thật sự là mỗi lần đều có thể cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra, chúng ta cùng Bách Quả Minh hợp tác, cần lại thêm sâu mấy phần. Trong lúc nhất thời, Bách Quả Thành nắm giữ, hoặc hư hư thực thực nắm giữ, tam giai hộ thành đại trận tin tức, tại quanh mình Kim Đan thế lực cao tầng vòng tròn bên trong đưa tới không nhỏ náo động. Chương 992, Phong Diệp trấn Chu gia chương 992, Phong Diệp trấn Chu gia chấn kinh, kiên kỵ, một lần nữa ước định, điều chỉnh sách lược. Đủ loại phản ứng không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ngầm thừa nhận một sự thật, vị này bố trí tam giai trận pháp tam giai trận sư cũng không phải là Hứa Trường Sinh, mà là Hứa Trường Sinh tốn hao to lớn một cái giá lớn thuê tới. Dù sao, tam giai trận pháp sư khan hiếm cùng cao quý, sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Bách Quả Thành lực lượng phòng ngự một lần nữa ước định. Đối với ngoại giới những này quần quật sóng ngầm suy đoán cùng phản ứng, Hứa Trường Sinh dù chưa chính thai nghe nói, nhưng cũng sớm có dự liệu. Hắn cũng không thèm để ý cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả kiêng kỵ cùng tính toán đều chẳng qua là hồ giấy. Tuy nói hắn bây giờ tam giai luyện thể đã thành, đan, phụ, trận ba nghệ bản thân, thực lực có thể so với Kim Đan trung kỳ, càng có tam giai đại trận thủ hộ căn cơ, đã có đặt chân lực lượng, thậm chí mưu cầu phát triển lực lượng. Nhưng đối mặt kiếm gia cùng âm gia loại này đỉnh tiêm Kim Đan thế lực vẫn là hơi có vẻ bất lực, bất quá cũng may mặt trên còn có Huyền Linh Tông tại, thêm nữa khai hoang chi chiến sắp đến, Huyền Linh Tông càng không khả năng nhường phụ thuộc trong thế lực chiến. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh đem đại trận thường ngày giữ gìn cùng giám sát toàn quyền giao cho Vương Vũ Đỉnh cùng Hứa Thiên Trận hai người phụ trách, Nguyệt Nguyệt trực luân phiên, không dám có chút buông lỏng. Xử lý xong những chuyện này sau, Hứa Trường Sinh nhớ tới đối Trúc Sơn Hà hứa hẹn. Vị kia thọ nguyên hao hết, dứt khoát chịu chết lão giả, phó thác Chu nhà huyết mạch, hắn cần tự mình đi xem một cái, giải quyết xong cọc này nhân quả. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ đối Hứa Thiên Thành nói rõ cần ra ngoài du lịch một phen, thể ngộ tâm cảnh, liền lặng lẽ rời đi Bách Quả Thành. Lưu Vân Thành ở vào Bách Quả Thành bên trong lệch đông nam phương hướng, khoảng cách Bách Quả Thành có mấy vạn dặm xa. Lấy Hứa Trường Sinh Kim Đan tầng 2 tốc độ bay, cũng cần hao phí không ít thời gian. Hắn cũng không nóng lòng đi đường, mà là một bên phi độn, một bên cảm ngộ tự thân đột phá tam giai luyện thể sau mang tới biến hóa, vững chắc lấy cảnh giới. Mấy ngày sau, Lưu Vân Thành kia phồn hoa ồn ào náo động hình dáng xuất hiện tại phương xa. Xem như uy tín lâu năm Kim Đan gia tộc Vân gia đại bản doanh, thành này quy mô viễn siêu Bách Quả Thành, tu sĩ qua lại như dệt, khí tức hô tạp. Hứa Trường Sinh ở ngoài thành trăm dặm chỗ liền đè xuống đột quang, vận chuyển ẩn nguyên gia ánh quyết đem tự thân khí tức thu liễm đến chút cơ trùng kỳ tiêu chuẩn, dung mạo cũng làm sơ điều chỉnh. Biến bình thường không có gì lạ, như là một cái bình thường du lịch tu sĩ, theo dòng người giao nạp linh thạch, đi vào trong thành. Vào thành sau, hắn cũng không trực tiếp nghe ngóng Chu gia tin tức. Trúc Sơn Hà trước khi Lâm Trung đề cập, Trúc gia là Chánh Họa đã sửa họ Chu, chú đóng ở Lưu Vân thành phụ cận, vị trí cụ thể cũng không nói rõ, hiển nhiên cũng là ra ngoài bảo hộ. Hứa Trường Sinh ở trong thành tìm một chỗ trung đẳng khách sạn ở lại, vào ban ngày liền tại trà lâu tử quán, phường thị quầy hàng ở giữa lưu luyến, nhìn như tùy ý đi dạo, kỳ thực thần thức như là vô hình mạng nhện. Lạc Yên thu tập liên quan tới Lưu Vân Thành xung quanh trúc cơ gia tộc tin tức, nhất là những cái kia gần 1-200 năm bên trong mới phát, thực lực không mạnh, dòng họ là Chu gia tộc. Lưu Vân Thành thế lực rắc rối khó gỡ, tin tức phức tạp. Hứa Trường Sinh kiên nhẫn tìm tòi 3 ngày, rốt cục tại một chỗ tán tu tụ tập trong quán trà, nghe được một chút tin tức hữu dụng. Nhắc tới thành tây ngoài trăm dặm Phong Diệp trấn bây giờ cũng là bị một cái Chu gia quản được không sai. Một tên khuôn mặt tang thương lão tán tu nét thấp kém linh trà, đối đồng bạn nói rằng: "Chu gia, không làm sao nghe nói qua, là mới quật khởi gia tộc sao?" Kỳ đồng bạn hiếu kỳ hỏi. Quật khởi chưa nói tới. Lao tán tu lắc đầu. Cũng chính là cái này chừng trăm năm sự tình A nghe nói tổ tiên giống như đi ra tu sĩ, nhưng đã sớm xuống dốc. Bây giờ trong tộc lợi hại nhất, giống như chính là vị gia chủ kia Chu Hồng, trúc cơ 8 tầng tu vi, trông coi Phong Diệp trấn điểm này sản nghiệp, không nóng không lạnh. Bất quá nghe nói nhà hắn có cái bé gái, thiên phú tốt giống không sai, kêu cái gì? Chu Uyển Nhi. Tuổi còn trẻ liền trúc cơ, ở phụ cận đây trong gia tộc nhỏ xem như đỉnh ngày. Ngoài ra nghe nói nàng này dung nhan tuyệt hảo, không ít gia tộc tử đệ đều nhớ đâu. Thậm chí ngay cả Vân gia một vị nào đó dòng chính đệ tử cũng bị hấp dẫn, đáng tiếc kia Chu Hồng thấy gấp, nói là muốn tìm cái đáng tin ở rể con rể, kéo dài nhà hắn hương hỏa. Trúc cơ 8 tầng. Kia ở phụ cận đây cũng coi như một phương nhân vật. Phong Diệp trấn, ta nhớ được nơi đó linh khí cũng liền đồng dạng a. Có thể phụng dưỡng ra một cái trúc cơ 8 tầng, cái này Chu gia cũng là có chút bản sự. Ai biết được, có lẽ tổ tiên lưu lại chút gì a, bất quá so với trong thành Vân gia, cái kia chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Cũng không biết cái này Chu Hồng thế nào nghĩ. Vân gia dòng chính vậy mà cũng công nhiên quyết tuyệt, như thế không chỉ có bỏ lỡ leo lên Vân gia vị này cảnh cây cao, sẽ còn bởi vậy biết được vị này Vân gia dòng chính, trăm hại mà không một lợi nha. Trong quán trà tiếng nghị luận dần dần chuyển hướng những lời khác đề. Hứa Trường Sinh buông xuống mấy khối linh hạch, lặng yên rời đi. Phong Diệp Trấn, Chu gia chủ Chu Hồng Trúc cơ tám tầng, hậu bối Chu Huyền Nhi. Hứa Trường Sinh trong lòng mặc niệm, đem những tin tức này đi lại. Vị trí phù hợp Trúc Sơn Hà lời nói, tại Lưu Vân thành phụ cận đồng thời trong nhà còn có cái hậu bối Chu Huyền Nhi. Xem ra, 89 phần 10 chính là cái này Chu gia. Hứa Trường Sinh ung dung thản nhiên, lại nghe trong chốc lát, xác nhận không có càng nhiều tin tức có giá trị sau, liền lưu lại tiền trà nước, lặng yên rời đi quán trà. Nửa ngày sau, Hứa Trường Sinh xuất hiện tại Lưu Vân thành tây ngoài trăm dặm, một chỗ tên là Phong Diệp trấn cỡ nhỏ tu sĩ căn cứ trên không. Tiểu trấn quy mô không lớn, dựa vào núi, ở cạnh sông, bên ngoài trấn trồng lấy không ít cây phong, lúc này chính vào mùa thu, lá phong như lửa, cũng là có một phen đặc biệt cảnh trí. Thị trấn bị một tầng gợn sóng, chỉ có thể chống cự luyện khí kỳ tu sĩ nhất giai trận pháp màn sáng bao phủ, lộ ra có chút yên tĩnh, cùng Lưu Vân thành ồn ào náo động hình thành so sánh rõ ràng. Hứa Trường Sinh thần thức như là thủy ngân chạy, lặng yên không một tiếng động đảo qua toàn bộ Phong Diệp trấn. Trong trấn tu sĩ không nhiều, tu vi cao nhất người ở vào trong trấn một chỗ coi như rộng rãi viện lạc bên trong, khí tức tại trúc cơ 8 tầng tả hữu, chắc hẳn chính là gia chủ Chu Hồng. Ngoài ra, còn có 5-6 tên trúc cơ ban đầu, trung kỳ tu sĩ khí tức, cùng mấy trăm tên luyện khí tu sĩ. Tốc địa trận pháp chỉ là bình thường nhất giai thượng phẩm, lực phòng ngự có hạn. Hứa Trường Sinh chú ý tới, Chu gia tộc trong đất cung phụng tổ tiên bài vị, cũng không chúc họ, hiển nhiên hoàn toàn thay đổi môn đỉnh. Rất nhanh, thần thức của hắn khóa chặt tại viện lạc chỗ sâu, một gian tinh thất bên ngoài. Trong tinh thất, một tên thân mang đạm màu xanh quần áo thiếu nữ đang khoanh chân tu luyện. Nàng xem ra ước chừng tuổi tròn đôi mươi, thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, mặt mày như vẽ, da thịt trắng nõn, quanh thân linh khí lưu chuyển có chút tinh thuần, tu vi thình lình đã đạt trúc cơ tầng 2. Không sai, bằng chừng ấy tuổi liền đột phá tới trúc cơ tầng 2, tại bực này tài nguyên có hạn tiểu gia tộc bên trong, sắp thực tính được thiên phú dị bẩm, khó trách Trúc Sơn Hà coi trọng như thế, đem nó coi là gia tộc hy vọng. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, nàng này thiên phú sắc thực đáng giá một phần kết kim đan đầu tư. Nhưng mà, ngay tại thần thức của hắn sắp thu hồi nháy mắt, một loại cực kỳ nhỏ, gần như bản năng dị dạng cảm giác, lặng yên xúc động hắn nhạy cảm linh giác. Chương 993, Chu Huyền Nhi chương 993, Chu Huyền Nhi cảm giác kia thoáng qua liền mất, nếu không phải hắn lâu dài vẽ phù lục, luyện chế đan dược, nghiên cứu trận đạo, khiến cho thần hồn viễn siêu cùng giai tu sĩ, cảm giác lực tăng lên trên diện rộng, sợ rằng sẽ trực tiếp xem nhẹ đi qua. Ừm. Hứa Trường Sinh lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Thần thức của hắn lần nữa ngưng tụ, càng thêm cẩn thận quét nhìn trong tĩnh thất Chu Huyền Nhi. Mặt ngoài nhìn lại, tất cả bình thường. Linh lực vận chuyển quỹ tích phù hợp tu luyện công pháp, khí tức bình thản, cũng không cái gì ẩn giấu tu vi dấu hiệu. Có chút ý tứ. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lấy hắn kim đan tầng 2 thần thức, phối hợp tam trọng nghề nghiệp vượt xa bình thường cảm giác, vậy mà không cách nào nhìn thấu một cái trúc cơ tiểu bối trên người bí ẩn. Cái này che lấp thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường. Hắn tâm niệm vừa động, động sát chi nhãn đã y mắng phát động. Tính danh: Chu Huyền Nhi, Chu Huyền Nhi, tuổi tác: 31 tu vi, trúc cơ tầng 2 linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, thủy thuộc tính, tứ tinh, một thuộc tính, tam tinh, thể chất, quý thủy linh thể, chịu bí pháp thủy kính huyền hơi thở quyết áp chế bên trong, quả nhiên. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên. Quý thủy linh thể. Đây là một loại có chút hiếm thấy thủy thuộc tính biến dị linh thể, mặc dù không so được Lý Linh Âm Nguyên Đan linh thể như vậy đối đan đạo có chuyên môn tăng thêm, nhưng ở tu luyện thủy thuộc tính công pháp, thi triển thủy thuộc tính pháp thuật phương diện có được trời ưu ái ưu thế, càng có thể thuần hóa linh lực, tập bộ thần hồn, đối với đột phá bình cảnh cũng có ích lợi, là thực sự cường đại linh thể. Mà thủy kính huyền hơi thở quyết chắc hẳn chính là Trúc Sơn Hà cho Chu gia lưu lại ẩn tức loại bí pháp, kém chút liền thần thức của hắn đều khó mà phát giác dị thường. Nếu không phải hắn có hệ thống ban cho động sát chi nhãn chỉ sợ thật muốn bị nàng tầng này ngụy trang man tiên quá hải. Trúc Sơn Hà a Trúc Sơn Hà, ngươi cũng là đưa cho ngươi hậu nhân lưu lại không nhỏ phúc duyên, không phải cái này Chu gia chỉ sợ đã sớm bị chia cắt chiếm đoạt. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy. Nắm giữ quý thủy linh thể vốn là thiên đại hảo sự, nhưng mang ngọc có tội. Tại thực lực không đủ để tự vệ trước, bại lộ bực này linh thể, rất dễ dẫn tới ngấp nghé, bất luận là bị cưỡng ép thu đồ, tức đoạt thể chất, vẫn là biến thành đỉnh lô, hạ chẳng đều cực kỳ thê thảm. Trúc Sơn Hà hiển nhiên biết rõ điểm này, cho nên mới không tiếc một cái giá lớn, tìm tới cái này thủy kính huyền hơi thở quyết nhường Chu Huyền Nhi ẩn giấu chân chính thiên phú, lấy đối lập bình thường ngũ phẩm linh căn gặp người, để cầu tại lúc nhỏ yếu có thể bảo toàn. Có linh thể nữ tu cũng không thấy nhiều a. Hứa Trường Sinh trầm ngâm. Hắn vốn chỉ là dự định thực hiện đối Trúc Sơn Hà hứa hẹn, đang âm thầm quan sát một phen, như Chu gia mạnh khỏe, liền tạm thời không cho cái dậy, chờ lúc cần phải lại thân xuất viện thủ. Nhưng Chu Huyền Nhi trên thân cái này ẩn giấu quy thủy linh thể nhường hắn cải biến chủ ý nàng này giá trị, viễn siêu mong muốn. Nếu có thể, dù sao dạng này một khối ngọc thô, bỏ mặc tại Phong Diệp trấn bực này địa phương nhỏ, dựa vào thu thiện công pháp và có hạn tài nguyên tự hành tìm tòi, thật sự là phung phí của trời, cũng tràn đầy không xác định nguy hiểm. Có lẽ, nên cho nàng một lựa chọn cơ hội. Hứa Trường Sinh trong lòng có so đo. Hứa Trường Sinh cũng không lập tức hiện thân, mà là tiếp tục cẩn vào chỗ tối, như là một cái kiên nhẫn người quan sát, lặng lặng chú ý Phong Diệp trấn Chu gia nhất cử nhất động, nhất là vị kia người mang bí ẩn thiếu nữ Chu Huyền Nhi. Mấy ngày quan sát xuống tới, Hứa Trường Sinh đối Chu gia hiện trạng có rõ ràng hơn hiểu rõ. Chu gia bây giờ gia chủ Chu Hồng, trúc cơ 8 tầng tu vi, tính cách nhìn như trầm ổn, kỳ thực hai đầu lông mày mang theo một tia tan không ra thần sắc lo lắng, hiển nhiên gia tộc phát triển áp lực không nhỏ. Trong tộc tài nguyên có hạn, chủ yếu dựa vào Phong Diệp trấn xung quanh mấy chỗ đê giai dược điển cùng một tòa cỡ nhỏ khoáng mạch duy trì. Chu Huyền Nhi xem như gia tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tử đệ, có thụ coi trọng, nhưng cũng bởi vì này gánh chịu càng nhiều kỳ vọng. Nàng ngày thường thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là vì gia tộc sự vụ bôn ba. Một ngày này, Chu Huyền Nhi chịu tộc trưởng Chu Hồng Chi mệnh, tiến về Lưu Vân Thành bên trong, cùng một nhà cửa hàng hiệp đàm một nhóm dược liệu bán công việc. Loại sự tình này vốn không cần nàng gia tộc này thiên tài tự mình ra mặt, nhưng gần đây Chu gia cùng nhà kia cửa hàng hợp tác dường như ra chút vấn đề, đối phương thái độ kiêu căng, nhiều lần ép giá, Chu Hồng phái mấy đợt người đều chưa thể thỏa đàm, rơi vào đường cùng, mới khiến cho Chu Huyền Nhi tiến đến thử một chút, hy vọng có thể bằng vào xuất sắc thiên phú và dung mạo, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Hứa Trường Sinh biến mất thân hình, lặng yên đi theo Chu Huyền Nhi sau lưng. Lưu Vân Thành bên trong, Chu Huyền Nhi xe nhẹ đường quen đi vào thành tây một nhà tên là Bách Thảo Đường cửa hàng. Tiếp đãi nàng là một tên giữ lại tròm dâu dê, ánh mắt tinh minh trưởng quỹ. Chu cô nương, không phải chúng ta Bách Thảo Đường cố ý làm khó dễ, thật sự là gần đây giá thị trường như thế. Người Chu gia nhóm này thanh lam thảo phẩm chất chỉ có thể coi là trung hạng, cái giá tiền này đã rất công đạo. Tròm dâu dê trưởng quỹ bước dâu, ngữ khí mang theo vài phần qua loa. Chu Huyền Nhi đôi mi thanh tú cao lại, thanh âm thanh lãnh, "Trương trưởng quỹ, nhóm này thanh lam thảo là Chu gia ta dược điển tỉ mỉ bồi dưỡng, nam đủ, dược lực dồi dào, tuyệt không phải trung hạ chi thành phẩm. Ngài cho ra giá cả, so giá thị trường thấp hai thành, cái này không khỏi Trương trưởng quỹ cắt ngang nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Chu cô nương lời ấy sai rồi. Giá thị trường là giá thị trường, chúng ta thu hàng cũng muốn cân nhắc phong hiểm cùng chi phí. Nếu là Vân gia sản xuất dược liệu, giá cả đương nhiên tốt nói, nhưng các ngươi Chu gia đi. Ha ha, vận chuyển, đảm bảo, bên nào không muốn chi phí. Cái giá này, các ngươi không bán, tự có khác nhau người bán." Trong lời nói khinh thị cùng làm khó dễ chi ý, không che giấu chút nào. Chu Huyền Nhi mấp máy môi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đè xuống. Nàng biết, gia tộc nhu cầu cấp bách nhóm này linh thạch quay vòng, cùng Bách Thảo Đường trở mặt cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngay tại nàng chuẩn bị nuốt giận vào bụng, lại tranh thủ một chút lúc, một cái mang theo lô mạng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, "Nha, đây không phải Huyền Nhi muội muội sao? Thế nào, gặp phải phiền toái?" Chỉ thấy một tên quần áo lộng lẫy, sắc mặt có chút phù phiếm trẻ tuổi công tử ca, đong đưa một thanh quạt xếp, mang theo mấy tên hộ vệ đi tới, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Chu Huyền Nhi hiểu điệu tư thái bên trên liếc nhìn. Tính danh, Vân Minh Kiệt tuổi tác, 68 tu vi, trúc cơ 3 tầng linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, phong thuộc tính, nhị tinh, thể chất, không. Chu Huyền Nhi nhìn thấy người này, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là duy trì lấy cơ bản lễ tiết, có chút khuất thân, "Vân công tử." Kia Bách Thảo Đường Trương trưởng quỹ nhìn thấy Vân Minh Kiệt, lập tức đổi lại một bộ định nọt đủ cười, cúi đầu không lưng, "Ai đù, Vân Tam thiếu gia ngài sao lại tới đây? Mau mời bên trong ngồi." Vân Minh Kiệt khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ dính tại Chu Huyền Nhi trên thân, cười nói, "Bản thiếu vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Huyền Nhi muội muội ở đây, dường như bị một ít mắt không mở đồ vật làm có dễ." "Trương trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra a?" Trương trưởng quỹ vội vàng nói, "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Là tiểu lão nhi có mắt không trọng, không biết Chu cô nương là Vân Tam thiếu gia bằng hữu. Món dược liệu này, liền theo giá thị trường." "Không, theo giá thị trường thêm một thành thu mua." Chương 994, Vân Minh Kiệt, xung đột. Chương 994, Vân Minh Kiệt, xung đột. Chu Huyền Nhi nghe vậy, chẳng những không có vui mừng, lông mày ngược lại nhíu càng chặt hơn. Nàng không muốn cùng cái này Vân Minh Kiệt nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, người này là Lưu Vân Thành Vân gia một vị kim đan lão tổ cháu trai, thanh danh vừa buộn, ỷ vào gia thế trong thành khi nam phế nữ, đối nàng dây dưa đã lâu. "Vân công tử ý tốt, Huyền Nhi tâm lĩnh. Bất quá làm ăn là làm ăn, theo giá thị trường liền có thể, không cần chặn giá." Chu Huyền Nhi ngữ khí xa cách. Vân Minh Kiệt cười ha ha một tiếng, tiến lên mấy bước, xích lại gần chút, hạ giọng nói, "Huyền Nhi muội muội làm gì cũng ca ca khách khí. Chỉ là một chút linh thạch đáng là gì? Chỉ cần Huyền Nhi muội muội gật đầu, bằng lòng bồi ca ca đi ngoài thành Lạc Hà Hồ du ngoạn mấy ngày, chớ nói món dược liệu này, chính là ngày sau ngươi Chu gia tất cả sản xuất, ta Vân gia đều có thể giá cao thu mua, như thế nào?" Hắn trong lời nói ám chỉ cùng ý hiệp, không cần nói cũng biết. Chu Huyền Nhi sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách, thanh âm băng hàn, "Vân công tử xin tự trọng. Huyền Nhi còn có chuyện quan trọng, cáo tử." Dứt lời, quay người liền muốn rời đi. Vân Minh Kiệt sầm mặt lại, cho bên cạnh hộ vệ liếc mắt ra hiệu. Hai tên trúc cơ trung kỳ hộ vệ lập tức tiến lên, mơ hồ phong bế Chu Huyền Nhi đường đi. "Huyền Nhi muội muội làm gì đi vội vã? Ca ca ta thế nhưng là thành tâm mời." Vân Minh Kiệt cười gằn, "Tại cái này Lưu Vân Thành, còn không có ta Vân Minh Kiệt không mời nổi cô nương." Đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao né tránh, giận mà không dám nói gì. Vân gia quyền thế, tại Lưu Vân Thành một tay che trời. Chu Huyền Nhi gương mặt xinh đẹp chứa xương, bàn tay như ngọc trắng lặng yên đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, quanh thân linh lực gần mà không phát, hiển nhiên đã làm xong động thủ chuẩn bị. Nàng tuy chỉ là trúc cơ tầng 2, nhưng thân phụ quý thủy linh thể, chân thực chiến lực tuyệt không phải mặt ngoài tu vi có khả năng cân nhắc. Nhưng nếu hiện ra chân chính chiến lực, kia thể chất chuyện sẽ bại lộ, dẫn tới càng lớn nguy cơ. "Vân công tử, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, ngươi làm thật muốn ở đây ép buộc?" Chu Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh, mang theo một cỗ không thể xâm phạm quyết tuyệt. Vân Minh Kiệt gặp nàng dám phản kháng, trên mặt lệ khí càng tăng lên, quan xếp ba hợp lại, cười lạnh nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta mời Chu cô nương hồi phủ." Hai tên hộ vệ nghe vậy, trên thân trúc cơ trùng kỳ linh áp đống nhiên phóng thích, như là hai tấm vô hình người lớn, hướng về Chu Huyền Nhi bao phủ tới, đồng thời đưa tay liền muốn cầm nã. Đám người chung quanh phát ra một hồi thấp giọng hô, lại không người dám tiến lên ngăn cản. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Một tiếng giản mua lại trung khí mười phần gầm thét, dường như sấm sét trên đường phố nổ vang. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Uyển Nhi trước người, tay áo vung lên, một cỗ bảng bạc linh lực như là bức tường vô hình giống như lợi ra, tùy tiện liền đem kia hai tên trúc cơ trùng kỳ hộ vệ tư thế vô bắt đánh sơ sát. Người đến là một vị thân mang trường bào màu xám, khuôn mặt gầy gò lão giả, hắn râu tóc đều dựng, trong mắt lửa giận thiêu đốt, quanh thân tản mát ra trúc cơ bảy tầng cường hoành linh áp, chính là Chu gia một vị khác trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, Chu gia trưởng lão Chu Nham. Hắn một mực phục mệnh âm thầm bảo hộ Chu Uyển Nhi. Chu Nham trưởng lão. Chu Uyển Nhi nhìn thấy người tới, trong lòng bùng lòng, nhưng lập tức lại vì trưởng lão tình cảnh lo lắng. Kia hai tên Vân gia hộ vệ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Chu gia lại có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ âm thầm bảo hộ, hơn nữa dám ở Lưu Vân thành bên trong ra tay với bọn họ. Vân Minh Kiệt nhìn thấy Chu Nham, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lệ khí càng nặng, hắn chỉ vào Chu Nham, nghiêm nghị nói, "Lão giả, ngươi dám đối ta Vân gia người độc thủ, muốn tạo phản sao?" Chu Nham đem Chu Uyển Nhi bảo hộ ở sau lưng, đối mặt Vân Minh Kiệt trách cứ, hắn không hề sợ hãi, thanh âm to, lời lẽ chính nghĩa, tận lực nhường chung quanh tất cả mọi người có thể nghe thấy, "Vân Tam thiếu gia, lão phu cũng không phải là độc thủ, mà là ngăn lại." Lưu Vân thành bên trong, nghiêm cấm tu sĩ tư đấu, nhất là cấm chỉ bên đường ước hiếp nhỏ yếu, cướp đoạt nữ tu. Đây chính là Vân gia lão tổ tự mình quyết định thiết luật, chiêu cáo toàn thành. Hẳn là, "Vân Tam thiếu gia ngươi công việc quan trọng không sai vi phạm nhà mình lão tổ quyết định quy củ sao?" Hắn lời nói này như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào ở đây lòng của mỗi người bên trên. Vân gia lão tổ định quy củ. Vân Minh Kiệt thân làm Vân gia dòng chính, như thật coi chúng vi phạm, cái kia chính là đang đánh Vân gia mặt mình. Chuyện một khi làm lớn chuyện, cho dù ông nội hắn là Kim Đan lão tổ một trong, cũng khó tránh khỏi một phen trừng trị. Vân Minh Kiệt sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, lúc trắng lúc xanh. Hắn đương nhiên biết đầu quy củ này, ngày bình thường hắn hoành hành bá đạo, phần lớn là từ một nơi bí mật gần đó hoặc là đối phương nuốt giận vào bụng, giống như ngày hôm nay bị đường chúng đâm thủng cũng khiêng ra lão tổ quy củ tình huống, cực ít xảy ra. Đám người chung quanh giờ phút này cũng kịp phản ứng, tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều băng lên. Đúng vậy a, Vân gia lão tổ xác thực định qua quy củ này. Bên đường trắng trận cướp đoạt nữ tu, cái này Vân Tam thiếu cũng quá không kiêng nể gì cả. Chu gia trưởng lão nói đúng, cũng không thể người trong nhà đánh người trong nhà mà ta. Nhìn hắn kết thúc như thế nào? Không mấy đạo ánh mắt tập trung tại Vân Minh Kiệt trên thân, mang theo xem kỹ, nghị luận. Vân Minh Kiệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hắn khi nào nhận qua bực này bị quất. Nhưng trước mắt bao người, lão tổ quy củ như là treo đỉnh chi kiếm, hắn phách lối nữa, cũng không dám thật trước mặt mọi người trả đạm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nham cùng Chu Uyển Nhi, ánh mắt âm độc đến phảng phất muốn nhỏ ra nọc độc, từ trong hàm răng gạt ra lời nói lạnh như băng, "Tốt, tốt một cái Chu gia, tốt một cái tuân thủ quy củ." Hắn đột nhiên chuyển hướng kia hai tên hộ vệ, nổi giận mắng, "Phế vật vô dụng, còn đứng ngây đó làm gì? Đi." Dứt lời, hắn mạnh mẽ hất lên tay áo, mang theo hết lửa giận cùng nhục nhã, cũng không quay đầu lại gạt mở đám người rời đi. Kia hai tên hộ vệ cũng đội vàng đuổi theo, không dám lưu thêm một khắc. Mắt thấy Vân Minh Kiệt rút đi, Chu Nham trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tại Lưu Vân Thành cùng Vân gia dòng chính xung đột chính diện, áp lực sao mà chi lớn. Hắn quay người đối Chu Uyển Nhi thấp giọng nói, "Uyển Nhi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau." Chu Uyển Nhi nhẹ gật đầu, hai người không tiếp tục để ý đám kia dữ liệu, cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. Ẩn nút trong bóng tối Hứa Trường Sinh, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khẽ gật đầu. Cái này Chu Nham cũng là cái người biết chuyện, hiểu được dự thế, thời khắc mấu chốt có can đảm dũng cảm đứng ra. Chu Uyển Nhi tâm tính cũng không tệ, gặp nguy không loạn, biết ẩn nhẫn, nếu không phải thân phụ bí ẩn, vừa mới chỉ sợ sẽ không như vậy bị động. Trải qua chuyện này, hắn đối Chu gia cảm nhận tốt hơn nhiều. Gia tộc này mặc dù nhỏ yếu, nhưng nội bộ coi như đoàn kết, cũng có can đảm đảm đương người. Bất quá, kia Vân Minh Kiệt có thủ tất báo, hôm nay ăn như thế lớn một cái thua thiệt, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoài sáng không được, tất nhiên sẽ đến ám. Chu gia phiền toái, chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Như thế cũng tốt, chỉ có trong tuyệt cảnh mới có thể nhìn thấy nhân tính chân thực cùng bản tâm, càng có thể mượn cơ hội này nhanh chóng thu hoạch được hảo cảm. Hứa Trường Sinh không có lập tức hiện thân, tiếp tục đi theo Chu Uyển Nhi cùng Chu Nham trưởng lão trở về phòng diệp trấn. Chương 995, Chu gia nguy cơ. Chương 995, Chu gia nguy cơ quả nhiên không ngoài sở liệu. Vẹn vẹn hai ngày về sau, Lưu Vân Thành bên trong liền truyền ra tin tức, Vân Tam thiếu gia Vân Minh Kiệt, bởi vì bên đường cùng nhân khẩu sừng, bị trong tộc trưởng bối răn dạy, cũng phạt đi ngoài thành khoáng mạch hối lỗi một tháng. Tin tức này tại Lưu Vân Thành cũng không gây nên quá sóng lớn lan, đối với Vân gia bực này quái vật khổng lồ mà nói, một cái đích hệ tử đệ một chút trừng trị, bất quá là chuyện thường ngày. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại nhạy cảm phát giác được, tại cái này nhìn như bình thường trừng trị phía sau, một cỗ mạch nước ngầm đang lặng yên phun trào. Tiếp xuống nửa tháng, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chu gia vẫn như cũ như thường vận chuyển, Chu Uyển Nhi cũng tiếp tục thâm cư không ra ngoài tu luyện. Nhưng Hứa Trường Sinh lại phát hiện, phong diệp trấn bên ngoài bắt đầu xuất hiện một chút bộ dạng khả nghi lạ lẫm tu sĩ, bọn hắn tu vi không cao, nhiều tại luyện khí hậu kỳ, nhìn như là bình thường tán tu hoặc hái thuốc khách, lại luôn vô tình hay cố ý tại Chu gia tộc phụ cận bồi hồi, ánh mắt lấp loé, dường như đang quan sát cái gì. Đồng thời, Chu gia cùng Lưu Vân Thành bên trong mấy nhà cửa hàng hợp tác, cũng bắt đầu không giải thích được xuất hiện các loại vấn đề, hoặc là đối phương bỗng nhiên yêu cầu đề cao cung cấp hàng phẩm chất lại đè thấp giá cả, hoặc là nguyên bản đàm luận tốt tiền hàng vô cớ khất nợ, thậm chí có hai nhà trực tiếp bên trong gây mất hợp tác. Chu gia gia chủ Chu Hồng vì thế sức đầu mẹ chán, thường xuyên đi tới đi lui tại Phong Diệp trấn cùng Lưu Vân Thành ở giữa, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng càng thêm dày đặc. Hiển nhiên, Vân Minh Kiệt tuy bị bên ngoài trừng trị, nhưng trả thù đã bắt đầu. Những này nhìn như vụn vặt phiền toái, đối với vốn là tài nguyên có hạn, căn cơ bất ổn Chu gia mà nói, như là dao cùn cắt thịt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể một chút xíu tiêu hao nguyên khí, lung lay căn cơ. Một ngày này, Chu Hồng từ Lưu Vân Thành trở về, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đem trong tộc mấy vị hạch tâm trưởng lão cùng Chu Huyền Nhi triệu tập tới phòng nghị sự. "Chư vị, tình hình không ổn." Chu Hồng thanh âm khàn khàn, mang theo khó mà che giấu mọi mệt. "Linh tài các hôm nay chính thức thông chi, bọn hắn không còn thu mua chúng ta cộng đồng." Bách Thảo Đường bên kia, Trương trưởng quỹ đông nhiên lật lọng, không chỉ có đem Thanh Lam thảo giá thu mua để thêm nửa thành, còn muốn cầu chúng ta nhóm sau cung cấp hàng lượng gấp bội, nếu không liền đoạn tuyệt hợp tác. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cộng đồng là Chu gia đầu kia cỡ nhỏ khoáng mạch chủ yếu sản xuất, mà Thanh Lam thảo thì là dược điển trọng yếu nhất cây công nghiệp. Cái này hai cái tài lộ một khi bị ngăn trở, đối Chu gia mà nói cơ hội là có tính chất hủy diệt đặc kích. Một vị trưởng lão bực tức nói, nhất định là kia Vân Minh Kiệt ở sau lưng giở trò. Linh tài các cùng Bách Thảo Đường đều là Vân gia phụ thuộc sản nghiệp. Một vị trưởng lão khác lo lắng, gia chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Gia tộc kho tàng linh thạch vốn cũng không nhiều, nếu là không có cái này hai hạng chủ yếu thu nhập, chỉ sợ trèo chống không được mấy tháng, đám tử đệ tu luyện chi phí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chu Hồng luốt luốt mi tâm, nhìn về phía một mực trầm mặc Chu Huyền Nhi, "Huyền Nhi, ngươi là chúng ta Chu gia thiên phú tốt nhất hải tử, cũng là chúng ta tương lai hy vọng. Ngươi có ý kiến gì không?" Chu Huyền Nhi ngẩng đầu, thanh lệ mang trên mặt viễn siêu tuổi tác trầm ổn, nàng trầm ngâm một lát, nói, "Gia gia, chư vị trưởng lão, Vân gia trên ép, hiển nhiên là nhằm vào ta lần trước cự tuyệt Vân Minh Kiệt sự tình. Đối phương thế lực khổng lồ, chúng ta ngạnh bính tuyệt không phải thượng sách." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tạm thời co vào gia tộc sản nghiệp, giảm bớt không cần thiết chi tiêu, đồng thời nếm thử tìm kiếm mới, không nhận Vân gia ảnh hưởng nguồn tiêu thụ, nhưng cái này cần thời gian cùng bất khí. Thứ hai," Chu Huyền Nhi thanh âm chuyển thấp, lại mang theo một tia quyết tuyệt, "ta có thể tạm thời rời đi Lưu Vân Thành phạm vi, ra ngoài du lịch hoặc gia nhập Huyền Linh Tông. Chỉ cần ta không tại, Vân Minh Kiệt lửa giận có lẽ sẽ chuyển đi, gia tộc áp lực cũng có thể giảm bớt một chút." "Không được." Chu Hồng lập tức bác bỏ, "ngươi là Chu gia ta hy vọng, có thể nào để ngươi một mình bên ngoài mạo hiểm? Thú hổ, ngươi thân mang, càng không thể tùy tiện bại lộ bên ngoài." Hắn kèm chút nói lộ ra Chu Huyền Nhi người mang linh thể sự tình, đội bằng ngừng. Chu Nham trưởng lão cũng trầm giọng nói, "Huyền Nhi không thể. Ngươi tuổi tác còn nhẹ, tu vi cũng không đến chút cơ hậu kỳ, một mình ra ngoài quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, kia Vân Minh Kiệt lòng dạ nhỏ mọn, như biết ngươi rời đi, chưa hẳn không sẽ phái người âm thầm ra tay." Chu Huyền Nhi mấp máy môi, nói, "Nhưng là, nếu ta lưu lại, gia tộc chỉ sợ." "Không có thế nhưng là." Chu Hồng chém đinh chặt sắt cắt ngang nàng, "Gia tộc hưng suy là tất cả mọi người trách nhiệm, há có thể để ngươi một cái nữ hài tử gánh chịu tất cả. Cùng lắm thì chúng ta Chu gia rời đi cái này Lưu Vân Thành khu vực, thay chỗ hắn an thân." "Rời đi?" Đám trưởng lão nghe vậy đều là giật mình. "Rời đi kinh doanh hơn trăm năm phong diệp trấn, thay chỗ hắn an thân. Nói nghe thì dễ, không nói đến di chuyển quá trình bên trong khả năng gặp phải nguy hiểm, riêng là tìm kiếm một chỗ phù hợp lại vô chủ linh địa, chính là muôn vàn khó khăn. Nếu là lựa chọn phụ thuộc thế lực khác, lấy Chu gia bây giờ điểm này vô liếng, hơn phân nửa cũng biết biến thành phụ thuộc bên trong tầng dưới chót, thời gian chưa hẳn xóa hiện tại tốt hơn." Trong lúc nhất thời, trong sảnh bầu không khí càng thêm nặng nề. Không bao lâu, tại nặng nề mà đè nén ra tộc hội nghị sau, Chu Hồng phân phát đám trưởng lão, duy chỉ có lưu lại Chu Huyền Nhi, lại thấp giọng dặn dò vài câu, mới khiến cho nàng cũng rời đi. Chờ đám người tán đi, Chu Hồng một thân một mình, sắc mặt ngưng trọng đi vào trong gia tộc chỗ một gian cực kỳ ẩn nấp, có bày đơn giản ngăn cách trận pháp cỡ nhỏ mật thất. Hứa Trường Sinh thần thức lặng yên bám vào tại mật thất trận pháp bên dưới, lấy hắn tam giai trận pháp sư tạo nghệ, loại này đơn sơ trận pháp thùng rông kêu to, đã có thể cảm giác bên trong động tĩnh, lại không đến mức xúc động cảnh báo. Mật thất không lớn, bày biện đơn giản. Chu Hồng đi đến một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, rơi một khối gạch nền, từ đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, tạo hình cổ pháp, không phải kim không phải một lệnh bài màu đen. Lệnh bài mặt ngoài khắc lấy phức tạp vằn bèo hoa văn, trung tâm khảm nạm lấy một khỏa ảm đạm vô quang màu xám tinh thạch. Chu Hồng hai tay dâng lệnh bài, trên mặt toát ra vẻ phức tạp, có chờ đợi, hổ thẹn, càng có thâm trầm sầu lo. Hắn cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết cẩn thận từng ly từng tí nhỏ tại lệnh bài trung tâm màu xám tinh thạch bên trên. Tinh huyết cấp tốc bị tinh thạch hấp thu, lệnh bài có chút chấn động một cái, tản mát ra cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác linh quang. Chu Hồng hít sâu một hơi, đối với lệnh bài, lấy thanh âm cực thấp, tràn ngập khẩn thiết bắt đầu kể ra, "Lão tổ tông, hậu thế bất hiếu tử tôn Chu Hồng, quấy nhiễu ngài thanh tu, muôn lần chết chi tội. Không sai gia tộc gặp đại nạn, nguy cơ sớm tối, tử tôn vô năng, thực đã vô kế khả thi. Lưu Vân Thành Vân gia tam thiếu Vân Minh Kiệt, bởi vì ngấp nghé Huyền Nhi, nhiều lần bức bách không thành, bây giờ vận dụng gia tộc thế lực, đoạn ta tài lộ, từng bước ép sát. Trong tộc lòng người bàng hoàng, tài nguyên sắp hết, di chuyển con đường càng là cựu tử nhất sinh. Huyền Nhi thân phụ linh thể, chính là Chu gia ta. Không, chúc gia phục hưng chi duy nhất hy vọng, tuyệt không thể sai sót. Khẩn cầu lao tổ tông chiếu cố, chỉ điểm sai lầm, cứu gia tộc tại thủy hỏa. Dù chỉ là một chút hy vọng sống cũng tốt." Nói xong lời cuối cùng, Chu Hồng đã là nghẹn ngào khó tả, đối với lệnh bài thật sâu dập đầu, thật lâu không dậy nổi. Chương 996, di chuyển ý nghĩ chương 996, di chuyển ý nghĩ lệnh bài tại Chu Hồng kể ra hoàn tất sau, linh quang lại lấp lóe mấy lần, dường như đang tiến hành một loại nào đó ghi chép hoặc truyền lại, lập tức hoàn toàn yên tĩnh lại, khôi phục nguyên bản ảm đạm. Hiển nhiên, đây cũng không phải là tức thời thông tin pháp khí, càng giống là một loại đơn hướng, ghi chép tin tức cũng khả năng tại nhất định dưới điều kiện phát động, hướng đặc biệt đối tượng gửi đi tín hiệu cầu cứu đặc thù truyền thừa tín vận. Chu Hồng duy trì quỷ sát tư thế, không lúc đích. Nhưng mà, đúng lúc này, ở xa phong diệp trấn bên ngoài nơi nào đó bí ẩn tán cây bên trong tĩnh tọa Hứa Trường Sinh, đông nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được chính mình nhẫn chứa vật chỗ sâu, một cái đồng dạng tạo hình cổ pháp, chỉ là màu sắc hơi sâu lệnh bài màu đen, đang phát ra cực kỳ nhỏ chấn động. Đây chính là Trúc Sơn Hà trước khi rời đi, lưu lại ngoại trừ kia phần đan đạo tâm đắc bên ngoài, còn cho một cái nhẫn chứa vật, mà mai này lệnh bài chính là tới từ kia nhẫn chứa vật. Hứa Trường Sinh đem lệnh bài lấy ra, chỉ thấy mặt ngoài viên kia màu xám tinh thạch đang có chút lấp lóe, truyền lại ra cùng Chu Hồng trong tay lệnh bài đồng nguyên yếu ớt linh quang chấn động. Hứa Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Trúc Sơn Hà lưu lại mai này lệnh bài, nên cùng Chu gia tín vật cầu cứu có cùng nguồn gốc, thậm chí rất có thể là chủ phó bài quan hệ. Sơn Hà chân nhân cũng là nghĩ đến Chu Toàn, đem tiếp nhận cầu cứu quyền hạn cũng cùng nhau giao cho ta, là hy vọng ta có thể kịp thời hưởng ứng, trông nom Chu gia sao? Hứa Trường Sinh vuốt ve lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn tự nhiên có thể hiện tại liền hiện thân, lộ ra lệnh bài, lấy Trúc Sơn Hà ủy thác người thân phận thăm ra, là Chu gia giải vây. Nhưng làm như vậy, hiệu quả chưa hẳn tốt nhất. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kém xa tuyệt cảnh phùng sinh tới khắc sâu. Chỉ có tại Chu gia lâm vào chân chính tuyệt vọng, cùng đường mặt lộ thời điểm thân xuất biệt thủ, khả năng trình độ lớn nhất thu hoạch bọn hắn cảm kích cùng tín nhiệm, cũng mới có thể càng lớn trình độ thu hoạch kia Chu Huyền Nhi hảo cảm. Dù sao thân làm Kim Đan lão tổ, có thể kéo không xuống mặt mũi theo đuổi một vị trúc cơ nữ tu. Ngoài ra Hứa Trường Sinh cũng không muốn làm cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Thú hồ, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này Chu gia, nhất là kia Chu Huyền Nhi, tại đối mặt tuyệt cảnh lúc, đến tột cùng có thể có mấy phần cốt khí cùng tính bền dẻo. Ý niệm tới đây, Hứa Trường Sinh thu liễm khí tức, đem lệnh bài thu hồi, tiếp tục như là một cái kiên nhẫn người đứng xem, ẩn vào chỗ tối, lặng lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Tiếp xuống một tháng, chính như dự liệu như vậy, Chu gia tình cảnh càng thêm gian nan. Tại Vân Minh Kiệt Âm thầm duy trì liên tục chèn ép hạ, Chu gia hoàn toàn đã mất đi Lưu Vân Thành bên trong tất cả tài nguyên nguồn tiêu thụ, ngay cả xung quanh mấy cái cỡ nhỏ phường thị cũng trong áp bức Vân gia uy thế, không còn dám cùng Chu gia giao dịch. Gia tộc kho tàng linh thạch tiêu hao hầu như không còn, trong tộc lòng người bàng hoàng, một chút chi thứ tử đệ cùng khách khanh bắt đầu lặng lẽ rời đi, phụ thuộc vào Chu gia tiểu gia tộc cũng nhao nhao xa lánh, phân rõ giới hạn. Chu Hồng cả ngày mặt ủ mày chau, nếm thử các loại phương pháp, thậm chí không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, tự mình tiến về Lưu Vân Thành hướng Vân gia những quản sự khác cầu tình, lại ngay cả cửa đều không thể đi vào. Một ngày này, Chu gia trong phòng nghị sự, bầu không khí so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Trong sảnh chỉ còn lại có Chu Hồng, Chu Nham chờ giải rác mấy vị hạch tâm trưởng lão, cùng sắc mặt trắng bệnh Chu Huyền Nhi. Gia chủ, khố phòng hoàn toàn rỗng, tháng sau tu luyện chi phí đã không phát ra được. Trưởng quản cố phòng trưởng lão thanh âm khô khốc. Dược điền bên kia linh thực sư nhóm đã ngừng 3 ngày, lại không ai làm sống, nhóm này sắp thành thục ngọc tùy hoa sợ rằng sẽ toàn bộ chết héo. Phụ trách dược điền trưởng lão cũng là một mặt đắng chát. Chu Hồng ngồi tại chủ vị, hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem trong sảnh những này cùng hắn cùng nhau trèo chống gia tộc nhiều năm lão hòa kế, lại nhìn một chút một bên tôn nữ, trong lòng như là bị hàng vạn con kiến găm ướt. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Rời đi phong diệp trấn, thay đường ra, đề nghị này đã sớm bị lặp đi lặp lại thảo luận qua vô số lần. Nhưng di chuyển con đường, nói nghe thì dễ. Gia tộc mấy trăm nhân khẩu, người già trẻ em, tu vi cao thấp không đều, mục tiêu quá lớn, nếu không có cường giả che chở, rất dễ trở thành tiếp tu mục tiêu. Thú hổ, bên mông nam hoang, chỗ nào lại có hay không chủ lại an toàn linh địa trở lấy bọn hắn? Phụ thuộc thế lực khác. Lấy Chu gia bây giờ trạng thái, đi chỉ sợ cũng là mặc người thì cá, biến thành tầng dưới chót nhất khổ lực. Chẳng lẽ thật chỉ có thể khuất phục, đem Uyển Nhi đưa cho kia Vân Minh Kiệt, đổi lấy nhất thời cầu an? Ý nghĩ này vừa dâng lên, liền bị Chu Hồng mạnh mẽ bóp tắt. Uyển Nhi không chỉ có là gia tộc hy vọng, càng là hắn ruột thịt tôn nữ. Hắn thả rằng mang theo gia tộc chí tử, cũng tuyệt không làm bực này bán cốt đủ, cầu thả sống tạm sự tình. Trong sảnh, yên tĩnh như chết. Tâm tình tuyệt vọng, như là băng lãnh thủy triều, một chút xíu bao phủ trái tim của mỗi người. Đúng lúc này, gia gia, chư vị trưởng lão, Chu Huyền Nhi thanh âm phá vỡ trầm mặc, thanh âm của nàng không lớn, lại dị thường rõ ràng, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền giống như bình tĩnh. Huyền Nhi có một ý nghĩ, có thể thử một lần. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Chu Hồng trong mắt dấy lên một tia yếu ớt hy vọng, "Huyền Nhi, ngươi nói." Chu Huyền Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, "Rời đi phong diệp trấn, thay đường ra, đã thành tất nhiên. Nhưng chúng ta không thể mù quáng di chuyển." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Theo Huyền Nhi biết, phương hướng tây bắc ước hơn 12.000 dặm bên ngoài, có một tòa tên là Bách Quả Thành mới phát thành trì." Trưởng khống giả Hứa gia cũng là tân tấn Kim Đan gia tộc. Nghe đồn vị tiên Hứa lao tổ làm người có chút chính phái, đối đại phụ thuộc thế lực cũng tương đối dày rộng. Bách Quả Thành. Chu Hồng nhíu mày, hắn nghe nói qua nơi này, dường như quật khởi không lâu. Huyền Nhi, ý của ngươi là chúng ta cả tộc di chuyển, tiến đến đầu nhập vào Bách Quả Minh? Không sai. Chu Huyền Nhi gật đầu, ánh mắt kiên định. Cùng nó ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đọ sức một chút hy vọng sống. Bách Quả Thành khoảng cách Lưu Vân Thành khá xa, Vân gia lực ảnh hưởng khó mà bao trùm. Lại Hứa gia cùng là Kim Đan gia tộc, chưa chắc sẽ ngại Vân gia. Càng quan trọng hơn là, Uyển Nhi từng nghe nói, Bách Quả Minh đối đãi đầu nhập vào gia tộc, chỉ cần tuân thủ quy củ, tận tâm hiệu lực, liền có thể thu hoạch được đối lập công bằng phát triển cơ hội cùng tài nguyên phân phối, không giống Vân gia như vậy hà khắc bóc lột. Chu Nham trưởng lão trầm ngâm nói, Uyển Nhi lời nói cũng là một đầu đường ra. Chỉ là, đường xá xa xôi, trên đường hung hiểm không biết. Lại Chu gia ta cùng Hứa gia làm không qua lại, tùy tiện tiến đến đầu nhập vào, đối phương sẽ hay không tiếp nhận. Cho dù tiếp nhận, điều kiện chỉ sợ lại chênh lệch, cũng so lưu ở nơi đây chờ chết, hoặc là biến thành vân mình kiệt đồ chơi mạnh. Chu Huyền Nhi ngữ khí quyết tuyệt. Thực sự không được, Huyền Nhi bằng lòng lấy tự thân là thẻ đánh bạc, vì gia tộc đổi lấy một cái nơi sống yên ổn. Hồ náo. Chuyện gia tộc, há có thể để ngươi một cái nữ hài tử hy sinh đến tận đây. Gia gia, cái này dù sao cũng tốt hơn rơi vào vân minh kiệt loại kia cầm thú trong tay. Hú hồ, vị tiên Hứa lao tổ cùng Hứa gia phong bình còn có thể, chưa hẳn chính là đầm rồng hang hổ. Chương 997, Bách Quả Minh phụ thuộc gia tộc quá trình. Chương 997, Bách Quả Minh phụ thuộc gia tộc quá trình. Trong sảnh đám người nghe vậy, lập tức lâm vào trầm tư. Đây có lẽ là gia tộc bây giờ duy nhất khả năng, cũng đối lập chẳng phải tuyệt vọng được ra. Dù sao Vân gia muốn thật nhằm vào hắn Chu gia lời nói, mặc kệ hắn Chu gia di chuyển đến cái nào đều sẽ lọt vào trả thù, kết quả cuối cùng đơn giản hai cái, hoặc là đối Vân gia chịu thua, hoặc là đầu nhập vào một cái khác kim đan thế lực. Mà quanh mình gần nhất kim đan thế lực chính là Bách Quả Thành, cùng nó lưu tại nơi này bị Vân gia một chút xíu ép khô, bất tử, không bằng đi xa tha hương, dù là tiền đồ chưa biết, ít ra còn có một tuyến dãy rủ cầu sinh hy vọng. Mà thôi, thật lâu, Chu Hồng trong lòng hạ quyết tâm. Liên theo Huyền Nhi lời nói, chuẩn bị di chuyển a bất quá di chuyển sự tình, cần cực kỳ thận trọng. Vân gia hai mắt đông đảo, Phong Diệp Chấn chỉ sợ đã sớm bị chằm chằm chết. Chúng ta như đại quy mô hành động, chắc chắn sẽ bị phát giác. Đến lúc đó, đừng nói đến Bách Quả Thành, chỉ sợ vừa ra Lưu Vân Thành khu vực, liền sẽ lọt vào chặn giết. Trong lòng mọi người run lên, vừa mới dâng lên hy vọng lại bị hiện thực tạt một chậu nước lạnh. Kia, gia chủ có ý tứ là? Chu Nham trưởng lão hỏi. Có thể phái người đi trước Bách Quả Thành tiếp xúc. Ta ý, trước từ một người, ngụy trang thân phận, âm thầm tiến về Bách Quả Thành, xác minh tình huống, tốt nhất có thể cùng Hứa gia cùng một tuyến, cho thấy phụ thuộc thành ý cùng đối mặt khốn cảnh. Chờ có xác thực hồi âm, chúng ta lại căn cứ tình huống, hoặc từng nhóm, hoặc bí mật cả tộc di chuyển. Đến mức nhân tuyển. Chu Hồng ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào một vị một mực trầm mặc ít nói, khí tức trầm ổn trung niên tu sĩ trên thân, Chu Minh Viễn, việc này giao cho ngươi, như thế nào? Vị điểm danh Chu Minh Viễn là Chu gia dòng chính xuất thân, tu vi trúc cơ 5 tầng, làm người điệu thấp cẩn thận, am hiểu tiềm hành nạp tung, nhiều lần vì gia tộc xử lý âm thầm sự vụ, chưa hề thất thủ. Chu Minh Viễn đứng dậy, chắp tay nghiêm nghị nói, Minh Viễn nguyện đi. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì gia tộc xác minh con đường phía trước. Chu Hồng gật gật đầu, tốt. Ngươi chuẩn bị một chút, chạm vạng tối sau tiện bí mật xuất phát. Nhớ kỹ, chuyến này liên quan đến Chu gia ta tồn vong, cần phải cẩn thận. Như Hứa gia không chịu tiếp nhận chúng ta, kịp thời đưa tin. Vâng. Chu Hồng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đến mức gia tộc bên này, mặt ngoài tất cả như thường, tiếp tục duy trì dược điển cùng khoáng mạch vận chuyển, làm ra chúng ta còn tại đau khổ chèo chống, ý đồ tìm kiếm chuyển cơ giả tượng, lấy tê liệt vân ra. Vụ trộm, bắt đầu bí mật chỉnh lý gia tộc hạch tâm tài sản, điện tịch, chọn lựa đáng tin tử đệ, là khả năng di chuyển làm chuẩn bị. Việc này từ Chu Nham trưởng lão toàn quyền phụ trách, cần phải bí ẩn. Hiểu rõ. Chu Nham trọng trọng gật đầu. Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi Phong Diệp Trấn, dung nhập trong núi rừng, hướng về phương hướng tây bắc đội vã đi. Người này chính là cải trang giả dạng, thu liễm khí tức Chu Minh Viễn. Mà hết thảy này đều không thể trốn qua một mực gần vào chỗ tối Hứa Trường Sinh ánh mắt. Nhìn xem Chu Minh Viễn biến mất ở trong màn đêm thân ảnh, lại cảm giác Phong Diệp Trấn bên trong Chu gia đám người trạng thái, Hứa Trường Sinh khoẹt miệng không khỏi câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Có ý tứ. Cái này Chu Hồng cũng là không phải hoàn toàn không có chương pháp, hiểu được phái người đi đầu dò đường, mà không phải mù quáng di chuyển, xem như có chút đầu não. Phí hết tâm tư muốn đầu nhập vào Bách Quả Minh, Minh chủ, vị tiên Hứa lão tổ giờ phút này ngay tại dưới mí mắt các ngươi nhìn xem đâu. Hơn nữa, vẫn là chịu các ngươi lão tổ tông Lâm Trung nhờ vả, cố ý đến trông nom các ngươi người. Loại này mục tiêu gần ngay trước mắt lại mờ mịt không biết tình trạng, hơi có chút hài kịch tính. Bất quá, Hứa Trường Sinh cũng không có lập tức hiện thân dự định. Cũng được, liền để ngươi đi trước Bách Quả Thành đi một lần. Vừa bạn cũng nhìn xem, Thiên Thành cùng Bách Quả Minh bây giờ đối ngoại lai đầu nhập vào thế lực thái độ cùng phương thức xử lý. Hứa Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, tuy là gia tộc lão tổ, nhưng gia tộc cụ thể sự vụ sớm đã giao cho Hứa Thiên Thành quản lý, Bách Quả Minh khuyết trương cùng đối ngoại thương lượng cũng có một bộ thành thục quá trình. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, kiểm nghiệm một chút gia tộc vận chuyển hiệu suất. Thời gian kế tiếp, Phong Diệp Trấn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Chu gia hạch tâm tầng lặng yên hành động, đem gia tộc trăm năm qua tích lũy, chân chính vật có giá trị, như hạch tâm công pháp ngọc giản, mấy thứ áp đáy hòm phù lục pháp khí, cùng trọng yếu nhất linh thạch cùng linh dược tinh hoa, phân loại, cẩn thận đóng gói, thu nhập đặc chế trong nhận chữ vật, từ Chu Hồng tự mình đảm bảo. Đồng thời, một phần trải qua cẩn thận sàng chọn, trung thành nhất đáng tin tộc nhân danh sách cũng bị định ra đi ra, chủ yếu là thế hệ trẻ tuổi bên trong có tiềm lực tử đệ, cùng mấy vị kinh nghiệm phong phú, đối với gia tộc trung thành tuyệt đối lao tu sĩ. Như thật đến cuối cùng trước mắt, di chuyển lúc cũng chỉ có thể ưu tiên bảo hộ những người này. Một bên khác, trải qua mấy ngày bôn ba, phong trần mệt mỏi Chu Minh Viễn, rốt cục đã tới Bách Quả Thành. Tuy nói Bách Quả Thành cũng không có Lưu Vân Thành như vậy phồn hoa, nhưng lại cho người ta một loại mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Vào thành sau, thành nội cảnh tượng càng làm cho Chu Minh Viễn tầm mắt mở rộng. Đường đi sạch sẽ, cửa hàng san sát, các loại tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu, trật tự rành mạch. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong thành tu sĩ tuy nhiều, nhưng bầu không khí cũng không khẩn trương, ngược lại có loại an cư lạc nghiệp bình thản cảm giác, cái này tại nhược đục cường thực tu tiên giới có chút hiếm thấy. Hắn không dám trì hoãn, dựa theo xuất phát trước tộc trưởng Chu Hồng bàn giao, bắt đầu âm thầm nghe ngóng Bách Quả Minh đối ngoại tiếp nhận phụ thuộc thế lực tương quan công việc. Cái này cũng không tính đặc biệt tin tức bí ẩn, rất nhanh, Chu Minh Viễn liền từ một chút trà lâu tiểu quán chuyện phiếm cùng mấy cái nhìn tin tức linh thông cấp thấp tu sĩ trong miệng, chắp vá ra đại khái tình huống, Bách Quả Minh xác thực đối ngoại tuyển nhận phụ thuộc gia tộc và tán tu, nhưng có một độ nghiêm khắc xét duyệt quá trình. Cần khảo sát đầu nhập vào người lai lịch bối cảnh, thực lực tiềm lực, am hiểu kỹ nghệ trở, cũng cần lập xuống tâm ma đại thệ, tuyên thệ tuân thủ minh quy. Một khi thông qua xét duyệt, căn cứ hắn thực lực cùng đối với liên minh cống hiến, có thể thu hoạch được đẳng cấp khác nhau đãi ngộ, bao quát quyền cư ngụ hạn, tài nguyên hối đoái tỷ lệ, tiếp nhận minh bên trong cao thủ chỉ điểm cơ hội chờ. Đối với có tiềm lực gia tộc hoặc tu sĩ, Bách Quả Minh thậm chí sẽ cung cấp nhất định sơ kỳ nâng đỡ. Tổng thể mà nói, phong bình quả thật không tệ, so Lưu Vân Thành Vân gia loại kia trần trụi bóc lột áp bách công việc quan trọng chính được nhiều. Nhưng Chu Minh Viễn cũng thăm dò được, bởi vì khai hoang chi chiến tới gần, Bách Quả Minh gần đây đối ngoại lai đầu nhập vào người xét duyệt dường như càng thêm nghiêm ngặt, nhất là đối đến từ cái khắc kim đan thế lực khu vực tu sĩ, bối cảnh điều tra càng cẩn thận, tựa hồ là vì phòng ngừa gian tế lẫn vào. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Chu gia đến từ Lưu Vân Thành Vân gia khu vực, bản thân cái này liền có thể gây nên hoài nghi. Hơn nữa, Chu gia bây giờ bị Vân gia chèn ép, như Bách Quả Minh không muốn vì lúc này đắc tội Vân gia. Vô luận như thế nào, cũng nên thử một lần. Chu Minh Viễn cắn răng, quyết định trực tiếp tiến về Bách Quả Minh ngoại vụ đường, chính thức đưa ra điều tra. Bách Quả Minh ngoại vụ đường ở vào nội thành khu vực, là một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Chu Minh Viễn thông báo ý đồ đến, tự xưng là phương xa tiểu gia tộc đại biểu, đến đây trưng cầu ý kiến đầu nhập vào công việc. Chương 998, Chu gia thành ý chương 998, Chu gia thành ý tiếp đại hắn là một vị trúc cơ trung kỳ ngoại vụ đường chấp sự, họ Lâm, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Lâm chấp sự nghe xong Chu Minh Viễn đại khái ý đồ đến cùng gia tộc đơn giản tình huống sau, từ chối cho ý kiến, chỉ là giải quyết việc chung đưa cho hắn một cái ngọc giản. Chu đạo hữu, đây là ta Bách Quả Minh tuyển nhận phụ thuộc thế lực cơ bản điều lệ cùng xin quá trình. Ngươi cần trước điền phần này kỹ càng bối cảnh điều tra ngọc giản, bao quát gia tộc lịch sử, thành viên chủ yếu, tu vi cảnh giới, am hiểu kỹ nghệ, sản nghiệp tình huống, di chuyển nguyên nhân chờ một chút, cần phải chân thực. Đệ trình về sau, chúng ta sẽ tiến hành xác minh. Xác minh thông qua, mới có thể an bài tiến một bước tiếp xúc cùng đàm phán. Chu Minh Viễn tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Ngọc giản này yêu cầu điền nội dung cực kỳ tường tận, rất nhiều tin tức căn bản là không có cách làm bộ. Một khi như thật điển đến từ Lưu Vân Thành Phong Diệp Trấn Chu gia cơ hồ tương đương tự giới thiệu. Trên mặt hắn ung dung thản nhiên, chắp tay nói, đà tạ Lâm chấp sự. Tại hạ bây giờ liền trở về chuẩn bị. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Đi ra ngoại vụ đường, Chu Minh Viễn cau mày, tìm một chỗ yên lặng khách sạn ở lại. Lấy Chu gia trước mắt bị Vân gia chèn ép, nóng lòng thoát đi trạng thái, trực tiếp thông qua quan phương con đường, thông qua xét duyệt hy vọng chỉ sợ không lớn, ngược lại khả năng đánh rắn độc cỏ, nhường Vân gia biết được ý đồ của bọn hắn. Muốn hay không nếm thử tiếp xúc Hứa gia nhân vật trọng yếu. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên. Nếu có thể trực tiếp được đến Hứa gia một vị nào đó nhân vật trọng yếu cho phép, có lẽ có thể vòng qua rườm rà xét duyệt. Nhưng nói nghe thì dễ, hắn một cái ngoại lai trúc cơ, dựa vào cái gì có thể nhìn thấy Hứa gia cao tầng? Ngay tại Chu Minh Viễn tại trong khách sạn mặt ủ mày chau, khổ sở suy nghĩ đối xét lúc, hắn hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của mình đều đã rơi vào Hứa gia trong mắt. Hứa phủ chỗ sâu, Hứa Thiên Thành trong tay đang cầm lấy một phần vừa mới từ ngoại vụ đường trình lên thông lệ tin bắn, trong đó đơn giản nói tới hôm nay có vị tự xưng đến từ phương xa tiểu gia tộc trúc cơ tu sĩ đến đây trưng cầu ý kiến đầu nhập vào công việc, nôn hành cử chỉ ở giữa hình như có lo lắng âm thầm, lai lịch còn nghi vấn. Hứa Thiên Thành lông mày cau lại, thần thức đảo qua tin văn sau, trầm giọng đối đợi ở một bên ngoại vụ đường trưởng lão dặn dò nói, lai lịch người này không rõ, nôn từ lấp lóe, lại đúng lúc gặp thời buổi rối loạn. Đi thăm dò một chút lai lịch của hắn, chớ có nhường gian tế lẫn vào ta Bách Quả Minh. Vâng, gia chủ. Ngoại vụ đường trưởng lão lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, Chu Minh Viễn chân dung cùng đơn giản tình báo liền được bày tại Hứa Thiên Thành trên bàn. Lưu Vân Thành Phong Diệp Trấn. Chu gia, gần đây bị Vân gia chèn ép, cố ý đầu nhập vào ta Bách Quả Minh. Hứa Thiên Thành nhìn xem tình báo, trong lòng phân tích ra. Lưu Vân Thành Vân gia cùng Hứa gia vốn có khập khiễng, cái này Chu gia từ Vân gia địa bàn chạy ra, đến đây đầu nhập vào, tính chân thực còn chờ khảo chứng, nhưng cũng có thể là chút hiểu biết Vân gia độc tĩnh, thậm chí phân hóa Vân gia phụ thuộc thế lực cơ hội. Hắn trầm ngâm một lát, dặn dò nói, phái người âm thầm tiếp xúc một chút vị này Chu Minh Viễn tìm kiếm hắn chân thực ý đồ. Một bên khác, Chu Minh Viễn tại trong khách sạn do dự một đêm sau, từ đầu đến cuối không dám đem ngoại vụ đường xét duyệt ngọc giản tùy tiện điền nộp lên. Dù sao một khi theo thực điền, Bách Quả Minh sẽ hay không vì bọn hắn một cái nho nhỏ trúc cơ gia tộc đi gánh chịu đắc tội Vân gia phong hiểm, mà không thành thật chi tiết điền, đến tiếp sau bị phát hiện lời nói, tình huống liền sẽ biến càng thêm hỏng bét. Ngay tại Chu Minh Viễn tiến thối lưỡng nan, cháy bỏng không thôi thời điểm, khách sạn ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa. Ai? Chu Minh Viễn trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt cảnh giác, quanh thân linh lực lặng yên vận chuyển. Chu đạo hữu, bị nhân chính là Bách Quả Minh ngoại vụ đường chấp sự, phụ mệnh đến đây, có việc hỏi. Ngoài cửa truyền tới một ôn hòa lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị thanh âm. Chu Minh Viễn sắc mặt biến hóa, nhanh như vậy liền bị tìm tới cửa. Là hành tích bại lộ. Vẫn là Bách Quả Minh đã nhận ra cái gì? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, tiến lên mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa một vị thân mang Bách Quả Minh chấp sự phục sức, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lại hết sức tinh minh trung niên tu sĩ, tu vi rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ. Chính là Hứa Thiên Thành phân phó vị kia ngoại vụ đường trưởng lão tự mình đến đây. Vị đạo hữu này không biết có gì chỉ giáo. Chu Minh Viễn chắp tay hỏi, thấp thỏm trong lòng. Chu đạo hữu không cần khẩn trương. Trưởng lão kia mỉm cười, đi vào trong phòng, tiện tay bố trí xuống một cái cách âm cấm chế. Tại hạ họ Vương, thêm là ngoại bộ đường trưởng lão. Chu đạo hữu hôm qua bên ngoài vụ đường trưng cầu ý kiến, ta đã biết. Lưu Vân Thành phong Diệp trấn Chu gia. Tin tức này có thể là thật. Chu Minh Viễn chấn động trong lòng, đối phương quả nhiên tra được lai lịch của hắn. Hắn không dám giấu giếm, cười khổ một tiếng, gật đầu nói, Vương trưởng lão nhìn rõ mọi việc, tại hạ đúng là phong Diệp trấn Chu gia người. Vương trưởng lão khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, theo chúng ta hiểu, Chu gia dường như gần đây cùng Lưu Vân Thành Vân gia có chút không hòa thuận, tình cảnh có chút gian nan. Chu đạo hữu này đến, là đại biểu Chu gia, cố ý đầu nhập vào ta Bách Quả Minh. Lời nói đã làm rõ, Chu Minh Viễn cũng không còn che lấp, trung điệp vai chào, khẩn thiết nói, Vương trưởng lão minh giám. Chu gia ta thế đơn lập bạc, bởi vì trong nhà hậu bối bị Vân gia Tam thiếu Vân Minh Kiệt ngấp nghé, liên tục gặp chèn ép, bây giờ đã là bước đi liên tục khó khăn, tài lộ đoạn tuyệt. Tộc trưởng vạn bất đắc dĩ, mới phái tại hạ liều chết đến đây, khẩn cầu Bách Quả Minh có thể cho Chu gia ta một con đường sống. Chu gia ta nguyện cả tộc đầu nhập vào, tận tâm hiệu lực, tuyệt không hài lòng. Nói, hắn lấy ra viên kia ngoại vụ đường cho xét duyệt ngọc giản, hai tay dâng lên, đây là Quý Minh xét duyệt ngọc giản, tại hạ chưa điền, cũng không phải là cố ý giấu giếm, thật sự là lo lắng như thật điền sau sẽ bởi vì Vân gia nguyên cớ liên lụy Quý Minh, cũng bị mất Chu gia ta một tia hy vọng cuối cùng. Vương trưởng lao tiếp nhận ngọc giản, cũng không xem xét, mà là ánh mắt thâm trầm nhìn xem Chu Minh Viễn, chậm rãi nói, Chu đạo hữu thẳng thắn bẩm báo cũng là khó được, chỉ là ngươi hẳn là tin tưởng tiếp nhận các ngươi Chu gia ý vị như thế nào. Ta Bách Quả Minh mặc dù không sợ Vân gia, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ vì một cái làm không qua lại gia tộc đi treo chọc một cái uy tín lâu năm kim đan thế lực. Chu Minh Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng nhất tình huống quả nhiên xuất hiện. Hắn cắn răng nói, Vương trưởng lão, Chu gia ta tự biết thân phận xấu hổ, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cầu một cái sống yên phận chỗ. Chu gia ta tuy nhỏ, cũng có mấy vị trúc cơ tu sĩ, như được thu nhận sử dụng, ổn thỏa dốc hết toàn lực, là Bách Quả Minh hiệu lực. Ngoài ra hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ném ra ngoài một chút thẻ đánh bạc. Chu gia ta tuy là tiểu gia tộc, nhưng tổ tiên đã từng đi ra cao nhân, lưu lại một chút đặc thù chi vật cùng bí pháp. Như Quý Minh không bỏ, Chu gia ta nguyện đem này xem như đầu nhập chi tư. Vương trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng vẫn như cũ ung dung thản nhiên. A, đặc thù chi vật cùng bí pháp, có thể nói rõ. Cái này, Chu Minh Viễn mặt lộ vẻ khó xử. Việc này lớn, liên quan đến gia tộc căn bản, cần tự mình cùng Quý Minh cao tầng trao đổi. Chương 999, Bích Ba Quyết tiếp nhận Chu gia. Chương 999, Bích Ba Quyết tiếp nhận Chu gia. Vương trưởng lão nhìn Chu Minh Viễn một cái, trầm ngâm một lát, dường như tại làm một loại nào đó cân nhắc, cuối cùng nói, mà thôi. Việc này quan hệ không nhỏ. Như vậy đi, Chu đạo hữu, ngươi trước theo ta tiến về ngoại vụ đường ở tạm. Ta sẽ đem việc này bẩm báo lên trên, Tứ Minh bên trong cao tầng định đoạt. Tại trong lúc này, mong rằng Chu đạo hữu chớ có tùy ý đi lại. Chu Minh Viễn nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Ít ra, chuyện có một tia cơ hội xoay chuyển, không có bị lập tức cự tuyệt. Đa tạ Vương trưởng lão. Tại hạ ổn thỏa tuân theo. Hắn liền vội vàng không người nói. Chu Minh Viễn bị Vương trưởng lão mang đến ngoại vụ đường một chỗ thanh tĩnh biệt viện dàn xếp lại, mặc dù hành động nhận hạn chế, nhưng đãi ngộ còn có thể mà đổi thành một bên. Vương trưởng lão đem Chu Minh Viễn lời nói cùng phán đoán của mình, cấp tốc chỉnh lý thành một phần kỹ càng báo cáo, đệ trình cho gia chủ Hứa Thiên Thành. Hứa phủ trong thư phòng, Hứa Thiên Thành cẩn thận đọc lấy phần báo cáo này. Lưu Vân Thành Chu gia, bằng lòng cả tộc đầu nhập vào, cũng dâng lên tổ truyền bí pháp, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Khai hoang chi chiến sắp đến, Bách Quả Minh cần thu nạp càng nhiều trung thành đáng tin thế lực, tăng cường thực lực. Cái này Chu gia mặc dù nhỏ yếu, nhưng có thể ở Vân gia chen ép hạ kiên trì đến nay, nghĩ đến cũng có chút nội tình cùng bất khí. Càng quan trọng hơn là, lấy Chu gia tình trạng trước mắt, một khi quy thuận, độ trung thành xa so với gia tộc khác người cao hơn. Đương nhiên, phong hiểm cũng rõ ràng dễ thấy, khả năng bởi vậy sớm cùng Vân gia đối đầu. Hứa Thiên Thành cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định đem việc này cáo chi mẫu thân, di nương cùng em trai em gái, nhường thứ nhất lên quyết định. Hứa phủ trong phòng nghị sự, bầu không khí trang nghiêm. Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Hiến, Vương Vũ Đình, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm mấy vị hạch tâm đạo lữ, cùng Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Dương, Hứa Thiên Phách chờ đích hệ tử đệ tề tụ. Hứa Thiên Thành đem Chu gia sự tình kỹ càng bẩm báo. Mẫu thân, chư vị di nương, đây chính là tình huống trước mắt. Chu gia tình cảnh gian nan, chân tâm đầu nhập vào. Nhưng tiếp nhận bọn hắn, rất có thể cùng Vân gia bộc phát mâu thuẫn. Bây giờ phụ thân ra ngoài dạo chơi, tăng thêm khai hoang chi chiến không lâu vậy, ta mặc dù thân làm gia chủ, nhưng chuyện như thế nghi còn cần đại gia cùng nhau thương nghị. Hứa Thiên Thành nói xong, ánh mắt đảo qua đám người. Nhiếp Văn Tiến trước tiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, Vân gia cùng ta Hứa gia vốn là có khe hở, sớm muộn muốn gặp rốt cuộc. Chu gia nếu có thể chân tâm quy thuận, tăng thêm bên ta lực lượng, cớ sao mà không làm? Vương Vũ Đình cũng gật đầu, Văn Tiến tỷ tỷ nói không sai. Huống hồ ta Bách Quả Minh bây giờ có tam giai đại trận thủ hộ, cho dù Vân gia thật muốn động thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hứa Thiên Kiếm trong mắt kiếm ý ẩn hiện, như Vân gia giáng đến, vừa vặn thử một chút ta mới nộ kiếm chiêu. An Nhan Tịch, Lý Linh Nhâm mấy người cũng nhao nhao phát biểu ý kiến. Hứa Thiên Thành chăm chú nghe, trong lòng đã có so đo. Mẫu thân, chư vị di nương nói có lý. Đã như vậy, ta ý có thể trước cùng Chu gia tiếp xúc, kỹ càng khảo sát thành ý cùng giá trị. Như điều kiện phù hợp, liền tiếp nhận bọn hắn. Đến mức Vân gia, Hứa Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Khai hoang chi chiến sắp đến, bọn hắn chưa hẳn dám khẽ mở chiến sự. Cho dù thật động thủ, ta Bách Quả Minh cũng không phải quả mềm. Ngày thứ hai, Chu Minh Viễn được đưa tới Hứa phủ lễ sảnh. Khi hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn chủ vị Hứa Thiên Thành, cảm nhận được đối phương kia trầm ổn như vực sâu gia chủ khí độ, cùng kia không cao tại nhà mình gia chủ trúc cơ 9 tầng tu vi lúc, trong lòng không khỏi rung động. Vị này Hứa gia chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu đạo hữu, mời ngồi. Hứa Thiên Thành ngữ khí bình thản, lại tự có một cô uy nghiêm. Đa tạ Hứa gia chủ. Chu Minh Viễn vội vàng chắp tay, cung kính ngồi xuống. Chu gia sự tình, ta đã kỹ càng hiểu rõ. Hứa Thiên Thành đi thẳng vào vấn đề, Vân gia thế lớn, các ngươi tình cảnh gian nan, ta khác sâu bày tỏ đồng tình. Nhưng ta Bách Quả Minh cũng không phải từ thiện chi địa, tiếp nhận các ngươi, mang ý nghĩa muốn cùng Vân gia kết thù kết toán. Ta cần biết, Chu gia có thể cho ta Bách Quả Minh mang đến cái gì? Lại dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng thành ý của các ngươi? Chu Minh Viễn hít sâu một hơi, biết đây là thời khắc mấu chốt. Hắn đứng người lên, từ trong ngực lấy ra một cái cổ phát ngọc giản, "Hứa gia chủ, Chu gia ta tuy là tiểu tộc, nhưng tổ tiên cũng đi ra Kim Đan tu sĩ, lưu lại một bộ hoàn chỉnh Tam giai công pháp Bích Ba Quyết. Chỉ cần Hứa gia bằng lòng tiếp nhận Chu gia ta, công pháp này nhưng làm đầu nhập chi tư." Tam giai công pháp, bí thuật. Dù là Hứa Thiên Thành sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không nhịn được động dung. Một cái nho nhỏ Chu gia lại tàng có hoàn chỉnh Tam giai công pháp, hoàn chỉnh Kim Đan kỳ công pháp, giá trị không cần nói cũng biết, đủ để làm một Kim Đan thế lực hạch tâm truyền thừa một trong. Cho dù Hứa gia bây giờ không thiếu công pháp, nhưng nhiều một bộ tham khảo, đối với gia tộc nội tình cũng là cực lớn bổ sung. Chu gia thành ý, ta thấy được. Hứa Thiên Thành chậm rãi nói, nhưng công pháp bí thuật cần nghiệm chứng trước thật giả. Đây là tự nhiên. Chu Minh Viễn đã sớm chuẩn bị, đem ngọc giản đưa cho Hứa Thiên Thành. Này trong ngọc giản, ghi chép Bích Ba Quyết trước 2 tầng công pháp, cùng một môn bí thuật thủy kính huyền thân bộ phận nội dung, có thể cung cấp nghiệm chứng. Hoàn chỉnh truyền thừa, cần đợi ta Chu gia toàn tộc an toàn sau khi đến, từ gia chủ tự mình dâng lên. Hứa Thiên Thành tiếp nhận ngọc giản, thần thức chỉ bảo. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Công pháp này mặc dù khuynh hướng thủy thuộc tính, nhưng sắc thực tinh diệu, phẩm giai không thấp. Kia thủy kính huyền thân bí thuật càng là huyền ảo, có thể huyền hóa thủy phân thân mê hoặc địch nhân, có chút thực dụng. Hắn bất động thanh sắc thu hồi ngọc giản, trầm giọng nói, công pháp sắc thực bất phàm. Chu gia thành ý, ta cảm nhận được. Chu Minh Viễn trong lòng vui mừng, kia Hứa gia chủ có ý tứ là. Hứa Thiên Thành ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Chu Minh Viễn, chậm rãi nói, tiếp nhận Chu gia, có thể, nhưng có mấy cái điều kiện, Chu gia nhất định phải bằng lòng. Chu Minh Viễn trong lòng căng thẳng, đội bằng nói, Hứa gia chủ thỉnh giảng, Chu gia ta ổn thỏa tuân theo. Thứ nhất, Chu gia cần lập xuống lời thề, hiệu trung Hứa gia, hiệu trung Bách Quả Minh, không được phản bội, không được tiết lộ minh bên trong cơ mật. Thứ hai, di chuyển về sau, Chu gia tộc bên trong tu sĩ cần đăng ký tạo sách, tiếp nhận minh bên trong thống nhất điều khiển. Thứ ba, di chuyển trên đường, Hứa gia sẽ điều động cao thủ âm thầm tiếp ứng, nhưng Chu gia cần tự hành gánh chịu đa số di chuyển phong hiểm. Như trên đường tao ngộ Vân gia chặn giết, Hứa gia sẽ không trực tiếp cùng Vân gia khai chiến, nhưng sẽ hết sức bảo toàn Chu gia hạch tâm nhân viên. Chu Minh Viễn nghe xong, chẳng những không có bất mãn, ngược lại hoàn toàn yên tâm. Những điều kiện này mặc dù nghiêm ngặt, nhưng cũng nói Hứa gia là thực lòng cân nhắc tiếp nhận bọn hắn, mà không phải qua loa cho xong. Hú hồ, có thể ở Vân gia vòng vây hạ thu hoạch được một chút hy vọng sống, những điều kiện này đã là kết quả tốt nhất. Chu Minh Viễn trịnh trọng chắp tay, Hứa gia chủ minh giám, những điều kiện này Chu gia ta toàn bộ tiếp nhận. Chỉ cần có thể cho ta Chu gia một con đường sống, Chu gia ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, là Bách Quả Minh ra sức châu ngựa. Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu, tốt. Đã như vậy, ngươi lập tức đưa tin về phòng Diệp Trấn, nhường Chu gia chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 ngày, ta sẽ phái người tiến về Lưu Vân Thành bên ngoài tiếp ứng. Vâng. Đa tạ Hứa gia chủ. Đa tạ Bách Quả Minh. Chu Minh Viễn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, thật sâu bái chào. Chương 1000, Vân gia đuổi bắt chương 1000, Vân gia đuổi bắt chờ Chu Minh Viễn lui ra sau, Hứa Thiên Thành gọi Hứa Thiên Kiếm. Thiên Kiếm, việc này giao cho ngươi phụ trách. Ngươi mang 3 tên thiên vệ, 10 thiên vệ, cải trang giả dạng, tiến về Phong Diệp trấn bên ngoài tiếp ứng Chu gia di chuyển. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là tiếp ứng, không phải cùng Vân gia khai chiến. Như gặp Vân gia chặn giết, lấy bảo toàn Chu gia hạch tâm nhân viên làm chủ, khi tất yếu có thể từ bỏ bộ phận vật tư. Hứa Thiên Kiếm nghiêm nghị lĩnh mệnh, đại ca yên tâm, ta biết phân tất. Phong Diệp trấn, Chu gia. Làm Chu Hồng Thu đến Chu Minh Viễn thông qua truyền về tin tức lúc, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Thành, Bách Quả Minh bằng lòng tiếp nhận chúng ta. Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng đây đã là trước mắt kết quả tốt nhất. Chu Hồng kích động đối trong sảnh mọi người nói. Chu Nham trưởng lão, Chu Huyền Nhi bọn người nghe vậy, đều là tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra đã lâu vui mừng. Tộc trưởng, vậy chúng ta khi nào khởi hành? Chu Nham hỏi. Sau 3 ngày, Bách Quả Minh sẽ phái người tiếp ứng. Chu Hồng trầm giọng nói, Nham trưởng lão, ngươi lập tức an bài xong xuôi, nhường tất cả chúng tuyển di chuyển danh sách tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, chỉ đem nhu yếu phẩm lên đường gọn gàng. Những cái kia vật không mang đi, liền âm thầm xử lý a. Thanh âm của hắn mang theo một tia nặng nề. Di chuyển danh sách bên ngoài, còn có không ít bảng hệ tộc nhân cùng người già trẻ em không cách nào trước tiên mang đi, những người này chỉ có thể tạm thời lưu tại Phong Diệp trấn, chờ đến tiếp sau an bài. Nhưng đây chính là tu tiên giới tàn khốc, Chu gia đã tận lực. Tiếp xuống 3 ngày, Chu gia mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy thường ngày vận chuyển, vụ trộm lại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy di chuyển. Tất cả chúng tuyển danh sách tộc nhân đều được cho biết di chuyển kế hoạch, cũng nhận lấy phân phối tốt túi chứa vật, bên trong chứa công pháp ngọc giản, đan dược, linh thạch chờ nhu yếu phẩm. Tới ngày thứ 3 đêm khuya, Phong Diệp trấn bên ngoài, trong núi rừng, Chu Hồng mang theo Chu Huyền Nhi, Chu Nham chờ hạch tâm nhân viên, cùng hơn 100 tên tỉ mỉ chọn lựa tộc nhân, lặng yên tập kết. Mọi người đều mặc màu đậm quần áo, thu liễm khí tức, mang trên mặt khẩn trương cùng quyết tuyệt. xuất phát. Chu Hồng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về phương hướng tây bắc đội vã đi. Đám người theo sát phía sau, giống như quỷ mị dung nhập bóng đêm. Cơ hồ ngay tại Chu gia đám người rời đi Phong Diệp trấn đồng thời, mấy đạo ẩn nút trong bóng tối thân ảnh, lặng yên đi theo. Những này chính là Vân Minh Tuyệt phái tới giám thị Chu gia trạm gác ngầm. Chu gia quả nhiên muốn chạy. Nhanh, phát tín hiệu. Một tên trạm gác ngầm thấp giọng nói. Một đạo nhỏ không thể thấy linh quang phóng lên tận trời, ở trong trời đêm nổ tung, hóa thành một đóa không đáng chú ý màu xám pháo hoa. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ bí ẩn trong sân trang. Vân Minh Kiệt đang ôm hai tên mỹ thiếp uống rượu làm vui, đột nhiên mấy tên khí tức cấm lãnh, ánh mắt sắc bén như ưng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi vào trước người hắn. Cái gì? Chu gia đám kia sâu kiến, thật dự định cả tộc chạy trốn? Vân Minh Kiệt thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận. Trong đó một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ áo đen, thanh âm khàn giọng trả lời, "Tam thiếu, tin tức thiên trần bản sắc. Chúng ta xếp vào tại Chu gia chi thứ bên trong nhãn tuyến truyền đến mật báo, Chu Hồng lão già kia mấy ngày nay thường xuyên triệu tập Hạch Tâm trưởng lão mật nghị, tộc khố bên trong linh thạch cùng đáng tiền vật đều kiểm kê gói. Còn có, Chu gia thám tử Chu Minh Viễn, mấy ngày trước bí mật rời đi, phương hướng là tây bắc, nếu ta đoán không lầm hẳn là đi Bách Quả Thành phương hướng." Bách Quả Thành? Hứa gia? Vân Minh Kiệt trong mắt hung quang nổ bắn ra, "Tốt, thật sự là thật to gan. Tình nguyện chạy tới đầu nhập vào cái kia nhà giàu mới nổi Hứa gia, cũng không chịu túi đầu chịu thua. Đây là căn bản không có đem bản thiếu để vào mắt, không có đem ta Vân gia để vào mắt." Một tên khác áo xám trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trầm giọng nói, "Tam thiếu, Chu gia cử động lần này không chỉ có là đánh ngài mặt, càng là đánh ta Vân gia mặt. Nếu để bọn hắn thành công đầu nhập vào Bách Quả Minh, ta Vân gia uy tín ở đâu? Nhất định phải chặn giết." Một tên cũng không để lại. Vân Minh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, "Không sai, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Ta muốn để Chu gia biết, đắc tội ta Vân Minh Kiệt hạ tràng, càng phải nhường Bách Quả Thành cái kia họ Hứa biết, ta Vân gia đồ vật, không phải hắn muốn nhặt liền có thể nhặt." Hắn nhìn về phía hai tên ám vệ đầu lĩnh, gan giọng nói, "Mấy người các ngươi cắt mang một đội ám vệ, cho ta chầm chậm chết Chu gia. Một khi Chu gia bắt đầu rời đi Lưu Vân Thành phạm vi thế lực, lập tức động thủ. Nhớ kỹ, cái kia Chu Huyền Nhi, ta muốn sống. Những người khác, toàn bộ giết sạch." "Vâng, Tam thiếu." Mấy người không người lĩnh mệnh, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Trong bóng đêm, Chu gia đám người tốc độ cao nhất chạy trốn. Chu Hồng một ngựa đi đầu, Chu Huyền Nhi theo sát phía sau, Chu Nham đoạn hậu. Đám người tu vi cao thấp không đều, tốc độ không cách nào quá nhanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi Phong Diệp trấn nước trăm dặm, tiến vào một mảnh hiểm trở sơn lĩnh khu vực lúc, siêu, siêu, siêu. Mấy đạo sắc bén tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Ngâm độc mũi tên, âm hiểm phi châm, thiêu đốt phù lục, như là như mưa to từ hai bên núi rừng bên trong bắn ra, mục tiêu trực chỉ Chu gia đội ngũ. Địch tập, kết trận phòng ngự. Chu Hồng sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị gào thét, đồng thời tế ra một mặt quy giáp thuật bài, ngăn khuất trước người. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy tên tu vi hơi thấp Chu gia luyện khí tử đệ né tránh không kịp, trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng, tiêu thảm ngã xuống đất. Vân gia tạp bái. Chu Nham trưởng lao muốn rách cả mí mắt, giơ trường kiếm, đem bắn về phía Chu Huyền Nhi mấy đạo công kích đón đỡ ra. Bảo hộ Huyền Nhi. Chu Hồng gầm thét, cùng Chu Nham cùng nhau đem Chu Huyền Nhi bảo hộ ở giữa. Ha ha ha. Chu Hồng lão nhi, hiện tại mới muốn chạy. Chập. Nương theo lấy một tiếng cùng tiếu, nam thân ảnh giống như quỷ mị từ núi rừng bên trong lướt đi, hiện lên hình quạt đem Chu gia đám người vây quanh. Người cầm đầu chính là Vân Minh Kiệt. Bên cạnh hắn đi theo bốn tên khí tức cường hành trúc cơ hậu kỳ chấp sự. Vân Minh Kiệt, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chu Hồng hai mắt phú lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Minh Kiệt. Vân Minh Kiệt dù bận vận ung dung đong đưa vào xếp, ánh mắt tham lam đảo qua bị bảo hộ ở giữa Chu Huyền Nhi, cười lạnh nói, đuổi tận giết tuyệt. Không không không, bản thiếu gia chỉ cần Huyền Nhi muội muội. Đến mức các ngươi những lao giả này, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Hắn lời còn chưa dứt, bốn tên trúc cơ hậu kỳ chấp sự đã ngang nhiên ra tay. Đao quang kiếm ảnh, pháp thuật anh minh, trong nháy mắt đem Chu Hồng, Chu Nham bọn người bao phủ. Chu Hồng cùng Chu Nham cùng một tên khác Chu gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liều chết chống cự, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, trên thân không ngừng thêm vào vết thương. Huyền Nhi muội muội, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn cùng ca ca trở về đi. Vân Minh Kiệt cười rầm, tự mình ra tay, một đạo sắc bén chảo phong chụp vào Chu Huyền Nhi. Chu Huyền Nhi gương mặt xinh đẹp chứa xương, quanh thân thủy lam sắc linh quang đống nhiên bộc phát, bích ba quyết toàn lực vận chuyển, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cô động thủy tiễn tinh chuẩn bắn về phía Vân Minh Kiệt móng vuốt. Phanh! Thủy tiễn cùng chảo phong va chạm, càng đem Vân Minh Kiệt đánh lui. A! Trúc cơ tầng 2 lại có thực lực như thế, khó trách Huyền Nhi muội muội như thế ngạo khí, cũng là có chút vô liếng. Vân Minh Kiệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng đậm tham lam. Chương 1001, tức giận Vân Minh Kiệt, âm thầm ra tay. Chương 1001, tức giận Vân Minh Kiệt, âm thầm ra tay, bất quá, còn chưa đủ nhịn. Dứt lời, Vân Minh Kiệt khí thế lại trướng, trúc cơ 3 tầng tu vi mở ra hoàn toàn, thân ảnh như quỷ mị giống như lấn đến gần, hai tay hóa thành đầy trời chảo ảnh, chụp vào Chu Huyền Nhi. Chu Huyền Nhi sắc mặt băng hàn, đối mặt Vân Minh Kiệt trộm tới sắc bén chảo phong, nàng không dám vận dụng Quý Thủy Linh Thể chân chính lực lượng, chỉ có thể đem linh lực áp chế ở bình thường trúc cơ tầng 2 trình độ, thi triển Bích Ba Quyết bên trong cơ sở thân pháp thủy ảnh bức thân hình như là trong nước lục bình giống như hướng về sau phiêu thối, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này đầy trời chảo ảnh. Đồng thời, nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, lại một đường cô động thủy tiện bắn về phía Vân Minh Kiệt. A! Vân Minh Kiệt khẽ di một tiếng, hiển nhiên không ngờ tới Chu Huyền Nhi thân pháp như thế tinh diệu, có thể tránh đi công kích của hắn cũng phản kích. Hắn thu hồi mấy phần kinh thị, quạt xếp ba triển khai, nan quạt biên giới hàn quang lập lòe, đúng là một cái không tầm thường pháp khí, nhẹ nhàng một nhóm, liền đem Chu Huyền Nhi thủy tiễn đẩy ra. Đồng thời, Vân Minh Kiệt trong tay quạt xếp vung dậy, mang theo đạo đạo sắc bén phong nhận, mặt quạt phía trên mơ hồ có phù văn lưu chuyển, hiển nhiên thúc dục một loại nào đó phong thuộc tính pháp thuật. Phong nhận tốc độ cực nhanh, diện tích che phủ rộng, đem Chu Huyền Nhi quanh thân mấy trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Chu Huyền Nhi trong lòng tiêu khổ, như vận dụng Quý Thủy Linh thể lực lượng, phối hợp Bích Ba quyết bên trong cao giai pháp thuật, tùy tiện liền có thể phá vỡ cái này phong nhận, thậm chí có thể phản chế Vân Minh Kiệt. Nhưng nàng không dám. Một khi bại lộ linh thể, mặc dù có thể đánh lui thậm chí đánh giết Vân Minh Kiệt, nhưng về sau đuổi bắt chỉ sợ cũng không phải những này bên ngoài nhân viên. Chu Huyền Nhi chỉ có thể đem Thủy Kính Huyễn Hơi Thở quyết vận chuyển tới cực hạn, cực lực áp chế thể nội Quý Thủy Linh thể khí tức, đồng thời đem Bích Ba quyết bên trong mấy loại uy lực còn có thể trung giai pháp thuật giao thế sử xuất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa sân thủy quang liễm diễm, cùng màu xanh phong nhận không ngừng va chạm, phát ra suy suy tiếng vang. Nhưng mà, Chu Huyền Nhi dù sao tận lực áp chế thực lực, linh lực tiêu hao xa so với tình huống bình thường phải lớn, lại bó tay bó chân, mười thành chiến lực không phát huy ra năm thành. Bất quá, dù là như thế, nàng thân pháp linh động như trong nước cá bơi, đầu ngón tay thủy tiễn, băng truy liên miên bất tuyệt, góc độ xảo trá, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc hóa giải Vân Minh Kiệt thế công, thậm chí ngẫu nhiên phản kích, làm cho đối phương luống cuống tay chân. Đáng chết, ngươi cái này tiện tỷ, đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Vân Minh Kiệt càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bị khuất. Hắn đường đường Vân gia dòng chính, sở tu công pháp chính là Vân gia hạch tâm công pháp Mây Trôi Quyết. Trong tay quạt xếp cũng là nhị giai cực phẩm pháp khí, công phòng nhất thể. Tu vi càng là thực sự trúc cơ 3 tầng, so với đối phương cao hơn 1 tầng. Theo lý thuyết, cầm nã một cái biên thủy tiểu gia tộc trúc cơ tầng 2 nữa tu, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Có thể cái này Chu Huyền Nhi, rõ ràng linh lực ba động chỉ là bình thường trúc cơ tầng 2, nhưng thân pháp trơn trượt, thuật pháp tinh diệu. Chính mình cuồng phong bạo vũ giống như công kích, lại bị nàng lấy đủ loại xảo diệu phương thức đẩy ra, đó nữa, thậm chí tá lực đả lực, nhường hắn có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Trung quanh, bốn tên Vân gia trúc cơ hậu kỳ chấp sự đã hoàn toàn áp chế Chu Hồng, Chu Nham bọn người, cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Mà Vân Minh Kiệt bên này lại chậm chạp bắt không được Chu Huyền Nhi, thậm chí liền áp chế đều làm không được, cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phế vật, một đám phế vật. 4-3, vẫn là tiểu gia tộc người, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, muốn các ngươi làm gì dùng? Vân Minh Kiệt thẹn quá hóa giận, đối với kia bốn tên chấp sự gầm thét, kỳ thực là phát tiết chính mình có sự. Tam thiếu gia bất giận. Cái này Chu Hồng lao thất phu cùng bên cạnh hắn hai người kia, đều là chút không muốn mạng đấu pháp, nhất thời khó mà cầm xuống. Một tên chấp sự đội vàng đáp lại, thủ hạ thế công càng tận. Mà đổi thành một tên chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, thế công đột nhiên lại tận 3 phần, một kiếm bức lui Chu Nham, lập tức trở tay một đạo âm hiểm trường phong, lặng yên không một tiếng động chụp về phía đang cùng Vân Minh Kiệt chiến đấu Chu Huyền Nhi hậu tâm. Đúng là dự định tập kích bất ngờ. Huyền Nhi cẩn thận. Chu Nham muốn rách cả mí mắt, mong muốn cứu viện đã là không kịp. Chu Huyền Nhi đang toàn bộ tinh thần ứng phó Vân Minh Kiệt chính diện cường công, cảm ứng được phía sau đánh tới âm phong, trong lòng giật mình. Giữa điện quang hỏa thạch, chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên phía bên trái bên cạnh trượt đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi hậu tâm yếu hại, nhưng vai trái vẫn như cũ bị cái kia đạo âm hàn trường phong quẹt vào. Phúc. Chu Huyền Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái trên quần áo trong nháy mắt hiện một cái đen nhánh trường ấn, âm hàn thực cốt khí kình điên cuồng chui vào thể nội, nhường nàng cánh tay trái tê dại một hồi, động tác không khỏi trì trệ. Cơ hội tốt. Vân Minh Kiệt thấy thế đại hỉ, cười gần lớn người mà lên, tay phải như câu, mang theo sắc bén chảo phong, thẳng đến Chu Huyền Nhi cổ họng. Hắn muốn một lần hành động chế trụ cái này, nhường hắn mất hết mặt mũi nữ nhân. Huyền Nhi, Chu Hồng, Chu Nham thấy thế, mong muốn liều chết cứu viện, lại bị mặt khác ba tên chấp sự kéo chặt lấy, tự thân khó đảm bảo. Nhưng mà, liền trong chớp mắt này, một đạo nhìn như tùy ý, nhưng lại nhanh đến không cách nào hình dung chỉ phong, như là trống rông xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Vân Minh Kiệt sắp chụp vào Chu Huyền Nhi trên cổ tay. Ách a! Vân Minh Kiệt chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một hồi khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, dường như bị đung đỏ đỉnh sắt mạnh mẽ đâm xuyên. Một cú cuồng bạo mà cô đọc lực lượng theo cổ tay kinh mạch lao ngược lên trên, trong nháy mắt sẽ rách hắn toàn bộ cánh tay phải linh lực vận hành. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như là bị cự truy đập trúng, không bị khống chế bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào sau lưng một gốc cổ thụ bên trên, đem kia tráng kiện thân cây đều đâm đến vỡ ra đạo đạo khe hở. Phúc. Người giữa không trung, Vân Minh Kiệt chính là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cổ tay phải chỗ xuất hiện một cái rõ ràng lỗ máu, toàn bộ cánh tay phải mềm mềm rủ xuống, xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, hiển nhiên là phế đi. Biến cố bất thình lình, nhưng ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bất luận là sắp đắc thủ Vân Minh Kiệt, vẫn là lâm vào tuyệt cảnh Chu Huyền Nhi, hoặc là ngay tại kịch chiến Chu Hồng, Chu Nham bọn người, thậm chí kia bốn tên Vân gia chấp sự, tất cả đều dừng động tất lại, hãi nhiên nhìn về phía chỉ phong đánh tới phương hướng. Là ai? Có thể dễ dàng như vậy trọng thương trúc cơ 3 tầng Vân Minh Kiệt? Hơn nữa, dường như cũng không chân chính hiện thân. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi, ám tiễn đả thương người, cút ra đây cho ta. Mấy tên Vân gia chấp sự vừa sợ vừa giận, vội vàng bay tới Vân Minh Kiệt bên cạnh, đồng thời cảnh giác liếc nhìn núi rừng bốn phía, trong lòng lại không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Có thể như thế nhẹ nhõm phế bỏ Tam thiếu gia một cánh tay, người này tu vi chỉ sợ ít nhất là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ viên mãn. Chu Hồng cùng Chu Nham mấy người cũng là kinh nghi bất định, bọn hắn không nhớ rõ trong gia tộc còn có cường đại như thế ngoại viện. Chẳng lẽ là Bách Quả Minh tiếp ứng sớm tới? Nhưng vì sao không hiện thân? Chu Huyền Nhi che lấy thụ thương vai trái, mặt tái nhợt bên trên đồng dạng tràn đầy hoang mang, nàng nhìn về phía chỉ phong đánh tới phương hướng, chỉ cảm thấy mảnh núi kia rừng yên tĩnh im lặng, dường như vừa rồi kia một đòn kinh thế chỉ là ảo giác. Chương 1002, viện binh tới, Vân gia tạm lui. Chương 1002, viện binh tới, Vân gia tạm lui. Giữa sân bầu không khí lập tức trầm mặc mấy hơi. Đúng lúc này, một cái trong sáng lạnh lẽo thanh âm đột nhiên tự cách đó không xa núi rừng bên trong vang lên. Vân gia huy phong thật lớn, tại cái này hoang sơn giã lĩnh ước hiếp một cái nhược nữ tử cùng mấy cái già yếu, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, mấy đạo thân mang bách quả minh chiến đường phục sức, khí tức sắc bén trầm ngưng thân ảnh tự trong rừng cực nhanh mà ra, trong nháy mắt ra trong sân bây giờ, mơ hồ cùng Chu gia đứng tại cùng một bên cạnh. Người cầm đầu một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén như kiếm, chính là Hứa Trường Sinh phiên bản Hứa Thiên Kiếm. Hắn đi theo phía sau ba tên đồng dạng khí tức cường đại thiên vệ, cùng 10 tên đẳng đẳng sát khí vệ. Bách Quả Minh tiếp ứng, cuối cùng đã tới. Bách Quả Minh người. Vân gia mấy tên chấp sự sắc mặt lại biến, nhận ra đối phương phục sức. Vân Minh Kiệt giờ phút này dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt bởi vì mất máu cùng kịch liệt đau nhức mà trắng bệnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người cầm đầu, hiển nhiên nhận biết người này. Hứa Thiên Kiếm, ngươi, các ngươi Hứa gia coi là thật muốn vì bảy kiến cỏ này cùng ta Vân gia là địch? Hứa Thiên Kiếm ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Minh Kiệt kia phế bỏ cánh tay phải, trong mắt lóe lên một tia chính hắn cũng không phát giác kinh ngạc, vừa mới hắn cũng không ra tay, cái kia đạo chỉ phong là ai? Nhưng cái này vẻ kinh ngạc rất nhanh bị hắn đè xuống, hắn âm thanh lạnh lùng nói, là địch. Vân Tam thiếu lời ấy sai rồi, ta Bách Quả Minh cùng Chu gia đã có minh ước, tiếp ứng đồng minh, sao là địch mà nói? Cũng là các ngươi Vân gia lấy mạnh hiếp yếu, nửa đường chặn giết, hẳn là cái này Lưu Vân Thành khu vực đã dung không được nửa điểm đạo lý. Đồng minh, bọn hắn Chu gia là ta Vân gia phụ thuộc, phản bội chạy trốn đầu hàng địch, tội đáng chết vạn lần. Ngươi Hứa gia chặn ngang một tay, chính là cùng ta Vân gia không qua được. Phụ thuộc. Hứa Thiên Kiếm cười nhạo một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Ta sao không biết, Vân gia đối đại phụ thuộc chính là đoạn kỳ tài đường, bước nó nữ quyến, đuổi tận giết tuyệt. Như đây chính là Vân gia phụ thuộc chi đạo, vậy ta Bách Quả Minh cũng là muốn một lần nữa xem kỹ, phải chăng còn muốn cùng Vân gia bực này giảng đạo lý gia tộc giao thiệp? Hán tiếng nói nhất chuyện, ngữ khí biến chém đinh chặt sắt. Hôm nay Chu gia ta chắc chắn bảo vệ. Xem ở Vân gia trên mặt mũi, các ngươi hiện tại thối lui, việc này còn có thể coi như một trận hiểu lầm. Như dây dưa nữa không nứt, cũng đừng trách ta Bách Quả Minh hành xử đồng minh hộ vệ chi trách. Đang khi nói chuyện, Hứa Thiên Kiếm sau lưng ba tên thiên vệ, 10 tên vệ cùng nhau tiến lên một bước, vàng bạc chiến y cùng linh lực ba động ẩm vàng một phát, như là vô hình hải khiếu, mạnh mẽ ép hướng Vân gia đám người. Ba tên thiên vệ đều là trúc cơ hậu kỳ, 10 tên vệ cũng đều là trúc cơ sơ kỳ bên trong tinh nhuệ. Trái lại Vân gia bên này, 4 tên trúc cơ hậu kỳ chấp sự hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng Vân Minh Kiệt đã phế một tay, chiến lực tổn hao nhiều, khí thế bên trên đã yếu đi một bậc. Càng quan trọng hơn là, Hứa Thiên Kiếm uy danh bọn hắn đều là sớm có nghe thấy. Đầu tiên là tại Hứa lao tổ kim đan trên đại hội, cùng âm gia dòng chính tu sĩ đại chiến một trận, cuối cùng chiến thắng. Sau đó càng là mấy lần vượt cấp chiến đấu bên trong toàn thân trở ra, thậm chí tại trúc cơ viên mãn tu sĩ tập kích bất ngờ hạ sống sót, chiến lực tuyệt đối viễn siêu cùng giai. Hơn nữa căn cứ vừa mới một kích kia đến uy lực cùng Hứa Thiên Kiếm hiện ra trúc cơ 7 tầng tu vi khí tức. Thật muốn động thủ, bọn hắn bên này 4 cái trúc cơ hậu kỳ tăng thêm cùng một chỗ vây công Hứa Thiên Kiếm, phần thắng chỉ sợ không đến 5 thành. Càng mấu chốt chính là, Hứa Thiên Kiếm đứng sau lưng chính là Hứa gia. Vì một cái biên thủy tiểu gia tộc phản bội chạy trốn, cùng Hứa gia hoàn toàn bị mặt, thậm chí khả năng dẫn phát hai đại gia tộc xung đột chính diện. Hậu quả này, tuyệt không phải mấy người bọn hắn chấp sự có thể gánh chịu nổi. Vân Minh Kiệt sắc mặt biến đổi không chừng, hắn nhìn xem chính mình mềm mềm rủ xuống cánh tay phải, kịch liệt đau nhức không ngừng nhắc nhở lấy hắn vừa mới cái kia đạo công kích kinh khủng. Hắn mặc dù hoàn cố phép lối, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô não. Hôm nay cái này thua thiệt, chính mình là ăn chắc. Tiếp tục dây dưa tiếp, không chỉ có không chiếm được lợi ích, thậm chí khả năng đem chính mình cũng chột vào. Hứa Thiên Kiếm, tốt, rất tốt. Vân Minh Kiệt từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, ánh mắt toán độc đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Hôm nay chi ban thưởng bản thiếu nhớ kỹ. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn cố nén kịch liệt đau nhức cùng cốt đủ, mạnh mẽ chưởng Chu Huyền Nhi cùng Hứa Thiên Kiếm một cái, quay người liền đi. Kia 4 tên chấp sự như được đại xá, vội vàng đuổi theo, nâng đỡ lấy Vân Minh Kiệt, cấp tốc biến mất tại bóng đêm trong núi rừng. Thấy Vân gia đám người rút đi, Chu Hồng, Chu Nhang bọn người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, toàn thân cơ hồ hư thoát. Đa tạ Hứa công tử, đa tạ Bách Quả Minh các vị đạo hữu ân cứu mạng. Chu Hồng dãy rủa lấy tiến lên, đối với Hứa Thiên Kiếm thật sâu vái chào, trong đôi mắt giản mua tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Chu Nhang mấy người cũng liền đội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Chu Huyền Nhi che lấy vai trái, cũng đi lên trước, đối với Hứa Thiên Kiếm nhẹ nhàng thi lễ, Huyền Nhi đa tạ Hứa công tử cứu. Nhưng mà, nàng cặp kia thanh tịnh đôi mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia nghi hoặc. Lấy nàng đối linh lực cảm giác bén nhạy, nàng có thể mơ hồ phát giác được, cái kia đạo chỉ phong khí tức, dường như cùng người trước mắt cũng không giống nhau. Hơn nữa, chỉ phong đánh tới phương hướng, cùng Hứa Thiên Kiếm bọn người xuất hiện phương hướng, rõ ràng có nhỏ xíu sai lầm. Hứa Thiên Kiếm thật có thể tại khoảng cách kia, cái kia góc độ, phát ra như thế một cách sao? Hứa Thiên Kiếm nhìn xem Chu Huyền Nhi, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nàng này không chỉ dung mạo tuyệt hảo, khí chất càng là như không cốc u lan, trong suốt bên trong mang theo vài phần cứng cỏi, cho dù tại như vậy chật vật hoàn cảnh hạng, vẫn như cũ duy trì thong dong cùng tỉnh táo, xác thực không tầm thường nữ tử. Nhưng mà, cái này tia thưởng thức rất nhanh liền bị trong lòng của hắn kia càng thêm kiên định tín niệm thay thế. Đạo lữ sự tình, với hắn mà nói, cũng không phải là chỉ nhìn dung mạo khí chất, càng ở chỗ cùng chung chí hướng, ở chỗ kiếm tâm cộng minh. Tự đạp vào kiếm đạo đến nay, hắn toàn bộ tâm thần cơ hồ đều chút xuống ở đằng kia ba thước thanh phong phía trên. Hắn theo đuổi là kiếm đạo cực hạn, là chạm phá tất cả hư ảo, trực chỉ bản tâm thuần túy. Trong lý tưởng đạo lữ nên là như tỷ tỷ Hứa Thiên Thiến như vậy, có thể cùng hắn sóng vai đứng ở kiếm đạo chi đỉnh, luận bàn rèn luyện, lấy kiếm tương giao, lấy tâm tướng ấn tuyệt thế kiếm tu. Lẫn nhau ánh mắt ứng tại kiếm khí giữa ngang dọc va chạm ra hỏa hoa. Lẫn nhau hô hấp ứng tại kiếm ý lưu chuyển bên trong cộng minh. Hắn muốn là có thể hiểu được hắn đối kiếm cùng nhiệt, có thể cùng hắn tại kiếm đạo trên đường dắt tay đồng hành bạn lữ, mà không phải chỉ là dung mạo khuynh thành, tính tình dịu dàng nữ tử. Chu Huyền Nhi tuy tốt, khí chất thanh lãnh bên trong cũng mang theo vài phần nhuệ khí, có lẽ tại phương diện khác có chỗ hơn người, nhưng nàng cũng không phải là kiếm tu. Nàng nói, cùng của mình kiếm đạo, cuối cùng cách một tầng. Hứa Thiên Kiếm tập trung ý chí, đối Chu Huyền Nhi hành lễ khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo xa cách, Chu cô nương không cần đa lễ. Ta phụng Bách Quả Minh chi mệnh đến đây tiếp ứng, việc nằm trong phận sự. Hắn chuyển hướng Chu Hồng, nghiêm mặt nói, chư vị thương thế như thế nào? Còn có thể đi đường? Nơi đây không thích hợp ở lâu. Vân gia người mặc dù lui, nhưng khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại, hoặc có khác mai phục. Mời theo chúng ta mau mau rời đi, tiến về Bách Quả Thành khu vực. Chu Hồng đội bằng nói, một chút vết thương nhỏ, không ngại đi đường. Chương 1003, Chu gia chi thứ phản bội. Chương 1003, Chu gia chi thứ phản bội. Một bên khác, Phong Diệp Trấn. Ngay tại Vân Minh Kiệt dẫn người truy kích Chu gia đám người sau khi rời đi không lâu, một tên nhìn không chút nào thu hút, tuổi chừng 40 hứa Chu gia chi thứ tu sĩ, thừa dịp bóng đêm cùng hỗn loạn, lảo đảo thoát đi Phong Diệp Trấn. Hắn không có theo đại bộ đội rút lui, mà là lựa chọn thẳng đến Lưu Vân Thành phương hướng. Người này tên gọi Chu Tam, là Chu gia chi thứ bên trong một cái không được coi trọng luyện khí tu sĩ. Hắn tư chất bình thường, qua tuổi 40 mới miễn cưỡng bước vào luyện khí tầng 7, ngày bình thường trong gia tộc làm chút tạp dịch, miễn cưỡng sống tạm. Nhưng mà, Chu Tam trong lòng một mực có một cố không cam lòng. Hắn không cam tâm chính mình vĩnh viễn chỉ là một cái nhân vật râu ria, không cam tâm nhìn xem những cái kia đích hệ tử đệ hưởng thụ lấy gia tộc tài nguyên nghiêng về, càng không cam tâm tại cái này nguy nan trước mắt, gia tộc càng đem hắn dạng này chi thứ tử đệ loại trừ tại di chuyển danh sách bên ngoài. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì ta là chi thứ, liền phải ở lại chờ chết sao? Chu Tam trong mắt lóe lên một tia bán động. Vân gia thế lớn, chúng ta những ngày lưu lại, sớm muộn là một con đường chết. Không được, ta không thể cứ thế mà chết đi. Ta phải tìm con đường sống. Hắn nghĩ tới những năm gần đây âm thầm phát hiện Chu gia một chút bí ẩn. Nếu như có thể hướng Vân gia dâng lên có giá trị tình báo, có lẽ không chỉ có thể mạng sống, còn có thể thu hoạch được ban thưởng, thậm chí cải biến vận mệnh. Chu Tam cắn răng, không do dự nữa, toàn lực hướng về Lưu Vân Thành chạy như điên. Vào thành sau, Chu Tam không dám bốn phía nghe ngóng, lại không dám trực tiếp đi Vân gia phủ đệ, lấy hắn cái này thần tu vi cùng chán nản bộ dáng, chỉ sợ liền cửa còn không thể nào vào được liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Càng nghĩ, hắn quyết định mạo hiểm tiến về Vân gia trong thành thiết lập một chỗ phụ trách xử lý một chút tạp vụ cùng đối ngoại liên lạc ngoại sự đường. Nơi đó gác cổng đối lập rộng rãi, ngẫu nhiên cũng biết tiếp đãi một chút tới báo tin hoặc nhờ giúp đỡ cấp thấp tu sĩ. Chu Tam đổi thân tương đối sạch sẽ y phục, đem trên thân chỉ có một chút linh thạch thăm dò tốt, hít sâu một hơi, hướng phía Vân gia ngoại sự đường đi đến. Vân gia ngoại sự đường ở vào thành tây một đầu tương đối đường phố phồn hoa bên trên, bên ngoài khí phái, đứng ở cửa hai tên luyện khí hậu kỳ thủ vệ, ánh mắt sắc bén quét mắt người qua lại con đường. Chu Tam thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là kiên trì đi lên trước, đối với thủ vệ chắp tay, thanh âm mang theo một tia tận lực kiến tạo hèn mọn cùng đội vàng, hai vị đạo hữu, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, liên quan đến Chu gia sự tình, còn mời thông bẩm một tiếng. Hai tên thủ vệ liếc nhau, quan sát toàn thể Chu Tam một phen, gặp hắn khí tức yếu ớt, quần áo bình thường, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Chuyện gì? Nhưng có bằng chứng? Một tên thủ vệ lạnh lùng hỏi. Cái này, việc quan hệ cơ mật, cần gặp mặt quản sự đại nhân mới có thể nói rõ. Chu Tam vội vàng nói, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong, chứa hắn toàn bộ thân ra, 50 khối hạ phẩm linh thạch túi tiền, lặng lẽ nhét vào cái kia thủ vệ trong tay. Một chút tâm ý, mời đạo hữu tạo thuận lợi. Thủ vệ kia ước lượng một chút túi, sắc mặt hơi chậm, đối đồng bạn liếc mắt ra hiệu, lập tức đối Chu Tam nói, chờ lấy. Quay người tiến vào nội đường. Không bao lâu, thủ vệ đi ra, đối Chu Tam nói, quản sự để ngươi đi vào. Chu Tam trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ, đi theo thủ vệ đi vào ngoại sự đường. Ngoại sự đường bên trong, một vị thân mang cầm bảo, giữ lại tròm râu dê, ánh mắt tinh minh trung niên tu sĩ ngồi ngay ngắn chủ vị, chính là phụ trách nơi đây sự vụ ngày thường quản sự, tu vi trúc cơ ba tầng. Ngươi là người phương nào? Có chuyện gì quan trọng bẩm báo? Nếu là nói ngoa lừa gạt, tự gánh lấy hậu quả. Quản sự ngữ khí đạm mạc, mang theo một cỗ thượng vị giả uy áp. Chu Tam phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu, tiểu nhân Chu Tam, nguyên là Phong Diệp Trấn Chu gia chi thứ tử đệ, không dám lừa gạt quản sự đại nhân, tiểu nhân này đến là có một cọc thiên đại bí mật bẩm báo. A, người của Chu gia. Quản sự lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói. Chu Tam ngẩng đầu, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, hạ giọng nói, quản sự đại nhân, tiểu nhân biết được, chúng ta Chu gia gia chủ, không, là Chu Hồng lão già kia, có dấu tam giai công pháp, còn có không ít bí thuật. Cái gì? Quản sự nghe vậy, đông nhiên đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh cùng tham lam. Tam giai công pháp, ngươi lời ấy coi là thật? Có biết là bực nào công pháp? Tam giai công pháp, cho dù là đối với Vân gia dạng này Kim Đan gia tộc, cũng không phải thứ bình thường. Bất kỳ một bộ tam giai công pháp đều đủ để xem như hạch tâm truyền thừa, tăng cường gia tộc nội tình. Nếu là có thể đem nó đoạt đến, thiên chân vạn sát. Chu Tam lời thề son sắt. Tiểu nhân dù chưa thấy tận mắt, nhưng từng ngẫu nhiên nghe lén tốt chủ Chu Hồng cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão mật nghị, lời nói bên trong nhiều lần đề cập, gọi là bích cái gì quyết, hư hư thực thực là một bộ thủy thuộc tính tam giai công pháp. Hắn bị gia tăng có độ tin cậy, lại bổ sung, hơn nữa, theo tiểu nhân quan sát, Chu gia thiên tài nữ tu Chu Huyền Nhi, tốc độ tu luyện biến siêu thường nhân, chỉ sợ cũng cùng bộ công pháp kia thoát không khỏi liên quan. Quản sự trong mắt vẻ tham lam càng đậm, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, trọng yếu như vậy công pháp, ngươi một cái nho nhỏ Chu gia như thế nào lại nắm giữ? Chu Tam vội vàng nói, bẩm đại nhân, việc này thiên chân vạn sắc a. Tiểu nhân cũng là bởi vì một lần ngẫu nhiên mới biết được, đến mức tiểu nhân vì sao đến đây bẩm báo Chu Tam trên mặt lộ ra vừa đúng bi phẫn cùng bất đắc dĩ, gia tộc nguy nan lúc, Chu Hồng này lão tặc chỉ lo bảo toàn dòng chính cùng những cái kia có tiềm lực tử đệ, đem chúng ta những này chi thứ vứt bỏ như giày rách, lưu lại chờ chết. Tiểu nhân không muốn chết, càng không muốn là bực này vô tình vô nghĩa gia tộc chôn cùng. Vân gia thế lớn, tiểu nhân nguyện dâng lên này bí mật, chỉ cầu có thể được Vân gia che chở, sống tạm tính mệnh. Quản sự sau khi nghe xong, trong lòng đã tin 7-8 phần. Chu gia một cái biên thủy tiểu tộc, có thể phụng dưỡng ra Chu Huyền Nhi như thế thiên tài, có lẽ thật có chút nội tình. Mà Chu Tam loại này bị ném bỏ chi thứ tử đệ, vì mạng sống bán gia tộc, tại tu tiên giới cũng nhìn mãi quần mắt. Rất tốt. Quản sự trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngươi cung cấp tin tức, rất có giá trị. Như là thật, ta Vân gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sắc bén, bây giờ Tam thiếu gia đã tự mình dẫn người đi đuổi bắt Chu gia Dương Nghiệt, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem người mang về, công pháp tự nhiên cũng biết rơi vào ta Vân gia trong tay. Ngươi lúc này đến báo, mặc dù tính có công, nhưng công lao này đi Chu Tam trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết đối phương là muốn đè thấp công lao của mình cùng ban thưởng. Hán đội vàng nói, đại nhân minh giám. Tiểu nhân chỉ hy vọng Vân gia có thể cho tiểu nhân một đầu sinh lộ. Quản sự nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán, Tam thiếu gia bên kia nếu có thể thuận lợi mang về công pháp tất nhiên là tốt nhất, nhưng dưới mắt Chu Tam chủ động quy hàng, nếu là tin tức có sai ngược lại cũng thôi, như thật có tam giai công pháp, hiện tại báo cáo cũng có thể được một phần công lao. Mà thôi, ngươi lại ở đây chờ lấy. Quản sự phất phất tay, quay người hướng Vân gia chủ điện đi đến. Hắn cần lập tức đem việc này bẩm báo cho tầng cao hơn. Chương 1004, Vân gia nghị hội chương 1004, Vân gia nghị hội Lưu Vân Thành, Vân gia đại sảnh. Vân gia gia chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Dưới tay hai bên, mấy vị Vân gia thực quyền trưởng lão phân loại mà ngồi, khí tức bên thâm, đều là trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu vi. Trong đại điện, không người đứng thẳng chính là cái kia ngoại sự đường quản sự. Việc này chính là như thế. Kia Chu gia chi thứ tử đệ Chu Tam chủ động quy hàng, nói chắc như đinh đóng cột, xương Chu gia có giấu một bộ tam giai thủy thuộc tính công pháp. Tiểu nhân coi là việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Như Chu gia thật có tam giai công pháp, đối với gia tộc nội tình, ý nghĩa trọng đại, cho nên không dám trì hoãn, chuyên tới để bẩm báo. Quản sự nói xong, lần nữa thật sâu bái chào, cái chán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn biết rõ chuyện này can hệ trọng đại, như tin tức có sai, chính mình không thiếu được chịu lấy trách phạt. Nhưng nếu là thật lại ẩn nấp không báo, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Tam giai công pháp. Vân gia gia chủ chậm rãi tái diễn mấy chữ này, trong mắt tinh quang lấp lóe. Một vị khuôn mặt khô gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm trưởng lão trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, gia chủ, việc này kỳ quặc. Chu gia bất quá một cái biên thủy tiểu tộc, trúc cơ tu sĩ bất quá giải rác mấy người, tài nguyên cằn cỗi, có tài đức gì nắm giữ tam giai công pháp? Chẳng lẽ kia Chu Tam vì mạng sống, bịa chuyện, hoặc là bị người sai bảo, cố ý thả ra tin tức giả, dẫn ta Vân gia chú ý, là Chu gia đảo vòng tranh thủ thời gian? Một vị khác thân hình hơi mập, khuôn mặt hiền lành trưởng lão lại lắc đầu nói, Lục trưởng lão lời ấy sai rồi. Chu gia tuy nhỏ, nhưng này Chu Huyền Nhi tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, thiên phú sắc thực khác hẳn với thường nhân, nếu không có danh sư chỉ điểm hoặc cao giai công pháp phụ trợ, chỉ bằng vào phong diệp chấn điểm này tài nguyên, sắc thực khó mà giải thích. Kia Chu Tam một cái bị ném bỏ chi thứ, nếu không phải thật có nắm chắc, sao dám cầm tính mệnh nói đùa, đến đây ta Vân gia lừa gạt. Phong hiểm quá lớn, được không bù mất. Thất trưởng lão nói có lý. Một vị khác khí tức trầm ổn, hai mắt sáng ngời có thần trưởng lão tiếp lời nói. Cho dù kia Chu Tam lời nói chỉ có 5 thành thật, cũng đáng được tìm tòi. Tam giai công pháp, không thể coi thường. Nếu có được chi, đối ta Vân gia thế hệ trẻ tuổi, nhất là thủy thuộc tính linh căn tử đệ, rất có ích lợi. Càng có thể cùng gia tộc hiện hữu công pháp ấn chứng với nhau, phong phú tàng kinh các nội tình. Lui một bước giảng, cho dù công pháp là giả, Chu gia Dương Nghiệt mang theo gia tộc trăm năm tích lũy, cũng đáng chúng ta đi chuyến này. Đám trưởng lão nhao nhao phát biểu ý kiến, có hoài nghi người, có đồng ý người, nhưng đại đa số người trong mắt đều toát ra đối tam giai công pháp khát vọng cùng coi trọng. Vân gia gia chủ lặng lặng nghe, cũng không lập tức tỏ thái độ. Xem như gia chủ, hắn cần cân nhắc càng nhiều. Ngay tại Vân gia gia chủ cân nhắc lợi hại, đám trưởng lão tranh luận không ngớt lúc, một tên thủ vệ bước nhanh đi vào trong điện, không người bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, Tam thiếu gia mang theo mấy vị chấp sự trở về thành, xem tình hình, dường như bị thương. Thụ thương. Vân gia gia chủ lông mày cau lại, nhường hắn lập tức tới. Một lát sau, Vân Minh Kiệt bị hai tên Vân gia tử đệ nâng đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch đi tiến đại điện. Hắn cánh tay phải mềm mềm buông thõng, ống tay áo bên trên còn lưu lại vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bề bại, cũng ngày thường ngang ngược cản rỡ tưởng như hai người. Trong điện đám trưởng lao ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng chật vật, không ít người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc cùng xem kỹ. Minh Kiệt bái kiến gia chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Vân Minh Kiệt dáng chống đỡ hành lễ, thanh âm có chút chột dạ, trong lòng càng là lo lắng bất an. Vân gia gia chủ ánh mắt như điện, đảo qua Vân Minh Kiệt thụ thương cánh tay phải, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải dẫn người đi đuổi bắt Chu gia Dư Nghiệt sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Vân Minh Kiệt thấp thỏm trong lòng, hắn muốn cho là mình tự mình điều động nhân thủ đi đuổi bắt Chu gia, trở về nhiều lắm là bị cờ mắng vài câu, dù sao cái này tại Vân gia nội bộ cũng coi như chuyện thường. Thật không nghĩ đến gia chủ vậy mà tự mình hỏi đến, hơn nữa nhìn địa bộ này, dường như còn có sự tình khác xảy ra. Lúc này trong lòng của hắn bất ổn, do dự một lát sau, vẫn là quyết định thật lòng bẩm báo, ngược lại việc này cũng không đạt được. Hồi gia chủ, Minh Kiệt xác thực dẫn người tiến đến đuổi bắt Chu gia Dương Nghiệt. Kia Chu gia mong muốn cả tộc đầu nhập vào Bách Quả Minh, Minh Kiệt cảm thấy đây là tại đánh chúng ta Vân gia mặt, liền dẫn người tiến đến chặn đường. Ai ngờ kia Hứa Thiên Kiếm mang theo Bách Quả Minh người bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ có cứu đi Chu gia đám người, còn đả thương ta. Hứa gia, Bách Quả Thành Hứa gia cái kia kiếm đạo thiên tài, Hứa Thiên Kiếm, làm sao lại ra hiện ra tại đó? Một vị trưởng lão nhướng mày. Vân Minh Kiệt cắn răng nói, nghe bọn hắn ý tứ, Bách Quả Minh đã cùng Chu gia đạt thành minh ước, bọn hắn là tới đón ứng Chu gia. Kia Hứa Thiên Kiếm thái độ cương ngạnh, hoàn toàn không đem ta Vân gia để vào mắt, còn nói cái gì? Chu gia là minh hữu của bọn hắn, muốn hộ vệ đến cùng. Trong điện đám trưởng lão nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vân gia gia chủ trầm giọng nói như vậy, Chu gia đã thành công đầu nhập vào Bách Quả Minh. Có lẽ vậy. Vân Minh Kiệt thấp giọng nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Hứa Thiên Kiếm bên người còn có 3 tên trúc cơ hậu kỳ thiên vệ cùng 10 tên vệ, chúng ta quả bất địch chúng, chỉ có thể phế vật. Lúc trước cái kia bị diện cho khô gầy lục trưởng lão quát lạnh nói, 4 cái trúc cơ hậu kỳ chấp sự, tăng thêm ngươi một cái trúc cơ 3 tầng, thế mà liền một đám người ô hợp đều bắt không được, còn bị phế đi một cánh tay. Thật sự là mất hết Vân gia mặt. Vân Minh Kiệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không dám phản bác. Vân gia gia chủ khoát tay áo, ra hiệu lục trưởng lão an tâm chớ đổi, hắn nhìn về phía Vân Minh Kiệt, hỏi, ngươi đang truy kích Chu gia quá trình bên trong, có thể từng phát hiện chỗ đặc thù? Hoặc là nói, Chu gia phải chăng có cái gì chỗ dị thường? Vân Minh Kiệt sửng sốt một chút, không rõ gia chủ tại sao lại hỏi cái này. Hắn cẩn thận hồi tưởng, chợt nhớ tới Chu Huyền Nhi kia vượt mức bình thường chiến lực. Vân Minh Kiệt cân nhắc từ ngữ, bẩm gia chủ, kia Chu Huyền Nhi, tựa hồ có chút không tầm thường. Nàng rõ ràng chỉ là trúc cơ tầng 2 tu vi, nhưng chiến lực nhưng vượt xa cùng giai, thân pháp quỷ dị, thuật pháp tinh diệu, Minh Kiệt phí hết lớn kình mới đưa nàng áp chế. Bất quá ngay tại sắp đưa nàng bắt lúc, bị Hứa Thiên Kiếm tập kích bất ngờ, lúc này mới dẫn đến chưa thể đem nó bắt được, còn khiến cánh tay phải của ta hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong điện đám người đã thấy được rõ ràng. Hứa gia quả thật đúng tay. Hứa Thiên Kiếm, nghe nói kẻ này kiếm đạo thiên phú bất phàm, hắn lại tự mình dẫn người tiếp ứng Chu gia. Một vị trưởng lao khác trầm giọng nói, Minh Kiệt, ngươi xác định là Hứa Thiên Kiếm ra tay tập kích bất ngờ ngươi? Theo lão phu biết, Hứa Thiên Kiếm mặc dù ngạo, nhưng làm việc coi như qua mình, không đến mức đi tập kích bất ngờ sự tình. Lại lấy thực lực của hắn, nếu muốn tổn thương ngươi, không cần tập kích bất ngờ. Vân Minh Kiệt sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không thể nói mình là bị một đạo không biết từ đâu mà đến chỉ phong gây thương tích, kia ha không càng lộ vẻ vô năng. Hắn cứng cổ nói, lúc ấy cảnh tượng hỗn loạn, Hứa Thiên Kiếm dẫn người bỗng nhiên giết ra, nôn từ phách lối, bảo vệ Chu gia. Tôn Nhi cùng nó lý luận, một lời không hợp, hắn liền bỗng nhiên ra tay. Tôn Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, mới chương 1005, truy kích Chu gia. Chương 1005, truy kích Chu gia. Lần giải thích này lỗ thủng không ít, trong điện không ít trưởng lao trong mắt đều lộ ra vẻ hoài nghi. Nhưng bọn hắn giờ phút này càng chú ý, là Chu gia cùng khả năng này tồn tại tam giai công pháp cùng với các cơ duyên. Liên quan tới Chu gia công pháp sự tình, ngươi có thể từng nghe nói? Vân gia gia chủ đột nhiên hỏi. Vân Minh Kiệt nghe vậy lại là sửng sở, công pháp? Hắn xác thực chưa nghe nói qua. Nhưng vào lúc này, một bên ngoại sự đường quản sự liền vội vàng tiến lên một bước, đem Chu Tam báo tin sự tình lại giản yếu thuật lại một lần. Bởi vậy, tiểu nhân phỏng đoán, kia Chu Huyền Nhi dị thường chiến lực, có lẽ chính là cùng bộ này tam giai công pháp có quan hệ. Quản sự cuối cùng nói bổ sung. Tam giai công pháp? Vân Minh Kiệt nghe vậy khiếp sợ không thôi, hắn mặc dù hoàn cố, nhưng cũng biết tam giai công pháp ý vị như thế nào. Nếu là thật sự có tam giai công pháp, vậy hắn lần này truy kích Chu gia hành động, ý nghĩa coi như khác nhau rất lớn. Vân gia gia chủ thấy Vân Minh Kiệt như vậy phản ứng, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra Vân Minh Kiệt xác thực không biết rõ tình hình. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, xem ra Chu gia là thật có chút nội tình. Không chỉ có tam giai công pháp, còn đưa tới Hứa gia nhúng tay. Gia chủ, việc này không thể coi thường. Lúc trước vị kia khí tức trầm ổn trưởng lão đứng lên nói, như Chu gia thật có tam giai công pháp, tuyệt không thể rơi vào Hứa gia chi thủ. Không nói đến công pháp bản thân giá trị, riêng là Hứa gia mượn cơ hội này thu nạp lòng người, lớn mạnh thực lực, đối ta Vân gia chính là một đại uy hiếp. Ngũ trưởng lão nói có lý. Một vị trưởng lão khác phụ hòa nói, huống chi Hứa gia dám tại ta Vân gia khu vực công nhân cứu đi ta Vân gia đuổi bắt người, còn đả thương Minh Kiệt, đây rõ ràng là đang gây hấn mới. Nếu không giúp cho phản kích, ta Vân gia uy tín ở đâu? Nhưng cũng có trưởng lão năm thái độ cẩn thận, có thể Hứa gia vị lão tổ kia Hứa Trường Sinh chính là tam giai phụ sư, thực lực sâu không lường được. Lại Bách Quả Minh bây giờ thanh thế đang thịnh, như tùy tiện khai chiến, sợ lưỡng bại câu thương, phản nhường người bên ngoài mưu lợi bất chính. Khai hoang chi chiến sắp đến, lúc này đại động căn qua, có thỏa đáng hay không? Trong điện lần nữa lâm vào tranh luận. Vân gia gia chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, nghe phía dưới đám trưởng lão tranh luận, trong mắt quang mang lấp loé không yên. Hắn thân làm Vân gia người cầm lái, không chỉ có muốn cân nhắc công pháp được mất, càng phải cân nhắc toàn cả gia tộc lợi và hại. Tam giai công pháp tất nhiên mê người, nhưng Hứa gia vị kia tam giai phủ sư cũng đúng là cái khó giải quyết nhân vật. Huống chi khai hoang chi chiến sắp đến, lúc này cùng Hứa gia đại động căn qua, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng Vân Minh Kiệt bị tổn thương, Chu gia phản bội chạy trốn, tam giai công pháp dẫn ra ngoài, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, nếu là không phản ứng chút nào, Vân gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trầm ngâm thật lâu, Vân gia gia chủ rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chư vị trưởng lão lời nói đều có đạo lý. Hứa gia vị kia tam giai phụ sư, sắp thực cẩn thận trọng đối đãi. Nhưng Chu gia phản bội chạy trốn, mang theo bí đầu hàng địch, tội không cho xá. Bách Quả Minh Hứa gia, công nhiên nhúng tay ta Vân gia nội vụ, cướp đi phản đồ, làm tổn thương ta Vân gia tử đệ, càng là khiêu khích ta Vân gia uy nghiêm. Như thế hành vi, nếu ta Vân gia không có chút nào biểu thị, há chẳng phải nhường thế nhân cho là ta Vân gia có thể lớn? Ánh mắt của hắn đảo qua đám trưởng lão, việc này đã không phải đơn giản đuổi bắt phản bội chạy trốn phụ thuộc, liên quan đến gia tộc nội tình, càng liên quan đến ta Vân gia mặt mũi cùng uy tín, nhất định phải giúp cho Lôi Đình đánh trả, đoạt lại công pháp, nghiêm trị phản đồ, cũng hướng Hứa gia đòi một lời giải thích. Vân gia gia chủ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, đến mức Hứa gia. Hứa Trường Sinh tuy là tam giai phụ sư, nhưng trung quy là tân tấn kim đan, căn cơ còn thấp. Ta Vân gia lập tộc hơn ngàn năm, nội tình há lại hắn một cái nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Hứa gia như thất thời, liền phải biết nặng nhẹ. Như thật không biết điều. Hừ, ta Vân gia chẳng lẽ còn sợ hắn một cái tân tấn kim đan phải không? Gia chủ anh minh. Cái kia bị diện cho khô gầy lục trưởng lão lập tức phụ họa, Hứa gia bất quá ỷ có cái tam giai phụ sư, liền dám lớn lối như vậy. Như lần này nội bộ, ngày sau chẳng phải là muốn cưới tới ta Vân gia trên đầu. Vũ trưởng lão trầm ngâm nói, gia chủ, vậy theo ngài góc nhìn, chúng ta nên như thế nào làm việc? Vân gia gia chủ chậm rãi nói, Minh Kiệt, ngươi đem Chu gia đảo vong lộ tuyến, Hứa Thiên Kiếm đám người thực lực phối trí, nói rõ chi tiết đến. Vân Minh Kiệt nghe vậy vui mừng nhướng mày, liền tranh thủ chính mình biết từng cái nói ra. Nghe xong Vân Minh Kiệt tự thuật, Vân gia gia chủ trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, truyền lệnh, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, ba người các ngươi lập tức dẫn đầu một đội tinh nhuệ ám vệ, nhanh đi truy kích. Cần phải tại Chu gia tiến vào Bách Quả thành khu vực trước, đem bọn hắn chặn đứng. Vị điểm danh ba vị trưởng lão đều là Vân gia hạch tâm chiến lực, ba người tất cả đều là trúc cơ viên mãn, khoảng cách kim đan chỉ kém một đường. Lại thêm một đội từ trúc cơ tu sĩ tạo thành tinh nhuệ ám vệ, cố lực lượng này đủ để nghiền ép Hứa Thiên Kiếm dẫn đầu chiến đường tiểu đội. Gia chủ, nếu là cùng Hứa Thiên Kiếm bọn người tao ngộ. Nhị trưởng lão Vân Sơn trần chờ nói, như tao ngộ Bách Quả Minh, nhất là kia Hứa Thiên Kiếm, tận lực bắt sống. Kẻ này tiên phú chắc tuyệt, lại là Hứa Trường Sinh ái tử, nếu có thể bắt giữ, có thể xem như thẻ đánh bạc. Như thực sự chuyện không thể làm, liền lời còn chưa dứt, Vân gia gia chủ làm cái cắt cổ thủ thế. Vâng, ba vị trưởng lão cùng kêu lên đáp. Ngoài ra, tứ trưởng lão, ngươi lập tức tiến về Bách Quả thành, lấy thương lượng Chu gia phản bội chạy trốn công việc làm lý do, bái phòng Hứa gia, kiểm chế Hứa Trường Sinh chú ý lực. Vân gia gia chủ tiếp tục dặn dò nói. Bóng đêm như mực, sơn lâm yên tĩnh. Hứa Thiên Kiếm dẫn theo Chu gia đám người, đang tốc độ cao nhất hướng về Bách Quả thành phương hướng đi nhanh. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Chu gia đám người mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng thương vong không nhỏ, nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 70 người, lại phần lớn mang thương. Chu Huyền Nhi vai trái thương thế trải qua đơn giản xử lý, nhưng này cô âm hàn thực cốt khí kình vẫn tại thể nội tứ ngược, nhường nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Huyền Nhi, thương thế của ngươi. Chu Hồng chú ý tới Chu Huyền Nhi tình trạng, lông mày cau lại. Ra ra ta không ngại, còn có thể kiên trì. Chu Huyền Nhi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, nhưng thái dương mồ hôi dịn lại bán nàng chân thực trạng thái. Một bên Hứa Thiên Kiếm nghe vậy, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình đan dược, đây là ta Hứa gia luyện chế nhị giai thanh tâm đan, có thể tạm thời áp chế âm hàn chi độc, ngươi trước ăn vào. Chu Huyền Nhi nao nao tiếp nhận đan dược, nói khẽ, đa tạ Hứa công tử. Ăn vào đan dược sau, nàng quả nhiên cảm giác thể nội khí âm hàn bị áp chế mấy phần, sắc mặt cũng tốt chuyển một chút. Hứa công tử, chúng ta còn cần bao lâu có thể đến Bách Quả thành khu vực? Chu Hồng ở một bên hỏi, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Hứa Thiên Kiếm đánh giá một chút, chiếu trước mắt tốc độ, ít ra còn cần 5 ngày. Bình thường trúc cơ tu sĩ có thể ngày đi mấy ngàn dặm, nhưng Chu gia chuyến này bên trong cũng có không ít luyện khí tu sĩ, bởi vậy tốc độ hàng thấp hơn rất nhiều, chỉ có thể ngày đi 2-3 ngàn dặm. 5 ngày. Chu Hồng chau mày, cái này thời gian quá dài. Như Vân gia không từ bỏ ý đồ, kia truy binh lúc nào cũng có thể đến. Tăng thêm tốc độ. Tất cả trúc cơ tu sĩ, các mang mấy tên luyện khí tử đệ tiến lên. Chu Hồng quả quyết hạ lệnh. Đội ngũ tốc độ lần nữa tăng lên, nhưng trên mặt mọi người vẻ mệt mỏi cũng càng thêm rõ ràng. Chương 1006, Vân gia lục trưởng lão VS Hứa Thiên Kiếm, 1, chương 1006, Vân gia lục trưởng lão VS Hứa Thiên Kiếm, 1, ngày thứ 2 rạng sáng, trải qua một đêm liên tục chạy trốn, rất nhiều luyện khí tu sĩ đều đã tiếp cận cực hạn. Hứa Thiên Kiếm nhìn xem chi này vết thương chồng chất, nhưng lại cắn răng kiên trì đội ngũ, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn đột nhiên, trong lòng của hắn báo động đột nhiên phát sinh. Phương xa chân trời, mấy đạo khí tức cường đại đang bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến, mục tiêu rõ ràng, đúng là bọn họ vị trí. Khí tức kia mạnh, viễn siêu vừa rồi Vân Minh Kiệt nhóm người kia, thậm chí trong đó có đạo khí tức đạt đến trúc cơ viên mãn cấp độ. Không tốt, Vân gia chân chính truy binh tới. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị quát, hết tốc độ tiến về phía trước, không nên quay đầu lại. Chu gia đám người nghe vậy, trong lòng run lên, đem hết toàn lực hướng về phía trước phi nước lại. Nhưng mà, song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Bất quá nửa nén nhang công phu, phía sau chân trời đã xuất hiện mấy đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Chu gia đội ngũ. Ha ha ha. Chu Hồng lão nhi, còn có Hứa gia bác con, các ngươi chạy không thoát. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, chỉ thấy một tên khí tức bên thâm lão giả, mang theo hơn 10 tên khí tức điêu luyện tu sĩ áo đen, trong nháy mắt liền đem Chu gia đội ngũ bao bọc vây quanh. Người cầm đầu chính là Vân gia Lục trưởng lão. Ha ha ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt nhất, vậy mà cái thứ nhất tìm tới các ngươi. Lục trưởng lão nhìn xem Chu Hồng bọn người, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đối mặt Vân gia Lục trưởng lão cuồng vọng tiếng cười, Hứa Thiên kiếm ánh mắt đông nhiên sắc bén như kiếm, hắn bước ra một bước, đem Chu gia đám người bảo hộ ở sau lưng, phá vọng kiếm chỉ xéo mặt đất, thân kiếm vù vù, chiến ý nghiêm nghị. Vân gia Lục trưởng lão, lời ấy ý gì? Hứa Thiên kiếm thanh âm trong sáng, mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo. Chu gia đã cùng ta Bách Quả Minh lập xuống minh ước, chính là ta Hứa gia chi đồng minh. Các ngươi đem người truy kích, vây công ta đồng minh, là muốn công nhiên cùng ta Bách Quả Minh khai chiến sao? Cái này không chỉ có là ức hiếp Chu gia, càng là khiêu khích ta Hứa gia uy nghiêm. Lục trưởng lão nghe vậy, trên mặt giữ tợn run run, phát ra âm lãnh cười nhạo. Hứa gia tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi có mấy phần thiên phú, nhưng ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng chất vấn lão phu. Chu gia chính là ta Vân gia phụ thuộc, phản bội chạy trốn trước đây, mang theo bí đầu hàng địch, tội đáng chết vạn lần. Ta Vân gia thanh lý môn hộ, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi Hứa gia chặn ngang một ước, cướp đi phản đồ, làm tổn thương ta Vân gia tử đệ, món nợ này lão phu còn không có tính với ngươi đâu. Ánh mắt của hắn đảo qua Hứa Thiên kiếm sau lưng chật vật Chu gia đám người, trong mắt vẻ tham lam càng đậm, thứ thời lập tức giao ra Chu gia tất cả mọi người, nhất là Chu Hồng cùng tiểu nha đầu kia, còn có bọn hắn mang theo tất cả vật phẩm. Lão phu hoặc nể tình Hứa Trường Sinh trên mặt mũi, cân nhắc thả ngươi một con đường sống, để ngươi chạy trở về Bách Quả Thành. Nếu không, hừ, chớ trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, đưa ngươi cùng nhau cầm xuống, đến lúc đó để ngươi kia Tam giai phủ sư lao cha tự mình đến ta Vân gia chỗ người. Làm càn, chỉ bằng ngươi cái này lão cẩu, cũng xứng sách cha ta uy danh. Muốn cầm ta Hứa Thiên kiếm, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hứa Thiên kiếm trong mắt hàn quang lóe lên, phá vọng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như tuyết, trực chỉ Lục trưởng lão. Mắt thấy Hứa Thiên kiếm ngoan cố không yên, lại gọi mình lão cẩu, Vân gia Lục trưởng lão lúc này giận dữ, kêu gào nói, "Tốt, tốt. Đây chính là ngươi Hứa gia giáo dưỡng sao? Hôm nay liền thay Hứa trưởng sinh thật tốt quản giáo một chút, dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Đều lên cho ta." Ngoại trừ Hứa Thiên kiếm muốn sống, những người khác, giết chết bất luận tội. Giết. Hơn 10 tên Vân gia ám vệ cùng kêu lên đáp lời, thân hình như điện, ngang nhiên nhào về phía Chu gia đám người, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt sắp tối không chiếu sáng. Mà Lục trưởng lão bản nhân thì là bước ra một bước, chúc cơ viên mãn bảng bạc linh áp như núi lớn ầm vang đè xuống, bay thẳng Hứa Thiên kiếm. Hắn cũng không lập tức vận dụng toàn lực, hiển nhiên là muốn bắt sống Hứa Thiên kiếm, xem như áp chế Hứa gia thẻ đánh bạc. Thay gia phụ quản giáo, bằng ngươi cũng xứng. Hứa Thiên kiếm nghe vậy giận quá thành cười, trong mắt chiến ý cùng lửa giận xen lẫn. Đối mặt như núi đè xuống chúc cơ viên mãn linh áp, Hứa Thiên kiếm không lùi mà tiến tới. Đạp vân quý nhất, từng tiếng càng kiếm rít vang vọng sơn lâm, lại dẫn động quanh mình thiên địa linh khí, hóa thành một đạo to lớn kiếm khí, xé rách màn đêm, ngang nhiên đón lấy Lục trưởng lão đè xuống linh áp. Oanh! Kiếm khí cùng linh áp mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cùng bạo khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch, đem chúng quanh mấy trượng bên trong cây cối nham thạch toàn bộ tung bay, xoắn nát. Hứa Thiên kiếm thân hình bị chấn, hướng về sau trượt rời khỏi hơn 10 trượng, dưới chân mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe, cầm kiếm cánh tay có chút run lên, ngực khí huyết cuộn cuộn, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nhưng Lục trưởng lão kia nhìn như không thể địch nổi linh áp, lại bị một kiếm này mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng, chưa thể đem hắn một lần hành động đè sập. Ừm. Lục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hứa Thiên kiếm có thể chính diện đối cứng chính mình linh áp, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng bực này biểu hiện đã viễn siêu bình thường trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Có chút môn đạo, khó trách có thể đánh bại Âm gia dòng chính đệ tử. Bất quá, chỉ thế thôi. Lục trưởng lão trong mắt tàn khốc lóe lên, không còn lưu thủ. Mây quyển ngàn trượng. Hai tay của hắn trước người cấp tốc huy động, bàng bạc linh lực phun ra ngoài. Hóa thành vô số đạo cô động vân khí xiển xích, như là rắn ra khỏi hang, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Hứa Thiên kiếm, tốc độ cực nhanh, càng mang theo một cỗ chói buộc cùng tan dã linh lực quỷ dị lực lượng. Hiển nhiên, đây là một môn khốn địch cầm nã loại thuật pháp. Hứa Thiên kiếm ánh mắt sắc bén, đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến vân khí xiển xích, hắn cũng không bối rối. Thanh minh như gió, dưới chân phi vân tránh thân pháp thôi động đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị tại xiển xích khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, trong tay phá vọng kiếm càng là hóa thành từng đạo cô động tóc xanh, tinh chuẩn địa điểm ở đằng kia chút xiển xích tiết điểm điểm yếu. Xuy xuy xuy. Kiếm cương cùng Vân Liên không ngừng va chạm, phát ra dày đặc cắt chém âm thanh. Hứa Thiên kiếm đem kiếm pháp nhanh cùng xảo phát huy tới cực hạn, như là hồ điệp xuyên hoa, quả thực là tại cái này nhìn như kín không kẽ hở xiển xích lưới lớn bên trong, chém ra một từng cái khe, thân hình chớp động ở giữa, lại tạm thời chưa nhường một đầu xiển xích cẩn thân. Thật nhanh thân pháp, thật là tinh diệu kiếm thuật. Lục trưởng lão trong lòng càng thêm kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm tức giận. Hắn đường đường trúc cơ viên mãn, thi triển tuyệt kỹ thành danh, lại nhất thời không làm gì được một cái trúc cơ 7 tầng tiểu bối. Cái này nếu là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vân Hải bốc lên, chấn. Lục trưởng lão gầm thét một tiếng, thể nội linh lực lại không giữ lại, điên cuồng rót vào thuật pháp bên trong. Chỉ thấy những cái kia bị chém nước, đánh tan vân khí chẳng những không có tiêu tán, ngược lại biến càng thêm nồng đậm, sền sệt, như là thực chất Vân Hải, cấp tốc tràn ngập ra, đem Hứa Thiên kiếm chung quanh mấy chục trượng khu vực toàn bộ bao phủ. Vân Hải bên trong, không chỉ có ánh mắt bị ngăn trở, thần thức dò xét cũng nhận cực lớn quá nhiều, càng có một cỗ cường đại chói buộc chi lực, như là lâm vào vũng bùn, nhường Hứa Thiên kiếm thân pháp đột nhiên biến bướm bỉu. Cùng lúc đó, càng nhiều, càng thêm tráng kiện vận khí xiển xích từ Vân Hải chỗ sâu bắn ra, lần này không còn phân tán, mà là xen lẫn thành một tấm vong lớn, phủ đầu trục xuống, đóng chặt hoàn toàn Hứa Thiên kiếm tất cả né tránh không gian. Chương 1007, Vân gia Lục trưởng lão VS Hứa Thiên kiếm, 2, chương 1007, Vân gia Lục trưởng lão VS Hứa Thiên Kiếm, 2, kết thúc. Lục trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, dường như đã thấy Hứa Thiên Kiếm bị bắt sống cảnh tượng. Muốn cầm ta? Không dễ dàng như vậy. Lâm vào khốn cảnh Hứa Thiên Kiếm, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Thanh minh quý nhất, phá. Hứa Thiên Kiếm không còn né tránh, quanh thân thanh quang đại thịnh, phá vọng kiếm phát ra réo rắt sục sôi kiếm minh, trên thân kiếm, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm ảnh chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, Hứa Thiên Kiếm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách vân hải màu xanh kinh hồng, lực kia chụp xuống lưới lớn, ngang nhiên xông lên trời không. Oeng! Kiếm ảnh cùng vân khí lưới lớn mạnh mẽ va chạm. Xoẹt! Cứng cỏi vô cùng vân khí lưới lớn, lại bị đạo này cô đọng vô cùng kiếm ảnh mạnh mẽ xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Hứa Thiên Kiếm thân ảnh như là thoát khốn giao long, từ lỗ hổng bên trong xông lên mà ra, kiếm thế không giảm, đâm thẳng vân hải chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được Lục trưởng lão thân ảnh. Cái gì? Lục trưởng lão hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cái này Vân Hải Chấn Linh chi thuật, cho dù là cùng giai trúc cơ viên mãn, muốn phá vỡ cũng cần phí chút sức lực, cái này Hứa Thiên Kiếm vậy mà một kiếm phá chi. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể đem Vân Hải chi lực cấp tốc thu nạp, trước người ngưng tụ thành một mặt nặng nề mây thuẫn. Keng! Phá vọng kiếm mạnh mẽ đâm vào mây thuẫn phía trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Mây thuẫn kịch liệt rung động, linh quang điên cuồng lấp lóe, trên đó trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Hứa Thiên Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, bị lực phản chấn động đến lần nữa bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên thụ chút nội thương. Nhưng này mặt mây thuẫn cũng dưới một kiếm này hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Tốt một cái Hứa Thiên Kiếm, lão phu cũng là coi thường ngươi. Sáu trưởng lão sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Cái này Hứa Thiên Kiếm không chỉ có kiếm thuật siêu quần, thiên phú chiến đấu càng là kinh người, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy một kích. Kẻ này như hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác tất thành vân gia họa lớn. Hắn không suy nghĩ nữa bắt sống, trong lòng đã động sát nghiệm. Mây rắn giơ đuốt, Lục trưởng lão tay phải năm ngón tay xuề ra, lăng không một chảo. Bàng bạc vân khí trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, áp xúc hóa thành một cái phương viên mấy trượng, sinh động như thật, mang theo kinh khủng uy áp vân khí cự trảo, hướng phía vừa mới ổn định thân hình Hứa Thiên Kiếm vào đầu bổ xuống. Cự trảo chưa đến, kia sắc bén trảo phong đã nhường quanh mình đám người hô hấp cứng lại, quanh thân làn da chuyển đến cảm giác nhói nhói. Thiên Kiếm công tử, nơi xa đang cùng hai tên vân gia ám vệ chiến đấu Bách Quả Minh Thiên vệ nhóm thấy thế, La Thất Thanh mong muốn cứu viện lại bất lực thoát thân. Chu Hồng, Chu Nhang mấy người cũng là muốn rách cả mí mắt, lại đồng dạng bị ám vệ kéo chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia một kích chí mạng rơi xuống. Hứa Thiên Kiếm nhìn xem kia che khuất bầu trời mà đến vân khí cự trảo, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trảo, trong tay phá vọng kiếm lần nữa giơ lên. Thất Hồng Kiếm quyết thức thứ 5, Thanh Tiêu Long Ngâm. Keng! Màu xanh long ảnh cùng vân khí cự trảo ngang nhiên chạm vào nhau. Lần này va chạm, hơn xa trước đó bất kỳ lần nào. Cùng bạo năng lượng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng tất cả toàn bộ san thành bình địa, bụi bặm ngập trời mà lên. Màu xanh long ảnh điên cuồng cắn xé vân khí cự trảo, long trảo cùng mây trảo kịch liệt đụng nhau, phát ra rợn người tiếng ma sát. Nhưng mà, cảnh giới trên lệnh cuối cùng khó mà hoàn toàn đền bù. Màu xanh long ảnh mặc dù hung hãn, nhưng ở kia cô đọng vô cùng, ẩn chứa trúc cơ viên mãn tu sĩ toàn bộ lực lượng vân khí cự trảo trước mặt, cuối cùng lực có chưa đến. Giang có mấy hơi về sau, màu xanh long ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, kiếm ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời thanh quang tiêu tán. Mà cái kia vân khí cự trảo, mặc dù rõ ràng ám đạm, rút nhỏ mấy vòng, linh quang cũng biến thành cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà tồn tục xuống tới, mang theo dư uy, mạnh mẽ đập vào Hứa Thiên Kiếm vội vàng vượt ngăn khuất trước người phá vọng trên thân kiếm. Phanh! Hứa Thiên Kiếm như gặp phải trọng kích, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn, phá vọng kiếm kém chút rời tay bay ra. Hắn đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, lại lật lăn mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, ngực kịch liệt chập trùng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Phá vọng kiếm cắm ở bên cạnh hắn trên mặt đất, thân kiếm rung động ầm ầm, linh quang đều ảm đạm rất nhiều. Thiên Kiếm công tử, đám người kinh hô một tiếng, liều lĩnh đánh lui trước mắt địch nhân, mong muốn nhào về phía Hứa Thiên Kiếm, ý đồ đem nó bảo vệ. Hừ, châu chấu đá xe. Lục trưởng lão nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Hứa Thiên Kiếm, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, mặc dù hắn một kích này bị suy yếu hơn phân nửa uy lực, không thể trực tiếp đánh giết Hứa Thiên Kiếm, nhưng cũng đủ làm cho hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tiếp xuống chính là thu hoạch thời điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua đang phóng tới Hứa Thiên Kiếm Bách Quả Minh đám người, trong mắt sát cơ lóe lên, không biết sống chết. Tiện tay vung lên, mấy đạo cô đọng vân khí lưỡi dao phá không mà ra, bắn thẳng về phía kia mấy tên vệ. Nhưng mà sau một khắc, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng gào thét, tự trọng tổn thương ngã xuống đất Hứa Thiên Kiếm trong miệng phát ra. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên vỗ mặt đất, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trọng thương ngã xuống đất Hứa Thiên Kiếm lại mạnh mẽ đứng lên. Hắn toàn thân đẫm máu, khí tức bề ngoài, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến dọa người, như là thiêu đốt sao trời. Chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ túi chữ vật, một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra nhu hòa kìm quang đan dược lăn nhập trong miệng hắn, chính là nhị giai chữa thương đan dược. Bàng bạc ôn hòa dược lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tan ra, điên cuồng chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Mặc dù không cách nào nhường thân thể bị trọng thương lập tức khỏi hẳn, lại đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn ổn định thương thế, một lần nữa ngưng tụ lại một tia chiến lực. Thanh minh như gió, Hứa Thiên Kiếm khàn giọng gầm nhẹ, dưới chân bộ pháp huyền diệu biến đổi, đồng thời cổ tay rung lên, phá vọng kiếm lần nữa bù bù, mấy đạo cô đọng màu xanh kiếm cương tinh chuẩn chém về phía kia mấy tên nhào về phía vệ vân khí lưỡi dao, đem nó từng cái chém vào.
Cái gì?
Hắn lại còn có thể động? Lục trưởng lão con ngươi đống nhiên co vào, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sinh sinh thụ mây rắn dơ bước dư uy, cho dù không chết, cũng tuyệt đối nên kinh mạch đứt đoạn, hoàn toàn mất đi chiến lược mới đúng. Cái này Hứa Thiên kiếm là làm bằng sắt sao? Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Hứa Thiên kiếm giờ phút này cho thấy cứng cỏi cùng ý chí chiến đấu, viễn siêu dự liệu của hắn. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng như cũng có thể có như thế bản năng chiến đấu, phần này tâm tính cùng tính bền dẻo, quả thực đáng sợ. Vùng vẫy dây chết, cho lão phu hoàn toàn nằm xuống. Lục trưởng lão trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị khiêu khích nổi giận. Một cái trọng thương trúc cơ bảy tầng, lại vẫn dám ở trước mặt hắn cậy mạnh. Mây rắn rào sát, hắn không còn lưu thủ, hai tay đều xuất hiện, kia còn sót lại vân khí tự trảo đống nhiên phân tán, hóa thành vô số đạo càng thêm tinh tế, lại càng thêm cô đọng, như là độc mãng giống như vân khí xiển xích, từ bốn phương tám hướng rào sát hướng Hứa Thiên kiếm. Lần này, hắn muốn đem Hứa Thiên kiếm hoàn toàn xoắn nát. Chương 1008, Vân gia Lục trưởng lão VS Hứa Thiên kiếm, 3, chương 1008, Vân gia Lục trưởng lão VS Hứa Thiên kiếm, 3, đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Hứa Thiên kiếm không tránh không né, thậm chí nhắm hai mắt lại. Hắn toàn bộ tâm thần đã cùng phá vọng kiếm hòa làm một thể. Tâm hướng tới, kiếm chỗ chỉ. Lam Viên Ngưng Tuyết, một tiếng quát nhẹ, như là kiếm minh. Hứa Thiên kiếm động. Phá vọng kiếm đông nhiên hào quang tỏa sáng, một đạo màu xanh thẳm kiếm cương như là biển sâu hàn lưu giống như quét sạch mà ra, trong nháy mắt đông kết quanh mình không khí. Kiếm quang những nơi đi qua, vân khí xiển xích nhao nhao ngưng kết, vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tinh. Cái này sao có thể? Lục trưởng lão kinh hãi gần chết. Phúc. Lục trưởng lão trong lúc đội vã ngưng tụ phòng ngự bị một kiếm xuyên thủng, hàn băng kiếm khí xuyên qua thân thể, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Hứa Thiên kiếm thì cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất, lấy kiếm trụ, miệng lớn thở dốc. Lục trưởng lão, Hứa công tử. Hai bên tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Vân gia ám vệ nhóm sắc mặt đổi biến, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, Lục trưởng lão lại bị kích thương. Mà Bách Quả Minh cùng Chu gia đám người thì là tinh thần đại chấn, Hứa Thiên kiếm chiến lực càng như thế nghịch thiên. Lấy trúc cơ 7 tầng tu vi lại đả thương trúc cơ viên mãn Lục trưởng lão, phải biết Lục trưởng lão cũng không phải bình thường trúc cơ viên mãn, cũng là trúc cơ viên mãn bên trong người nổi bật. Nhưng mà, ngay tại song phương nhau nhau chấn kinh thời điểm, trong chiến trường Hứa Thiên kiếm lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Hắn quỳ một chân trên đất, lấy phá vọng kiếm chống thân thể, miệng lớn thở hào hẹn, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Vừa rồi một kiếm kia Lam Nguyên Ngưng Tuyết cơ hồ hao hết hắn sau cùng linh lực, cũng cương ép dẫn nổ thể nội chưa hoàn toàn chữa trị thương thế. Hắn giờ phút này, ngũ tạng lục phủ như là bị ngàn đao bầm thây, kinh mạch càng là nhiều chỗ đứt gãy, linh lực vận chuyển trì trệ, liền đứng lên đều dị thường gian nan. Tốt, tốt một cái Hứa Thiên kiếm. Lục trưởng lão tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy bán độc cùng sát ý có thể làm bị thương lão phu. Ngươi đúng là cái yêu nghiệt. Đáng tiếc, yêu nghiệt cũng muốn chết. Hắn cẩn thận cảm ứng đến Hứa Thiên kiếm trạng thái, lập tức trong lòng hiểu rõ. Một kiếm kia tuy mạnh, nhưng đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí có thể đã không có bất kỳ chiến lực. Mà chính mình mặc dù thụ chút da bị thương ngoài ra, linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng trạng thái xa so với đối phương tốt hơn nhiều. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Không phải đợi hắn trưởng thành tất nhiên lại là kế tiếp Hứa Trường Sinh. Lục trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hai tay lần nữa ngưng tụ vân khí, lại lần nữa thẳng hướng Hứa Thiên kiếm. Đối mặt Lục trưởng lão đằng đằng sát khí thế công, Hứa Thiên kiếm khẽ miệng nổi lên một vệt cười khổ. Hắn biết mình đã đến cực hạn, nhưng giờ phút này tuyệt không thể ngã xuống. Hắn giáng chống đỡ kịch liệt đau nhức, lần nữa nuốt ăn vào một viên khôi phục đan dược. Dược lực vào cổ họng, trong nháy mắt hóa thành một cô nóng hởi nhiệt lưu phóng tới toàn thân. Nguyên bản khô kiệt đan điền như là bị nhét lửa, linh lực điên cuồng tuôn ra, cưỡng ép chữa trị đứt gãy kinh mạch, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Nhưng loại này cưỡng ép kích phát tiềm năng phương thức mang tới là càng thêm đau khổ kịch liệt, Hứa Thiên kiếm chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều đang thiêu đốt, mỗi một khúc xương cốt đều đang rên rỉ. Đến chiến, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cưỡng ép đứng thẳng người, phá vọng kiếm lần nữa giơ lên. Lục trưởng lao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nhưng lập tức hóa thành càng sâu sắc ý, nỏ mạnh hết đà, còn muốn cậy mạnh. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Mây rắn cửu biến. Lục trưởng lao hai tay kết ấn, quanh thân vân khí bốc lên, chín đầu sinh động như thật mây rắn hư ảnh từ hắn sau lưng dâng lên, mỗi một đầu đều tản ra chút cơ hậu kỳ uy áp, gầm thét phóng tới Hứa Thiên kiếm. Hứa Thiên kiếm cắn răng vung kiếm, phá vọng kiếm trước người bạch ra từng đạo màu xanh quang hồ, miễn cương đón đỡ lấy mây rắn hư ảnh đánh tới công kích. Nhưng mỗi đón lấy một kích, thân thể của hắn liền kịch liệt rung động một lần, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Keng, keng, keng. Sắt thép va chạm âm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn. Hứa Thiên kiếm vừa đánh vừa lui, thân pháp đã không bằng lúc trước linh động, trên thân không ngừng thêm vào mới vết thương. Nhưng hắn kiếm pháp vẫn như cũ tinh chuẩn, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại. Lục trưởng lão càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng công kích, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản kích một hai kiếm, làm cho hắn không thể không phân tâm phòng ngự. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Lục trưởng lão trong lòng thầm mắng. Hắn bản muốn tốc chiến tốc thắng, lại không nghĩ rằng Hứa Thiên kiếm như thế khó chơi. Càng làm cho hắn nôn nóng chính là, một bên khác tình hình chiến đấu cũng không lạc quan. Bách Quả Minh ba tên thiên vệ, 10 tên vệ cùng Chu gia đám người, nhân số đông đảo, đã hoàn toàn chế trụ Vân gia ám vệ. Cứ theo đà này, một khi Bách Quả Minh giành tay, phía bên mình liền phải lâm vào vây công. nhất định phải nhanh giải quyết tiểu tử này. Lục trưởng lão trong mắt hung quang lóe lên, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, không ngừng thôi động linh lực, chín đầu mây rắn hư ảnh thế công càng thêm điên cuồng. Xuy xuy xuy, kiếm khí tung hành, mây rắn không ngừng bị chém nước, nhưng lại cấp tốc gây dựng lại, dường như vô cùng vô tận. Hứa Thiên kiếm toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi một kiếm đều nặng nề như núi. Hắn có thể cảm giác được thể nội linh lực ngay tại phi tốc tiêu hao, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khô kiệt. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Bách Quả Minh ba tên tiên vệ cùng 10 tên vệ đều là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ, chiến lực đều không yếu. Đối mặt Vân gia hơn 10 tên trúc cơ ám vệ, vốn là chiếm thượng phòng, tăng thêm còn có Chu gia chúng tu sĩ trợ trận, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá ngắn ngủi hai nén nhang thời gian, Vân gia ám vệ đã có 2 người bị chém giết, 3 người trọng thương ngược, mấy người còn lại cũng chỉ là đau khổ trèo trống, bại cục đã định. Bách Quả Minh bên này, mặc dù cũng có mấy người thụ thương, nhưng không người bỏ mình, chiến lực vẫn còn tồn tại. Thiên kiếm công tử, chúng ta tới. Ba tên tiên vệ dẫn đầu thủ hạ vệ bước lui trước mặt Vân gia ám vệ sau, quyết định thật nhanh quát, các ngươi lại ở đây kiên trì một lát. 3 người chúng ta đi trước trợ giúp Thiên kiếm công tử. Yên tâm đi thôi, nơi đây giao cho ta nhóm liền tốt. 10 tên vệ cùng Chu gia đám người cùng kêu lên đồng ý, thế công mạnh hơn 3 phần, gắt gao đem còn lại Vân gia ám vệ ngăn chặn. 3 tên tiên vệ thân hình như điện, trong nháy mắt thoát ly chiến trường chính, hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng hướng đang cùng Hứa Thiên kiếm kịch chiến Lục trưởng lão. Lao thất phu, nhận lấy cái chết. Cầm đầu thiên vệ hét lớn một tiếng, một thanh màu đỏ trường đao bộc phát ra nóng bỏng đao cương, như là hỏa diễm lưu tinh, chém thẳng vào Lục trưởng lão hậu tâm. Một tên khác thiên vệ trường thương trong tay như rồng, thương ảnh trung điệp, phong tỏa Lục trưởng lão bên trái đường lui. Tên thứ 3 thiên vệ thì làm một đôi phân thủy thứ, chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, chuyên công hạ bản. 3 người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phối hợp ăn ý, vừa ra tay chính là sát chiêu, trong nháy mắt cho Lục trưởng lão mang đến áp lực lớn. Đáng chết. 6 trưởng lão sắc mặt đổi biến. Mắt thấy trọng thương Hứa Thiên kiếm sắp bị hắn cầm xuống, kết quả hiện tại lại nhiều 3 cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ vây công, thế cục trong nháy mắt lại mê ly lên. Hắn không thể không từ bỏ đối Hứa Thiên kiếm duy trì liên tục áp chế, vội vàng trở lại, hai tay liền đập, mấy đạo cô động vân khí trưởng ấn ngang nhiên đón lấy 3 tên thiên vệ công kích. Chương 1009, biến mất viện quân. Chương 1009, biến mất viện quân. Oanh! 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 Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Lục trưởng lão dù sao cũng là trúc cơ viên mãn, trong lúc đội ba ứng đối vẫn như cũ hung hăng, đem 3 tên thiên vệ công kích toàn bộ ngăn lại. Nhưng cái này vừa phân tâm, cho Hứa Thiên kiếm bị giá cơ hội thở dốc. Hứa Thiên kiếm nắm lấy cơ hội, cưỡng chế thương thế, nuốt vào một viên năng lượng, cấp tốc điều tức, đồng thời phá vọng kiếm lần nữa giơ lên, kiếm phong trực chỉ Lục trưởng lão. Mặc dù giờ phút này hắn chiến lực tổn hao nhiều, đã vô pháp giống trước đó như thế chính diện đối cứng, nhưng phối hợp 3 tên thiên vệ vây công, vẫn như cũ có thể cho Lục trưởng lão tạo thành phiền toái không nhỏ. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc biến thành 4-1. Hứa Thiên kiếm chủ công chính diện, kiếm pháp tinh diệu, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng mỗi lần có thể ở thời khắc mấu chốt quấy nhiễu Lục trưởng lão tiết tấu. 3 tên thiên vệ thì từ 3 cái phương hướng khác nhau khởi xướng liên miên bất tuyệt thế công, đao cương thương ảnh như là cuồng phong bạo vũ, nhường Lục trưởng lão mệt mỏi ứng đối. Lục trưởng lão gầm thét liên tục, vân khí cuồn cuộn, hóa thành các loại hình thái ngăn cản công kích, nhưng đối mặt 4 người ăn ý phối hợp, hắn đã không cách nào giống trước đó thong dong như vậy không bức bách. Hô trưởng, các ngươi coi là dạng này liền có thể làm gì được lão phu? Lục trưởng lão vô cùng sốt ruột và phẫn, trong tay vân khí bốc lên, ngăn cản Hứa Thiên kiếm cùng 3 tên thiên vệ liên thủ vây công, khóe mắt dư quang quét về phía một bên khác chiến trường. Chỉ thấy còn lại Vân gia ám vệ đã là tràn ngập nguy hiểm, tại Bách Quả Minh vệ cùng Chu gia tu sĩ vây quét phía dưới, lại có một tên ám vệ kêu thảm ngã xuống, máu nhuộm sân lâm. Còn lại mấy người lưng tựa lưng đau khổ trèo trống, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết, lão ngũ cùng lao thất thế nào còn chưa tới. Lục trưởng lão trong lòng thầm mắng, thái dương gân xanh nhảy lên. Dựa theo xuất phát trước ước định, 3 người bọn họ chia ra 3 đường vòng vây Chu gia, bất luận ai phát hiện ra trước mục tiêu, đều nên lập tức đưa tin tụ hợp. Hắn sớm tại cùng Hứa Thiên kiếm giao thủ mới bắt đầu đã phát ra tín hiệu cầu viện, theo lý thuyết 2 vị khác trưởng lão cũng nhanh chạy tới mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng gặp phải phiền toái? Ý nghĩ này nhường Lục trưởng lão trong lòng trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà thành. Vân Hải bước lên. Lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra, trung quanh vân khí bỗng nhiên bành trướng, hóa thành ngập trời mây sóng hướng 4 phía quét sạch, tạm thời bức lui Hứa Thiên kiếm 4 người thế công. Thừa dịp này khoảng cách, hắn cấp tốc lấy ra một cái đưa tin ngọc phù, thần thức gấp dò xét. Nhưng mà ngọc phù bên trong không có chút nào đáp lại, dường như đã chìm đáy biển. 6 trưởng lão sắc mặt đổi biến, lão ngũ cùng lão thất đều là trúc cơ viên mãn tu vi, tại Vân gia cũng là xếp hàng đầu cao thủ, bình thường dưới tình huống tuyệt sẽ không mất liên lạc. Trừ phi bọn hắn tao nộ mạnh hơn địch nhân chặn đường, chẳng lẽ Hứa gia còn phái cái khác cao thủ âm thầm tiếp ứng? Là Hứa gia cái khác trúc cơ viên mãn tu sĩ, vẫn là vị kia tam giai phủ sư Hứa Trường Sinh tự mình xuất thủ? Cái suy đoán này nhường Lục trưởng lão toàn thân lạnh lẽo. Nếu thật là Hứa Trường Sinh đích thân đến, đừng nói 3 người bọn họ, chính là lại đến 10 cái trúc cơ viên mãn cũng là chịu chết. Lục trưởng lão nghĩ đến cái này, trong lòng đã có lùi bước chi ý. Thời gian trở lại 1 canh giờ trước, ngay tại Vân gia Lục trưởng lão tao ngộ Hứa Thiên kiếm thời khắc đó, một đạo đưa tin tin tức liền phát ra. Khoảng cách nơi đây ước ngoài 100 dặm, 2 đội bóng người đang bằng tốc độ kinh người phá không phi nhanh. Chính là Vân gia Ngũ trưởng lão cùng Tất trưởng lão cùng xuất lĩnh Vân gia ám vệ. 2 người đều là trúc cơ viên mãn tu vi, dù chưa bước vào kim đan, nhưng ở Vân gia cũng là thực sự hạch tâm chiến lực, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, nếu không phải lần này việc quan hệ tam giai công pháp cùng gia tộc mặt mũi, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất động. Ngũ trưởng lão thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, quanh thân mơ hồ có thổ hoàng sắc linh quang lưu chuyển, hiển nhiên chủ tu thổ hệ công pháp, phòng ngự cực mạnh. Thất trưởng lão thì hơi có vẻ gầy gò, ánh mắt sắc bén như ứng, khí tức lơ lửng không cố định, am hiểu phong thuộc tính độn thuật cùng thuật ám sát. Lão lục tín hiệu là từ hướng tây bắc chuyển đến, cách chúng ta ước trăm dặm, chúng ta nhanh đi tụ hợp, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Ngũ trưởng lão trong tay nâng một cái lóe ra ánh sáng nhạt định vị ngọc bàn, trầm giọng nói rằng: Thất trưởng lão nhíu mày, ngoài ý muốn, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Chu gia đám kia đám ô hợp, tăng thêm hứa ra cái kia trúc cơ bảy tầng tiểu bối, có thể mạnh bao nhiêu? Ta nhìn lão lục chính là quá cẩn thận một chút. Ngũ trưởng lão lắc đầu, không thể chủ quan. Hứa ra vị kia thế nhưng là tam giai phụ sư, thủ đoạn khó lường, chỉ là bằng vào kia tam giai phụ lục cũng đủ chúng ta ăn một bầu. Ai biết có hay không còn âm thầm bố trí hậu thủ gì? Bất quá thời gian một nén nhang, liền đã lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách, hai người khoảng cách lục trưởng lão phát ra tín hiệu vị trí càng ngày càng gần. Nhưng mà đúng lúc này tung tích của bọn hắn đã rơi vào Hứa Trường Sinh thần thức phạm vi bên trong. Hứa Trường Sinh chắp tay đứng ở trên tầng mây, áo bào tại trong gió đêm có chút phất động, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng thần thức sớm đã khóa chặt tới lúc gấp rút nhanh chạy tới ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão. Ba tên trúc cơ viên mãn, còn có gần 30 tên trúc cơ tu sĩ. Vân gia cũng là rất coi trọng, hẳn là Vân gia cũng phát hiện Chu Huyền Nhi thân có linh thể tin tức. Hứa Trường Sinh nhẹ giọng tự nói, nhíu mày. Dưới mắt nếu để hai người này thuận lợi đến chiến trường, cùng kia lục trưởng lão hội hợp, ba tên trúc cơ viên mãn liên thủ, Hứa Thiên Kiếm bọn người tuyệt không phải là đối thủ. Cho dù Hứa Thiên Kiếm kiếm đạo tiên phú lại cao hơn, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng chỉ có bại vòng một đường. Ta như lấy kim đan tu vi trực tiếp ra tay, trong nháy mắt liền có thể nghiền chết cái này hai cái sâu kiến. Nhưng kể từ đó, liền cho Vân gia mượn cớ, lấy lớn hiếp nhỏ, kim đan tu sĩ nhúng tay trúc cơ chi tranh, sợ rước lấy chỉ trích, thậm chí dẫn phát quanh mình chúng kim đan thế lực bất mãn. Một khi bị nắm được án, Vân gia hoàn toàn có thể nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, thậm chí liên hợp thế lực khác hướng Hứa gia nổi lên. Dù sao, các thế lực lớn âm thầm đều đạt thành tiềm ẩn quy tắc, không tất yếu dưới tình huống, kim đan tu sĩ không thể vô cớ đối cái khác kim đan thế lực trúc cơ tu sĩ ra tay, nhất là thống hạ sát thủ. Một khi tình huống là thật, nhẹ thì gia tộc thanh danh giảm lớn, nặng thì dẫn phát chúng nộ, trở thành người người kêu đánh chuột, cùng loại với âm gia như vậy. Mà Hứa Trường Sinh tự nhiên cũng không muốn phá hư cái này quy tắc ngầm, dù sao hắn dòng dõi đông đảo, như mở cái này khơi dòng, kia tương lai Vân gia kim đan tu sĩ chuyên nhìn chằm chằm hắn trúc cơ dòng dõi giết, vậy nhưng thật sự là quá tệ. Phải nghĩ biện pháp, đã có thể khiến cho thiên kiếm bọn hắn thuận lợi thoát thân, cũng sẽ không rơi xuống rõ ràng cán. Hứa Trường Sinh thần thức không ngừng quét về phía bốn phía, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có. Hai tay của hắn lặng yên bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, từng đạo trận kỳ từ hắn trong nhẫn chứa vật bay ra, lặng yên không một tiếng động không nhập xuống phương sơn lâm các nơi. Theo động tác của hắn, từng đạo nhỏ xíu trận văn trong hư không lan tràn, kết nối, một tòa bao phủ phương viên vài dặm phạm vi nhị giai cực phẩm cấu trận, mây khóa xương mù mê trận hình thức ban đầu, đang nhanh chóng thành hình. Trận này lấy mây mù làm cơ sở, dung hợp mê miễn cùng vây nốt chi năng, bố trí mau lẹ, tiêu hao không lớn, lại cũng không chí mạng, lại đủ để cho trúc cơ tu sĩ ở trong đó mất phương hướng, khó mà thoát thân, chính là dưới mắt lựa chọn thích hợp nhất. Hứa Trường Sinh thân làm tam giai trận pháp sư, bố trí như thế nhị giai trận pháp, quả thật là hạ bút thành văn. Chương 1010, Vân tỏa vụ mê trận, đánh lui lục trưởng lão. Chương 1010, Vân tỏa vụ mê trận, đánh lui lục trưởng lão. Bất quá nửa nén nhang công phu, trận cơ đã kết thúc, hạch tâm trận nhãn lặng yên dung nhập dưới chân hắn tầng mây. Lên. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động. Ông. Một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt bao phủ phía dưới sơn lâm, sương mù lặng yên tràn ngập, không gian có chút vặn mèo, trận pháp đã khởi động, lại không lộ mảy may sắc cơ, chỉ đợi con mồi bước vào. Phía trước chính là lão lục phát ra tín hiệu vị trí. Ngũ trưởng lão nhìn xem trong tay định vị ngọc bàn bên trên cơ hồ trọng hợp điểm sáng, trầm giọng nói. Thất trưởng lão gật gật đầu, hai người đồng thời tăng tốc, sau lưng ám vệ cũng nhao nhao đuổi theo, như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Nhưng mà, đúng lúc này dị biến nảy sinh. Phía trước nguyên bản rõ ràng sơn lâm hình dáng, đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, nồng đậm sương mù không biết từ chỗ nào tuôn ra, trong nháy mắt đem tầm mắt che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Càng quỷ dị chính là, bọn hắn rõ ràng là dựa theo thẳng tắp phi hành, lại cảm giác giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh, bốn phía cảnh vật biến lạ lẫm mà lặp lại, thần thức dò ra, như là lâm vào vũ bùn, chỉ có thể dọc theo hơn 10 trượng liền không đáng kể. Không tốt, là trận pháp. Nam trưởng lao sắc mặt đột biến, lập tức ngừng thân hình. Trận pháp. Thất trưởng lao ánh mắt sắc bén như ưng, thần thức giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét tới, lại dường như đụng phải lấp kín bức tường vô hình, bị hạn chế ở xung quanh người mấy trượng phạm vi bên trong, không cách nào thăm dò càng xa xôi tình huống. Là không trận. Hơn nữa phẩm giai không thấp. Ngũ trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, hắn chủ tu thổ hệ công pháp, đối địa mạch linh khí cảm ứng càng nhạy cảm, lập tức phát giác được nơi đây linh khí lưu chuyển bị người vì xuyên tạc, tạo thành một cái tinh diệu vây nốt chi cục. Phương nào đạo trích, dám ở đây bố trí mai phục chặn đường ta Vân ra người. Cút ra đây cho ta. Thất trưởng lão gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong quán chú linh lực, dường như sấm sét tại trong hạp cốc quanh quẩn, chấn động đến chung quanh sương mù lan tràn. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có càng thêm nồng đậm sương mù, cùng kia càng thêm rõ ràng trói buộc cảm giác. Bọn hắn mang tới những cái kia ám vệ, tu vi nhiều tại trúc cơ sơ kỳ tới trung kỳ, giờ phút này càng là không chịu nổi, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực vận chuyển tối nghĩa, như là gánh vác sơn nhạc, liền duy trì phi hành đều biến gian nan, càng đừng đề cập chiến đấu. Nam trưởng lao sắc mặt hết sức khó coi, chúng ta bị nhốt ở đây, lão lục bên kia chỉ sợ. Thất trưởng lao cắn răng nói, không có biện pháp, trước phá trận. Người ta liên thủ, tìm kiếm trận nhãn điểm yếu, cưỡng ép phá vỡ. Trận này phạm vi to lớn như thế, tất có sơ hở. Hai người không dám thất lễ, lập tức dẫn đầu ám vệ, trong mê vụ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, đồng thời không ngừng công kích chỗ khả nghi, ý đồ dung chuyển trận pháp tăng cơ. Nhưng mà, tam giai trận sư tự mình bày ra trận pháp, cho dù phẩm giai chỉ là nhị giai, nhưng lại há lại bình thường nhị giai trận pháp. Cái này vân tỏa vụ mê trận trận nhãn hạch tâm, liền giấu ở dưới chân hắn trong tầng mây, theo tâm ý của hắn chậm rãi di động, biến ảo chập chờn. Mỗi khi ngũ trưởng lão, thất trưởng lão bọn người dường như tìm tới một chút kẽ hở, sắp công kích tới mấu chốt tiết điểm lúc, trận nhãn liền lặng lẽ chuyên gì, để bọn hắn tất cả cố gắng hóa thành phí công. Trong sương mù, khái niệm thời gian biến mơ hồ. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão bọn người như là con ruồi không đầu giống như bốn phía va chạm, công kích, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái này nhìn như sương mù, kỳ thực cứng cỏi vô cùng lồng giam. Linh lực đang không ngừng tiêu hao, nôn nóng cùng tâm tình bất an trong lòng mọi người lan tràn. Đáng chết, trận pháp này đến cùng lớn bao nhiêu? Một tên ám vệ nhịn không được chửi mắng. Không cần loạn, tiết kiệm linh lực, ổn định tâm thần. Ngũ trưởng lão nghiêm nghị quát, nhưng cái chán cũng đã thấy mồ hôi. Trong lúc nhất thời, khốn tại trong trận vân gia đám người như là cá trong chậu, tiến thoái lưỡng nan. Mà đổi thành một bên, chính diện chiến trường. Theo thời gian trôi qua, vân gia lục trưởng lão chậm chạp đợi không được biệt quân, bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Hứa Thiên Kiếm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ở ba tên tiên vệ hiệp trợ hạ, vẫn như cũ, không ngừng tập kích quấy rối, nhường hắn không cách nào toàn lực thi triển. Mà đổi thành một bên, còn lại vân gia ám vệ tại Bách Quả Minh vệ cùng Chu gia tu sĩ vây cùng dưới, đã quân lính tăng dã, lại có một người kêu thảm ngã xuống. Bại cục đã định. Hỗn đản, lão ngũ lao thất đến cùng đang làm gì? Lục trưởng lão trong lòng giận mắng, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một khi còn lại ám vệ bị toàn bộ tiêu diệt, hắn liền phải đối mặt 7 tên trúc cơ hậu kỳ vây công bên ngoài hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, cho dù hắn là trúc cơ viên mãn, cũng chỉ có thể đường trường nuốt hận, thậm chí liền chạy trốn đều là một loại xa xỉ. Rút lui. Lục trưởng lao rốt cục làm ra quyết đoán, phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét. Hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vân khí xung kích, tạm thời bức lui Hứa Thiên Kiếm bọn người, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại, đối với còn sót lại mấy tên ám vệ quát, đi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo vân quang, hướng về lúc đến phương hướng vội vã đi, tốc độ nhanh chóng, đúng là trực tiếp từ bỏ thủ hạ. Kia mấy tên may mắn sống sót ám vệ thấy thế, nơi nào còn dám ham chiến, nhao nhao sử xuất thủ đoạn bảo mệnh, chạy tứ phía. Bách Quả Minh mọi người cũng chưa truy kích, bọn hắn giờ phút này trạng thái cũng không tốt, nhu cầu cấp bách chỉnh đốn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hứa Thiên Kiếm dáng chống đỡ hô, lập tức cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, nếu không phải bên cạnh một tên thiên vệ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, suýt nữa mới ngã xuống đất. Thiên Kiếm công tử, đám người vội vàng xung tới. Ta không sao. Nhanh, kiểm tra thương vong, lập tức rời đi nơi đây. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu, nhưng ngựa khí vẫn như cũ kiên định. Đám người không dám trì hoãn, cấp tốc kiểm kê nhân số, cho thương binh đơn giản xử lý thương thế sau, liền lần nữa đi đường. Lưu Vân Thành, Vân gia đại sảnh. Giờ phút này trong sảnh không khí ngột ngạt, Vân gia gia chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trầm ngưng như nước. Phía dưới, mấy vị thực quyền trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt lộ ra bất an. Vừa mới bọn hắn nhận được tin tức, Lục trưởng lao chuyển về hành động thất bại, Ngũ trưởng lao, Thất trưởng lao mất liên lạc khẩn cấp tin tức. Nhận được tin tức, Vân gia gia chủ lập tức phái người đi mệnh bài điện xem xét mấy người mệnh bài. Vị dị chính là phụ trách trông coi gia tộc hoạch tâm thành viên mệnh bài điện trưởng lão vội vàng đến báo, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão mệnh bài vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không vỡ vụn. Hai vị trúc cơ viên mãn, hơn 10 tên trúc cơ tinh luyện, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động biến mất? Một vị trưởng lão nhịn không được nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Trừ phi bọn hắn bị vây ở một loại nào đó đường cùng hoặc bị cao minh trận pháp vây khốn. Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Các vị trưởng lão sắc mặt khác nhau. Gia chủ, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão mặc dù mất liên lạc, nhưng tính mệnh không lo. Dưới mắt quan trọng nhất là phái người tiếp tục truy kích Chu gia, tam giai công pháp, quan hệ trọng đại. Như thật làm cho Chu gia mang theo công pháp thuận lợi đầu nhập vào Bách Quả Minh, ta Vân gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không sai. Một vị khác thân hình khôi ngô trưởng lão phụ họa, Hứa gia công nhân cấp đi ta Vân gia phụ thuộc, còn đã thương Minh Kiệt, đã là công nhân khiêu khích. Bây giờ lại hư hư thực thực vây khốn ta Vân gia hai vị trưởng lão, thù này không báo, ta Vân gia như thế nào tại Lưu Vân thành đặt chân? Chương 1011, Vân gia lão tổ. Vân Phi Dương chương 1011, Vân gia lão tổ, Vân Phi Dương. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một vị râu tóc bạc trắng, khí tức uyên thâm lão giả chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn là Vân gia đại trưởng lão, địa vị tại Vân gia chính là tam đại kim đan tu sĩ phía dưới người thứ nhất. Chấm đã. Đại trưởng lão thanh âm không lớn, lại để cho toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Gia chủ, chư vị, việc này còn cần nghĩ lại. Đại trưởng lão ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Lão ngũ cùng lão thất đều là trúc cơ viên mãn, lại lặng yên không một tiếng động bị nhốt, việc này tuyệt không phải bình thường. Hoặc là gặp trận pháp cường đại, hoặc là chính là có kim đan tu sĩ âm thầm ra tay. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, nếu là cái sau, giải thích rõ Hứa gia vị kia tam giai phụ sư khả năng đã tự mình nhúng tay việc này. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hứa Trường Sinh tự mình ra tay, nếu thật sự là như thế, kia phái nhiều người hơn nữa đi đây là vô dụng. Ý của đại trưởng lão là, Vân gia gia chủ cao mày, ý của ta là hiện tại phái người truy kích đã chậm. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Chu gia đám người lúc này đã lên đường 2 ngày, lấy bọn hắn hành trình cho dù chúng ta phái trúc cơ tu sĩ truy kích, cũng chưa chắc có thể đuổi được. Cho dù đuổi được, tới gần Bách Quả Minh địa bàn, như Hứa Gia lại phái người tiếp ứng, lại chính là không công mà lui, tăng thêm thương vong mà thôi. Trừ phi
cái gì?
Cái kia bị diện cho cứng nhắc trưởng lão không cam lòng nói. Đại trưởng lão dừng một chút, ánh mắt đảo qua chủ vị Vân gia gia chủ, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Trừ phi gia chủ hay là mời được Phi Dương lão tổ tự mình đi một chuyến. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Mời Kim Đan lão tổ ra tay. Đối phó một cái biên thủy tiểu gia tộc phản bội chạy trốn sự tình, lại muốn lao động gia tộc Kim Đan lão tổ tự mình xuất phát. Cái này khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, thậm chí có chút mất mặt. Dù sao, các nhà Kim Đan lão tổ, trừ phi liên quan đến gia tộc tồn vong hoặc Kim Đan phương diện đánh cờ, nếu không cực ít sẽ vì một chút trúc cơ phương diện sự vụ tự mình ra tay. Đây cơ hội là các thế lực lớn bất thành văn ăn ý. Vân gia gia chủ cao mày, hắn tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Tam giai công pháp tất nhiên chân quý, nhưng vì thế nhường gia tộc Kim Đan lão tổ tự mình ra sân, cùng Hứa gia vị kia tam giai phủ sư chính diện đối đầu, phong hiểm cùng ích lợi phải chăng ngang nhau. Hú hồ, khai hoang chi chiến sắp đến, lúc này cùng Hứa gia hoàn toàn bị mặt, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng nếu như vậy bỏ qua, gia tộc tổn thất nặng nề, uy tín bách giác, kia tam giai công pháp càng là vô vọng. Ngay tại Vân gia gia chủ cân nhắc lợi hại, đám trưởng lao tranh luận không ngớt lúc, vâng. Một cố không che giấu chút nào bàng bạc uy áp, đột nhiên giáng lâm đại sảnh. Kim Đan linh áp. Trong sảnh tất cả trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy hô hấp cứng lại, liền linh lực vận chuyển đều biến vướng bĩu lên. Ngay sau đó, một đạo thân mang màu đen cầm bảo, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ương trung niên thân ảnh, như là thuấn di giống như xuất hiện tại cửa đại sảnh, lập tức một bước bước vào. Hắn bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người nhảy phía trên, quanh thân tản ra Kim Đan ba tầng tu sĩ khí tức tương đại, chính là Vân gia tam đại Kim Đan tu sĩ một trong, Vân Phi Dương. Đồng thời cũng là Vân Minh Kiệt ông nội. Hắn cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, mà là đi thẳng tới Vân gia gia chủ vị bên cạnh, thuộc về hắn trên chỗ ngồi xuống, ánh mắt như điện, đảo qua trong sảnh đám người. Trong sảnh đám trưởng lão nhìn thấy Vân Phi Dương hiện thân, đều là biến sắc, nhao nhao không mình hành lễ, gặp qua lão tổ. Vân gia gia chủ cũng là khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Không cần đa lễ. Vân Phi Dương khoát tay áo, ánh mắt trực tiếp rơi vào Vân gia gia chủ trên thân, "Gia chủ, liên quan tới Chu gia phản bội chạy trốn sự tình, ngươi dự định xử lý như thế nào?" Vân gia gia chủ trầm ngâm một lát, đem vừa mới đám người thảo luận cùng trước mắt khốn cảnh giản yếu tự thuật một lần, cuối cùng nói, "Phi Dương lão tổ, tình huống trước mắt là, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão mất liên lạc, Lục trưởng lão hành động thất bại, Chu gia đám người đã đi một nửa lộ trình, như tiếp tục phái trúc cơ tu sĩ truy kích, sợ khó mà có hiệu quả, lại khả năng tao ngộ Hứa gia càng cường lực hơn chặn đánh. Trừ phi có Kim Đan tu sĩ ra tay hử." Nghe xong Vân gia gia chủ tự thuật, Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Trong sảnh bầu không khí lập tức càng thêm nghiêm trọng, đám trưởng lão đều nín hơi ngưng thần, không dám nhiều lời. Vân Phi Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chu gia phản bội chạy trốn, mang theo bí đầu hàng địch, tội không cho xá. Hứa gia công nhiên cướp người, làm tổn thương ta Vân gia tử đệ, càng là đang đánh ta Vân gia mặt mũi." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vân gia gia chủ trên thân, "Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão mất liên lạc sự tình có chút kỳ quặc, nếu thật là Hứa gia vị kia tam giai phủ sư âm thầm ra tay, vậy chuyện này liền không chỉ là trúc cơ phương diện xung đột." Vân gia gia chủ trong lòng run lên, thử dò xét nói, "Phi Dương lão tổ có ý tứ là, bản tọa tự mình đi một chuyến?" Vân Phi Dương thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo Kim Đan tu sĩ đặc hữu thông dòng cùng tự tin. Lời vừa nói ra, trong sảnh đám trưởng lão đều là vẻ mặt khác nhau. Có người mặt lộ vẻ vui mừng, như lão tổ tự mình ra tay, nhất định có thể đoạt lại công pháp, cầm nã phản đồ, cứu danh dự. Có người thì vẻ mặt nghiêm túc, lão tổ tự mình ra sân, mang ý nghĩa việc này đã lên cao tới Kim Đan phương diện, một khi cùng Hứa gia vị kia tam giai phủ sư đối đầu, hậu quả khó liệu. Cũng có trong lòng người thầm than, vì một cái biên thủy tiểu gia tộc, lại muốn lao động Kim Đan lão tổ, cái này khó tránh khỏi có chút. Vân Phi Dương dường như xem thấu đám người tâm tư, lạnh lùng nói, "Việc này liên quan đến Tam giai công pháp, càng liên quan đến ta Vân gia mặt mũi cùng uy tín. Nếu để Chu gia thuận lợi đầu nhập vào Hứa gia, thế nhân như thế nào đối đãi ta Vân gia? Liên nhà mình phụ thuộc cũng không bảo vệ được, mặc người ức hiếp." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hứa hồ, Minh Kiệt chính là ta Vân gia dòng chính, càng là bản tọa thân tôn. Hứa gia dám đoạn hắn một tay, thù này không báo, ta Vân Phi Dương còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Nói đến chỗ này, Vân Phi Dương trong mắt sát cơ lóe lên, "Hứa trưởng sinh bất quá tân tấn kim đan, ỷ vào Tam giai phủ sư thân phận liền lớn lối như thế, bản tọa ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có năng lực gì." Vân gia gia chủ trong lòng cân nhắc, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Đã lao tổ quyết ý ra tay, vậy liền mời lao tổ cẩn thận một chút. Hứa trưởng sinh dù sao cũng là Tam giai phủ sư, thủ đoạn khó lường Tam giai phủ sư lại như thế nào?" Vân Phi Dương cười nạo một tiếng, "Phủ sư tuy mạnh, nhưng cuối cùng thiên về ngoại vật. Bản tọa tu luyện hơn 300 năm, sao lại sợ hắn một cái tân tấn kim đan?" Lời tuy như thế, Vân Phi Dương nhưng trong lòng cũng không thật khinh thị Hứa trưởng sinh. Tam giai phủ sư tên tuổi, tuyệt không phải hư ảo. Hắn sở dĩ dám tự mình ra tay, một là tự tin tự thân kim đan ba tầng tu vi đủ để áp chế đối phương, hai là liệu định Hứa trưởng sinh sẽ không vì một đám trúc cơ tu sĩ cùng một bộ tam giai công pháp, thật cùng mình sinh tử tương bác. Ba là hắn lần này tiến đến, mục tiêu chủ yếu là cầm nã Chu gia đám người, đoạt lại công pháp, thuận tiện cho Hứa gia một bài học, cũng không phải là muốn cùng Hứa trưởng sinh tự chiến. Chỉ cần động tác rất nhanh, tại Hứa trưởng sinh kịp phản ứng trước đó đắc thủ, liền có thể thông dòng tối lui. Chương 1012, Kim Đan truy kích chương 1012, Kim Đan truy kích bản tọa lập tức xuất phát. Vân Phi Dương đứng người lên, quanh thân linh lực có chút chấn động. Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, đã biến mất trong đại sảnh. Sau một khắc, một đạo màu đen đột quang tự lưu vân thành phóng lên tận trời, lấy vừa xa chút cơ tu sĩ tưởng tượng tốc độ, hướng về phương hướng tây bắc đội ba đi. Kim Đan tu sĩ tốc độ bay, nhanh chóng biết bao. Vừa mới nửa ngày công phu, Vân Phi Dương liền đã vượt qua mấy ngàn dặm, đi vào lúc trước Vân gia Lục trưởng lão cùng Hứa Thiên kiếm bọn người tranh đấu chỗ. Thân hồn của hắn quét về phía bốn phía, phát hiện nơi đây sớm đã không có mưa ai, coi như hắn chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc, ngoài 10 dặm phát hiện một cố dị thường trận pháp chấn động. Ừm, trận pháp chấn động. Vân Phi Dương thân hình dừng lại, lơ lửng giữa không trung, lông mày cau lại. Thần thức của hắn lặng yên mò về một khu vực như vậy, chỉ thấy phía dưới ước phương viên vài dặm phạm vi bị một tầng sương mù màu trắng bao phủ. Xuyên thấu qua sương mù màu trắng, Vân Phi Dương thần thức rõ ràng cảm ứng được, tại cái này mê vụ bên trong có mấy đạo hắn có chút quen thuộc yêu ớt khí tức, chính là Vân gia Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão, cùng đông đảo Vân gia ám vệ. Quả nhiên bị người khống trụ. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, hắn không do dự nữa, đi vào ngoài 10 dặm địa phương, đưa tay chính là một trường hướng phía dưới nhân tới. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là thuần túy kim đan ba tầng linh lực ngưng tụ. Anh, một cái phương viên mấy chục trượng, cô động vô cùng màu đen cự trường hư ảnh trống rỗng tạo ra, mang theo mênh mông bằng bạc, như bẻ cảnh khô giống như kinh khủng uy áp, mạnh mẽ đập vào kia phiến mê vụ trận pháp phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, như là lưu ly vỡ vụn. Kia bao phủ vài dặm phạm vi, nhường Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão bọn người thúc thủ vô sách nhị giai cực phẩm vân tỏa vụ mê trận tại cái này tuyệt đối lực lượng nghiền ép hạ, như là giấy giống như trong nháy mắt sụp đổ. Bao phủ sơn lâm nồng đậm mê vụ như là bị cuồng phong thổi tan bụi mù, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra phía dưới trận vật không chịu nổi vân ra đám người thân ảnh. Trận pháp bài trừ, lại thấy ánh mặt trời. Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão cùng đông đảo vân gia ám vệ nhóm, đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm nhận được kia cố bao phủ trong lòng kiềm chế cùng trói buộc hoàn toàn biến mất, thiên địa linh khí một lần nữa biến thông thuận có thể cảm giác, lập tức buộc phát ra sống sót sau tai nạn vui mừng như điên. Trận pháp phá, chúng ta được cứu. Là ai? Vị tiền bối nào cao nhân xuất thủ cứu giúp? Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một đạo thân mang màu đen cầm bảo, khí tức bên thâm như biển thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân tán phát kim đan linh áp mặc dù thu liễm, nhưng như cũng nhường phía dưới trúc cơ tu sĩ nhóm cảm thấy sâu trong linh hồn kính sợ cùng thần phục. Vâng, là Phi Dương lão tổ. Bái kiến lão tổ. Đa tạ lão tổ ân cứu mạng. Bái kiến lão tổ. Đám người vội vàng đi theo hành lễ, trong lòng tràn đầy nghi mà sợ cùng may mắn. Nếu không phải lão tổ kịp thời đổi tới, bọn hắn không biết muốn bị này quỷ dị trận pháp vây khốn bao lâu. Vân Phi Dương chậm rãi rơi xuống, ánh mắt đảo qua khí tức vẻ bại đám người, chân mày nhíu chặt hơn. Chuyện gì xảy ra? Lấy hai người các ngươi trúc cơ viên mãn tu vi, tăng thêm hai đội ám vệ, như thế nào tùy tiện bị nhốt ở đây trận? Vân Phi Dương thanh âm lạnh lẽo, mang theo chất vấn chi ý Ngũ trưởng lão trên mặt vẻ xấu hổ, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Bọn hắn thu đến Lục trưởng lão tín hiệu cầu viện sau tốc độ cao nhất chạy đến, lại tại tiếp cận mục tiêu khu vực lúc đông nhiên lâm vào này quỷ dị mê vụ trận pháp, thần thức nhận hạn chế, phương hướng mê thất, bất luận bọn hắn như thế nào công kích, tìm kiếm trận nhãn, đều không thể phá trận mà ra, dường như bị một cái bàn tay vô hình bủa bỡn. Trong lòng bàn tay, trận này nhìn như chỉ là nhị giai, nhưng bảy trận thủ pháp cực kỳ tinh diệu cao minh, trận nhãn biến ảo chập chờn, tuyệt không phải phàm tục trận sư có khả năng là. Thất trưởng lão nói bổ sung, trong mắt vẫn mang theo lòng còn sợ hãi, nếu không phải lão tổ ra tay, chúng ta chỉ sợ một đám phế vật. Hai cái trúc cơ viên mãn, một đội tinh nhuệ ám vệ, lại bị một cái nhị giai trận pháp vây khốn lâu như thế, chuyến đi quả thực là vân gia vô cùng nhục nhã. Vân Phi Dương nghe xong, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đám người nghe vậy đều không dám ngôn ngữ, chỉ có thể thật sâu cúi đầu. Đem mọi người trách cứ dừng lại sau, Vân Phi Dương ánh mắt chuyển hướng phía tây bắc hướng, các ngươi lập tức trở về Lưu Vân Thành, đem nơi đây tình huống kỹ càng bẩm báo gia chủ. Kia lão tổ ngài? Thất trưởng lão dò hỏi. Bản tọa tự mình đi truy. Vân Phi Dương ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Dứt lời, Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lần nữa hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phương hướng tây bắc kích xạ mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão bọn người nhìn qua lão tổ rời đi phương hướng, nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thần sắc phức tạp. Có lão tổ tự mình ra tay, đoạt lại Chu gia cùng công pháp chắc hẳn không khó. Đám người không dám trì hoãn, đơn giản xử lý một chút thương thế, liền kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng phía Lưu Vân Thành phương hướng trở về. Một bên khác, Chu gia đám người trải qua liên tục mấy ngày chạy trốn, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, không ít luyện khí tu sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ ý chí chèo chống. Lưu Vân Thành cách Bách Quả Thành 13.000 dặm, bọn hắn giờ phút này đã đi tiếp ước hơn 8.000 dặm, khoảng cách Lưu Vân Thành đã có tương đối khoảng cách, đã rời đi Vân gia phạm vi thế lực, tiến vào tương đối an toàn trung lập khu vực. Lại có 2 ngày, liền có thể đến Bách Quả Thành khu vực, trong lòng mọi người không khỏi thở dài một hơi. Đại gia kiên trì một chút nữa, cũng sắp tới. Chu Hồng Cường chống đỡ cổ vũ sĩ khí, chính hắn cũng đã là đầy mặt phong trần. Mọi người ở đây coi là sắp thoát ly hiểm cảnh, tâm thần có chút thư giãn lúc, ở xa ngoài mấy chục dặm, ẩn vào trên tầng mây Hứa Trường Sinh, đột nhiên tâm niệm vừa động. Cái kia viễn siêu cùng giai cường đại thần thức, dẫn đầu bắt được một đạo đang lấy tốc độ kinh người hướng bên này chạy nhanh đến Kim Đan khí tức. Kim Đan tu sĩ, hẳn là Vân gia mấy vị kia Kim Đan. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn mặc dù sớm có dự liệu Vân gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới đối phương càng như thế quả quyết, trực tiếp xuất động Kim Đan lão tổ. Phải biết, Kim Đan tu sĩ tự mình đúng tay trúc cơ phương diện tranh chấp, nhất là vượt qua phạm vi thế lực truy kích, cái này đã phá vỡ các thế lực lớn ở giữa tiềm ẩn ăn ý, rất dễ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Vân gia cử động lần này, xem ra đối Chu gia là nhất định phải được. Bất quá, đến tột cùng là nguyên nhân gì lại nhường Vân gia đối Chu gia theo đuổi không bỏ, thậm chí phái ra một vị kim đan lão tổ. Hứa Trường Sinh ý niệm trong lòng xoay nhanh, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, cũng không lập tức hiện thân. Nhất định phải biết rõ ràng Vân gia không tiếc đánh vỡ ăn ý, xuất động kim đan tu sĩ nguyên nhân căn bản đến tột cùng là cái gì? Là Chu Huyền Nhi thân phụ linh thể sự tình bại lộ, là Chu gia chính là Trúc Sơn Hà đời sau bí mật tiết lộ, vẫn là khác. Như vẻn vẹn là Chu Huyền Nhi linh thể nguyên nhân, kia đối mặt Vân gia một nhà kim đan thế lực, Hứa gia còn có thể thành thạo điều luyện. Nhưng nếu là Chu gia chính là Trúc Sơn Hà đời sau bí mật tiết lộ, kia Hứa gia khả năng liền phải đứng trước nhiều mặt kim đan thế lực, lúc này Hứa Trường Sinh liền phải cân nhắc phải chăng muốn thu lưu lại Chu gia. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với toàn lực phi độn kim đan tu sĩ mà nói, bất quá phiến chung trả thời gian. Chương 1013, tuyệt vọng đám người chương 1013. Tuyệt vọng đám người ngay tại Chu gia đám người vừa mới phát giác được phương xa chân trời kia cố làm người sợ hãi kinh khủng linh áp từ xa mà đến gần, sắc mặt đột biến thời điểm, một đạo màu đen độn quang đã như là cỗ sao trời xẹt qua chân trời, trong nháy mắt lơ lửng tại đội ngũ phía trước mấy trăm trượng không trung. Độn quang tán đi, lộ ra Vân Phi Dương kia lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt, cùng cặp kiếp như là như chim ưng sắc bén, liếc nhìn toàn trường đôi mắt. Kim đan ba tầng bàng bạc linh áp như là thực chất màn trời, ầm vang giáng lâm, bao phủ phương viên vài dặm. Tại cỗ này viễn siêu trúc cơ cảnh giới kinh khủng uy áp phía dưới, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Thể nội linh lực vận chuyển đều biến vô cùng bừng hữu, như là lâm vào vô hình vũ bùn. Luyện khí tu sĩ càng là hai chân như nhũ ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, toàn bộ nhờ bên cạnh đồng bạn nâng mới miễn cưỡng đứng thẳng. Kim đan tu sĩ. Chu Hồng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm khô khốc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Vân gia lại thật như thế không để ý mặt mũi, xuất động kim đan lão tổ tự mình truy sát. Hứa Thiên kiếm dáng chống đỡ đứng người lên, cứ việc tại kim đan uy áp hạ sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Vân Phi Dương. Ba tên tiên vệ, 10 tên vệ cùng Bách Quả Minh đám người cũng là như gặp đại địch miễn cưỡng chống cự lại kia ở khắp mọi nơi bị áp, nhưng trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Kim đan cùng trúc cơ chính là cách biệt một trời. Cho dù bọn hắn nhân số lại nhiều, tại chính thức kim đan tu sĩ trước mặt, cũng như giấy giống như yếu ớt. Vân Phi Dương ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, ở phía dưới trên mặt mọi người đã qua, cuối cùng dừng lại tại Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi trên thân, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. "Chu Hồng, các ngươi rất tốt." Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng niềm ai. Phản bội chạy trốn Vân gia, còn làm tổn thương ta Vân gia tử đệ. Là ai cho các ngươi lá gan? Chu Hồng cường đè ép sợ hãi trong lòng, tiến lên một bước, không mình hành lễ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nhưng như cũ kiệt lực bảo trì trấn định. Mây, Vân tiền bối minh giám, ta Chu gia cũng không phải là phản bội chạy trốn, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Vân Tam thiếu gia nhiều lần bức bách, đoạn ta tài lộ, muốn cướp đoạt Huyền Nhi, ta Chu gia đã là cùng đường mặt lộ, mới im ngay. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, cắt ngang Chu Hồng lời nói, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn cùng kinh miệt. Cùng đường mặt lộ. Ta Vân gia đợi ngươi Chu gia bất mãn, cho các ngươi sống yên phận chỗ, các ngươi không biết cảm ơn, ngược lại mang theo bí phản bội chạy trốn, càng là cùng Hứa gia cấu kết, đã thương tôn nhi ta Minh Kiệt. Như thế hành vi, tội đáng chết vạn lần. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sắc bén như lao, chăm chú nhìn Chu Hồng, giao ra ngươi Chu gia tổ tiên lưu lại tất cả bí thuật, bảo vật, sau đó tự phế tu vi, theo ta về Vân gia lĩnh tội. Bản tọa có thể cân nhắc, cho ngươi Chu gia lưu lại một tuyến hương hỏa. Vân Phi Dương ánh mắt rơi vào Chu Huyền Nhi trên thân, mang theo một loại xem kỹ, đến mức Chu Huyền Nhi, nể tình ngươi thiên phú còn có thể mang về Vân gia, gả cho tôn nhi ta Minh Kiệt làm thiếp, cũng coi là ngươi Chu gia trèo cao. Lời nói này dường như sấm sét tại Chu gia đám người bên tai nổ vang. Giao ra tất cả bí thuật, bảo vật, tự phế tu vi, Chu Huyền Nhi gả cho Vân Minh Kiệt làm thiếp. Thế này sao lại là cho sinh lộ? Rõ ràng là muốn đem Chu gia nổ tận gốc, ép khô một điểm cuối cùng giá trị, lại hoàn toàn dẫm nhập vũng bùn. Chu Hồng toàn thân run rẩy, trong đôi mắt giản mua tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Chu Huyền Nhi càng là gương mặt xinh đẹp băng hàn, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Đúng lúc này, Hứa Thiên Kiếm bước ra một bước, mạnh đỉnh lấy kim đan uy áp, cất cao giọng nói: "Vân tiền bối, Chu gia đã cùng ta Bách Quả Minh lập xuống minh ước, chính là ta Hứa gia đồng minh. Tiền bối như thế làm việc, cướp đoạt ta đồng minh, công nhiên yêu cầu bí thuật bảo vật, chẳng lẽ muốn cùng ta Bách Quả Minh khai chiến? Còn mời tiền bối nghĩ lại." "Khai chiến?" Vân Phi Dương dường như nghe được cái gì cho cười, cười nhạo một tiếng, ánh mắt rơi vào Hứa Thiên Kiếm trên thân, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. "Hứa gia tiểu tử, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi đã thương Minh Kiệt, bản tọa còn không có tính sổ với ngươi. Xem ở Hứa Trường Sinh trên mặt mũi, ngươi bây giờ lập tức tự đoạn một tay, bản tọa có thể coi như không nhìn thấy ngươi. Nếu không chớ trách bản tọa liền ngươi cùng nhau cầm xuống, nhường Hứa Trường Sinh tự mình đến ta Vân gia muốn người." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, đến mức khai chiến. "Chỉ bằng ngươi Hứa gia một cái tân tấn kim đan, cũng xứng cùng ta Vân gia nói khai chiến. Bản tọa hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi lưu lại, ngươi Hứa gia lại có thể làm gì được ta?" Hứa Trường Sinh như tức thời, liền phải biết nặng nhẹ, vì một đám trúc cơ sâu kiến cùng một bộ tam giai công pháp, cùng ta Vân gia hoàn toàn bị mặt, có đáng giá hay không? Uy hiếp trắng trợn cùng miệt thị. Vân Phi Dương căn bản không quan tâm Hứa gia phản ứng, hoặc là nói, hắn chắc chắn Hứa gia không dám, cũng sẽ không vì Chu gia cùng Vân gia đại động can qua. Kim đan tu sĩ ngạo mạn cùng đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin, tại lúc này hiện lộ không bỏ sót. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Nhưng hắn biết, đối phương nói là sự thật. Tại Kim Đan tu sĩ trước mặt, bọn hắn những người này xác thực cùng sâu kiến không khác. Phụ thân tuy mạnh, nhưng Vân gia chính là uy tín lâu năm Kim Đan thế lực, nội tình thâm hậu, phụ thân thật sẽ vì Chu gia cùng Vân gia hoàn toàn đối lập sao? Trong lòng của hắn không chắc. Ẩn dấu trên tầng mây Hứa Trường Sinh, đem phía dưới tất cả thu hết vào mắt, trong hai. Nghe tới Vân Phi Dương đề cập Tam giai công pháp tổ truyền bí thuật bảo vật lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. Vân gia hưng sư động chúng như vậy, thậm chí không tiết xuất động Kim Đan tu sĩ, nguyên nhân căn bản cũng không phải là biết được Chu Huyền Nhi thân phụ Quý Thủy Linh thể cũng không phải phát hiện Chu gia chính là trúc sơn hà đời sau bí mật, mà là biết được Chu gia nắm giữ Tam giai công pháp cùng với khác khả năng tồn tại bí thuật bảo vật, đem nó coi là một khối đáng giá đại động can qua thì mỡ. Dù sao, một bộ hoàn chỉnh Tam giai công pháp, đối với Kim Đan thế lực mà nói, có nhất định lực hấp dẫn. Đến mức Chu Huyền Nhi, Vân Phi Dương hiển nhiên cũng không nhìn ra nàng thân có thể chất đặc thù không phải định sẽ không đem nó xem như dùng để đền bù Vân Minh Kiệt đồ chơi. Những này phát hiện, nhường Hứa Trường Sinh trong lòng hơi định. Như chỉ là vì một bộ Tam giai công pháp và một chút bí bảo, chuyện còn có thể xử lý. Vân gia còn không biết được Chu Huyền Nhi giá trị thực sự, cũng không đem Chu gia cùng Trúc Sơn Hà liên hệ tới. Cái này có thao tác không gian. Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã có so đo. Hắn vẫn không có lập tức hiện thân. Hứa Trường Sinh muốn nhìn một chút, đối mặt tuyệt cảnh, Chu gia đám người, nhất là Chu Huyền Nhi, sẽ làm gì lựa chọn. Cũng nghĩ nhìn xem, thiên kiếm đứa nhỏ này, tại chính thức Kim Đan uy áp trước mặt, có thể có mấy phần đảm đương cùng cốt khí. Phía dưới, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Vân Phi Dương kiên nhẫn hiển nhiên có hạn, thấy không có người đáp lại, ánh mắt đống nhiên chuyển lệ, bản tọa không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Ba hơi bên trong, làm ra lựa chọn. Nếu không, bản tọa liền tự mình ra tay, đem toàn bộ các ngươi cầm xuống, sẽ chậm chậm siêu hồn khảo vấn. Đến lúc đó, nhưng là không còn khách khí như vậy. Kinh cùng sát ý như là thực chất hàn phong, quét sạch toàn trường. Chương 1014, ra mặt chương 1014, ra mặt Chu gia một chút luyện khí tu sĩ đã không chịu nổi, sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chu Hồng cũng là mặt xám như tro, hắn biết, hôm nay đã là thai kiếp khó thoát. Giao ra công pháp bảo vật, tự phế tu vi, có lẽ có thể kéo dài hơi tàn, nhưng Chu gia sẽ hoàn toàn biến thành Vân gia phụ thuộc bên trong tầng dưới chót nhất, mặc người chém giết, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Huyền Nhi càng là sẽ rơi vào Vân Minh Kiệt kia cầm thú trong tay, hạ chẳng thế thảm. Không phải giao. Kim Đan tu sĩ giận dữ, hôm nay ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ đều muốn máu nhuộm tại chỗ. Ngay tại Chu Hồng nội tâm kịch liệt dãy rủa, cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm, ra ra. Chu Huyền Nhi thanh thúy lại dị thường thanh âm kiên định vang lên. Nàng tránh thoát Hứa Thiên kiếm theo bản năng bảo hộ, một bước tiến lên, cùng Chu Hồng đứng song vai, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong Vân Phi Dương, thanh lệ trên mặt không có chút nào e ngại. Vân tiền bối, ta Chu gia cất giấu tổ truyền công pháp, tính cả gia tộc trăm năm tích xúc tài liệu chân quý, linh thạch đều có thể hiến cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả ta Chu gia một con đường sống. Huyền Nhi nguyện theo tiền bối trở về Vân gia, mặc cho xử trí, nhưng ta Chu gia tộc nhân nhất định phải bình yên rời đi. Nàng lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là rung động. Chu Hồng mánh quay đầu nhìn về phía tôn nữ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Huyền Nhi, không thể. Hứa Thiên Kiếm cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Chu Huyền Nhi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Nữ tử này lại có quyết tuyệt như vậy đảm đương. Nhưng mà, không trung Vân Phi Dương nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai cùng băng lãnh tức giận. Ha ha ha. Hắn dường như nghe được chuyện cười lớn, tiểu nha đầu, ngươi đang cùng bản tọa bàn điều kiện. Hắn tiếng cười chợt ngưng, ánh mắt như loại băng hàn đâm về Chu Huyền Nhi, kim đan uy áp càng tăng lên 3 phần, ép tới Chu Huyền Nhi thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng xứng cùng bản tọa bàn điều kiện. Chu gia công pháp, tích xúc, vốn là phản bội chạy trốn lúc từ ta Vân gia đánh cắp chi vật. Hôm nay truy hồi, thiên kinh địa nghĩa. Đến mức ngươi Vân Phi Dương ánh mắt tại Chu Huyền Nhi trên thân đảo qua, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng kinh miệt, thiên phú còn có thể, dung mạo cũng coi như đập vào mắt, cho Minh Kiệt làm tiếp đã là coi trọng. Đến mức Chu gia những người khác, dám phản bội chạy trốn, dám cấu kết người ngoài làm tổn thương ta Vân gia tử đệ, nhất định phải trả giá đắt. Tự phế tu vi, cả đời làm nô, đã là bản tọa nể tình ngày xưa tình cảm bên trên mở một mặt lưới. Hiện tại, không phải là các ngươi lựa chọn thời điểm, là bản tọa cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Giao ra tất cả, làm theo lời ta bảo. Nếu không, chết. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn tùy ý vung lên, một đạo cô động vô cùng màu đen linh lực tấm lụa, như là roi giống như quất hướng phía dưới Chu gia đội ngũ biên giới một khối cao cỡ nửa người nham thạch. Oeng. Nham thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Bụi mù chưa tan hết, kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt dư ba, nhường khoảng cách lân cận mấy tên Chu gia luyện khí tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ đột tử. Tuyệt đối vũ lực uy hiếp, không lưu tình chút nào bá đạo. Kim Đan tu sĩ ý chí, không cho sâu kiến xem bảo. Chu Huyền Nhi thân thể mềm mại kịch chấn, gương mặt xinh đẹp huyết sắc tận cởi. Nàng muốn cho rằng dâng ra tất cả, thậm chí hy sinh chính mình, có thể đổi lấy tộc nhân sinh cơ, không nghĩ tới Vân Phi Dương căn bản không cho bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống, không chỉ có muốn đem Chu gia hoàn toàn ép khô, càng phải đem nó tôn nghiêm hoàn toàn dẫm nát, đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Chu Hồng già hơn trong mắt tơ máu tràn ngập, tuyệt vọng cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hứa Thiên kiếm cầm kiếm tay run không ngừng, trong lồng ngực nộ khí bốc lên, giờ phút này hắn cảm thụ trước nay chưa từng có tái nhận bất lực. Thường ngày gặp phải một chút nan đề, có mẫu thân, đại ca bọn người ở tại phía trên đỉnh lấy, thực sự không được lại giao cho phụ thân ra mặt. Mà lần này hắn một mình đối mặt cường đại Kim Đan tu sĩ, thậm chí liền rút kiếm dũng khí đều không có. Ẩn dấu trên tầng mây Hứa Trường Sinh, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. thời cơ không sai biệt lắm. Hứa Trường Sinh trong lòng mặc niệm, lại không ra tay, Chu gia đám người thật muốn tâm trí sụp đổ, Thiên Kiếm đứa bé kia sợ rằng cũng phải không để ý sinh tử xông đi lên. Ngay tại Vân Phi Dương kiên nhẫn hao hết, ánh mắt hoàn toàn băng hàn, chuẩn bị trực tiếp động thủ cầm nã đám người lúc, Vân đạo hữu, thật là lớn hỏa khí. Một cái bình tĩnh ôn hòa, đột nhiên từ trên bầu trời băng lên, rõ ràng truyền vào ở đây trong hai mỗi người. Thanh âm này cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại vớt bằng khô nóng kỳ dị lực lượng, càng đem kia tràn ngập toàn trường kim đan uy áp cùng sát ý lặng yên hóa giải ba phần. Đám người chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Ngay sau đó, chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh vân hải, giờ phút này như là bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra, một đạo thân ảnh màu xanh từ cao không trên tầng mây chậm rãi hiện hiện, phiêu nhiên mà xuống. Người tới một bộ đơn giản thanh lịch trường bào màu xanh, khuôn mặt nhìn bất quá khoảng 30 người, mặt mũi sơ lãng, khí chất ôn nhuận, quanh thân cũng không tận lực tán phát uy áp, lại tự có một cô uyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được tông sư khí độ. Chính là Hứa Trường Sinh. Hắn trên mặt nhạt nhẽo mỉm cười, ánh mắt ôn hòa đảo qua phía dưới đám người, cuối cùng rơi vào không trung sắc mặt đột biến Vân Phi Dương trên thân. Phụ thân, lão tổ. Khác biệt xưng hô, từ Hứa Thiên Kiếm, Chu gia đám người cùng Bách Quả Minh tu sĩ trong miệng gần như đồng thời hô lên, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng như điên cùng kích động. Nhất là Chu gia đám người, nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Tam giai phù sư, Bách Quả Minh chân chính trưởng khống giả đích thân tới, trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt bị to lớn hy vọng thay thế. Vân Phi Dương con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn bỗng nhiên xuất hiện Hứa Trường Sinh, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn dù chưa cùng Hứa Trường Sinh chính diện giao thủ qua, nhưng đối phương Tam giai phù sư tên tuổi, cùng kia trầm ổn như vực sâu, sâu không lường được khí tức, đều để hắn không dám có chút khinh thường. Hứa Trường Sinh, ngươi quả nhiên tới. Vân Phi Dương trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ cùng cảnh giác. Hứa Trường Sinh phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào Hứa Thiên Kiếm cùng Chu gia trước mọi người phương, cùng Vân Phi Dương xa xa đối lập. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Vân Phi Dương, khẽ gật đầu, "Vân đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Hứa Trường Sinh lời nói bình tĩnh như nước, lại để cho Vân Phi Dương trong lòng còi báo động đại tác. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là 3 năm trước đây tại Vạn Pháp Thành trận kia Kim Đan giao lưu hội cùng Phạt Yêu Minh trong hội nghị. Lúc đó Hứa Trường Sinh tuy có Tam giai phủ sư tên tuổi, nhưng ở Vân Phi Dương trong mắt, bất quá là cái tân tấn Kim Đan hậu bối, nội tình nông cạn, không đủ gây sợ. Có thể ngắn ngủi mấy năm trôi qua, gặp lại lần nữa, Hứa Trường Sinh mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Loại kia bên tâm tựa như biển, hòa hợp không tì vết khí tức, cùng đối mặt chính mình vị này Kim Đan 3 tầng tu sĩ lúc kia phần ung dung không đội khí độ, đều để Vân Phi Dương âm thầm kinh hãi. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, Hứa Trường Sinh xuất hiện quá mức quỷ dị. Chính mình trước đó thần hồn rõ ràng đã đảo qua một khu vực như vậy, lại không chút nào có thể phát giác tồn tại. Điều này nói rõ đối phương hoặc là tu luyện cực kỳ cao minh liễm tức bí thuật, hoặc là thần hồn trên mình. Bất luận là loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa Hứa Trường Sinh thực lực tuyệt không phải bình thường Kim Đan 1 tầng đơn giản như vậy. Đoét, Hứa lão tổ sử dụng ẩn nguyên giả ánh quyết, che đậy tự thân tu vi, đối ngoại hiện ra đều là Kim Đan 1 tầng. Chương 1015, Hứa Trường Sinh VS Vân Phi Dương, 1, chương 1015, Hứa Trường Sinh VS Vân Phi Dương, 1, Vân Phi Dương không biết là, chính là cái này thời gian 3 năm, Hứa Trường Sinh không chỉ có đang đạo bên trên đột phá tầng giai, hơn nữa còn luyện thể đại thành, tu thành tam giai luyện thể, khí tức tự nhiên biến càng thêm khó mà suy đoán. Không phải nếu là tại 3 năm trước đây, Hứa Trường Sinh thật đúng là không có niềm tin quá lớn có thể thắng được cái này Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo cứng rắn, "Hứa đạo hữu, ngươi đến rất đúng lúc. Đây là ta Vân gia cùng Chu gia nội bộ sự tình. Chu gia chính là ta Vân gia phụ thuộc, phản bội chạy trốn trước đây, ta Vân gia thanh lý môn hộ, thiên kinh địa nghĩa. Mà ngươi Hứa gia lại công nhiên tương trợ ta Vân gia phản bội chạy trốn phụ thuộc, càng là dung túng dòng dõi đả thương cháu ta Minh Kiệt, cái này là đạo lý gì? Hẳn là thật muốn cùng ta Vân gia là địch." Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, ngữ khí lại mang theo một tia nghiền ngẫm, "Vân đạo hữu lời ấy, cũng là thú vị." Theo Hứa Mỗ biết, Chu gia cùng Quý gia tộc cũng không cái gì ở bề ngoài phụ thuộc khế ước, sao là phản bội chạy trốn mà nói. Đương nhiên, như Vân đạo hữu có thể xuất ra bằng chứng, nhường Hứa Mỗ nhìn qua, Hứa Mỗ lúc này rút đi tuyệt không xen vào nữa. Nếu không có bằng chứng, chỉ dựa vào Vân gia thế lớn, liền nói tất cả tại trong phạm vi thế lực tiểu gia tộc đều là phụ thuộc, vậy cái này tu tiên giới đạo lý, không khỏi cũng quá tốt rằng. Tiếp lấy Hứa Trường Sinh dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới chật vật Chu gia đám người, cùng sắc mặt tái nhợt Hứa Thiên Kiếm, thanh âm lạnh lùng, đến mức đả thương lại tôn. Hứa Mỗ cũng muốn hỏi một chút, lệnh tôn xuất lĩnh Vân gia tu sĩ, nửa đường chặn giết ta Bách Quả Minh đồng minh, ý muốn cướp đoạt nữ tu, hành vi như là giặc cướp. Còn ta Thiên Kiếm vì hộ đồng minh, bị ép phản kích, làm sai chỗ nào? Huống chi trúc cơ tiểu bối ở giữa tranh đấu, thắng bại đều bằng bản sự. Cũng là Vân đạo hữu, không hỏi thị phi, không phân biệt đúng sai, lấy kim đan chi tôn, tự mình ra tay truy sát một đám trúc cơ tiểu bối, đều đánh tiêu giết. Đây chính là Vân gia làm việc chi đạo. Đây chính là uy tín lâu năm kim đan gia tộc lòng dạ khí độ. Như tất cả mọi người cùng Vân đạo hữu như vậy, chỉ vì tiểu bối tranh đấu thất bại, liền muốn Kim Đan lão tổ tự mình ra sân báo thù, cái này tu tiên giới quý củ, sợ là đã sớm lộn xộn a. Vân Phi Dương sầm mặt lại, chính thức phụ thuộc khế ước, hắn đương nhiên không bỏ ra nổi đến. Vân gia đối đại những tiểu gia tộc này, từ trước đến nay là bằng vào thực lực uy áp, làm sao thật ký kết cái gì bình đẳng khế ước, đều là trên miệng phụ thuộc, tùy thời có thể nắm. Hứa Trường Sinh đây là bắt lấy Vân gia làm việc bá đạo uy hiếp. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Chu gia tại ta Vân gia khu vực kinh doanh trăm năm, chịu ta Vân gia che chở, chính là ta Vân gia phụ thuộc. Phản bội chạy trốn đầu hàng địch, mang theo bí mà đi, chính là tội đáng chết vạn lần. Ngươi hứa ra chặn ngang một tay, chính là cùng ta Vân gia là địch. Đến mức bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Hôm nay, Chu gia người, còn có bọn hắn mang đi tất cả đồ vật, bản tọa nhất định phải toàn bộ mang về. Hứa Trường Sinh, ngươi như thất thời, giao ra Chu gia đám người, bản tọa nhưng khi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu không, chớ trách bản tọa không cho đạo hữu mặt mũi. Hắn lời còn chưa dứt, Kim Đan ba tầng bảng bạc linh áp lần nữa ầm vang một phát, như là vô hình sóng dữ, mạnh mẽ ép hướng Hứa Trường Sinh cùng sau người đám người. Lần này, uy áp càng thêm tập trung, càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên là muốn lấy thế để người, bức Hứa Trường Sinh ngược bộ. Đã đạo lý giảng không thông, vậy thì bằng thực lực nói chuyện. Vân Phi Dương căn bản không quan tâm Chu gia là có hay không có chính thức phụ thuộc khế ước, cũng không quan tâm Vân Minh Kiệt phải trang đối lý. Tại tu tiên giới, thực lực chính là lớn nhất đạo lý. Hắn tự tin bằng vào chính mình Kim Đan ba tầng tu vi, đủ để áp chế Hứa Trường Sinh cái này tân tấn Kim Đan. Nhưng mà, đối mặt cái này như là sơn nhạc sụp đổ giống như kinh khủng uy áp, Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, thậm chí liền góc áo cũng không từng phất động một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Ông, một cỗ đồng dạng mênh mông Kim Đan linh áp từ hắn thể nội lặng yên tràn ngập ra, đem Vân Phi Dương kia cuồng bạo uy áp toàn bộ tan rã, hóa giải thành vô hình. Không chỉ có như thế, cỗ này linh áp còn mơ hồ đem sau lưng đám người bảo vệ, để bọn hắn cảm giác như là thân ở gió nhẹ húc ngày bên trong, lúc trước ngạt thở cùng sợ hãi không còn sót lại chút gì. Cái gì? Vân Phi Dương con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ chấn kinh. Đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền hóa giải chính mình linh áp. Hơn nữa, cỗ này linh áp cảm nhận cùng cường độ, tuyệt đối không chỉ Kim Đan một tầng, thậm chí không yếu hơn mình nhiều ít. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người này ngắn ngủi hơn 30 năm tu vi liền đột phá tới Kim Đan tầng 2? Cứ việc trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng Vân Phi Dương dù sao cũng là uy tín lâu năm Kim Đan tu sĩ, trong nháy mắt liền ổn định tâm thần. Vân đạo hữu, Chu gia đã cùng ta Bách Quả Minh lập xuống minh ước, chính là ta hứa ra đồng minh. Đồng minh gặp nạn, ta hứa ra tự nhiên che chở. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Đến mức đạo hữu lời nói, mang theo bí phản bội chạy trốn. Chu gia có gì bí bảo công pháp, kia là Chu gia sự tình. Đã đầu nhập ta Bách Quả Minh, tất cả chi vật tự nhiên về ta Bách Quả Minh xử trí. Vân đạo hữu nếu là vì thế mà đến, chỉ sợ phải thất vọng. Dứt lời, Hứa Trường Sinh tay áo không gió mà bay, khí tức quanh người đột nhiên biến lăng lệ, một cỗ vô hình sắc bén kiếm ý mơ hồ thấu thể mà ra, quấy phong vân. Hôm nay, Chu gia người, ta chắc chắn bảo vệ. Vân đạo hữu nếu là khăng khăng muốn độc thủ, Hứa Mỗ cũng nguyện lãnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu. Vừa dứt tiếng ngáy mắt, thanh minh kiếm phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, tự Hứa Trường Sinh sau lưng chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại hắn bên thân, thân kiếm lưu chuyển lên gợn sóng ánh sáng màu xanh, kiếm khí chứa mà không phát, cũng đã nhường quanh mình không khí đều mơ hồ phát ra nhỏ xíu cắt đứt thanh âm. Vân Phi Dương giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Nếu như thế, vậy liền nhường bản tọa lãnh giáo một chút, ngươi vị này tam giai phụ sư, đến tuột cùng có bao nhiêu cát lượng. Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương đã độc thủ. Hắn biết rõ phụ sư chỗ đáng sợ nhất ở chỗ tầng tầng lớp lớp phù lục, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, chém giết gần người, hạn chế đối phương sử dụng phù lục cơ hội. Phong Vân trưởng. Vân Phi Dương quát khẽ một tiếng, tay phải năm ngón tay xuề ra, lăng không một trưởng bố ra. Bàng bạc linh lực trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái phương viên mấy chục trượng, cô đọng vô cùng màu đen cự trưởng, lòng bàn tay phong vân hội tụ, mang theo xé rách tất cả, trấn áp vạn vật kinh khủng như thế, ngang nhiên chụp về phía Hứa Trường Sinh. Một trường này, nhìn như đơn giản, lại là đem phương viên vài giảm thiên địa linh khí đều dẫn động, hình thành phong tỏa chi thế, nhường đối thủ tránh cũng không thể tránh. Hắn muốn lấy tuyệt đối lực lượng, nghiền ép cái này không biết trời cao đất rộng tần tấn Kim Đan. Đối mặt cái này kinh thiên một trường, phía dưới mọi người không khỏi biến sắc. Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm tĩnh như nước, nghiêng đầu đối sau lưng Hứa Thiên Kiếm đám người nói, "Thiên Kiếm, ngươi nhanh mang đám người đi đầu tiến về Bách Quả Thành, nơi đây giao cho vi phụ liền có thể. Kim Đan đấu pháp, dư ba không thể coi thường, lưu tại nơi đây chỉ có thể tăng thêm thương vong." Hứa Thiên Kiếm nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch phụ thân dụng ý, hắn biết do phụ thân lời nói không loa, Kim Đan cấp độ giao phòng, đã xa không phải bọn hắn có khả năng thăm dự, lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành phụ thân liên lụy. "Phụ thân cẩn thận." Dứt lời, Hứa Thiên Kiếm không chút do dự quay người, đối đám người gấp giọng nói, "Đi mau, đi theo ta." Chương 1016, Hứa Trường Sinh VS Vân Phi Dương 2, chương 1016, Hứa Trường Sinh VS Vân Phi Dương 2, Chu Hồng cũng biết giờ phút này không phải thời điểm do dự, đội vàng chào hỏi tộc nhân, giáng chống đỡ mọi mệt cùng đau xót, đi theo Hứa Thiên Kiếm cùng Bách Quả Minh đám người, hướng về phương hướng tây bắc cấp tốc tối lui. Chu Huyền Nhi tại quay người rời đi nháy mắt, nhìn không được quay đầu nhìn một cái kia đạo ngăn khuất trước người bọn họ, trực diện Kim Đan cường địch thân ảnh màu xanh. Đúng vào lúc này, Hứa Trường Sinh dường như lòng có cảm giác, cũng có chút ghé mắt, ánh mắt vừa vặn cùng tầm mắt của nàng trên không trung giao hội. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Ánh mắt kia bình tĩnh, thâm thúy, nhưng lại dường như ẩn chứa tinh thần đại hải, có một loại thấy rõ tất cả cơ trí cùng trưởng khống toàn cục thông dong. Chu Huyền Nhi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một loại trước nay chưa từng có tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt xông lên đầu, cảm kích, tin cậy, lo lắng, còn có một tia không hiểu rung động. Gò má nàng nhỏ không thể thấy nóng lên, vội vàng rời ánh mắt, vội vàng quay người, đi theo tộc nhân nhanh chóng rời đi. Thấy mọi người đã bắt đầu rút lui, Hứa Trường Sinh lại tránh lo âu về sau, ánh mắt một lần nữa quay lại kia đã gần ngay trước mắt màu đen cự trưởng. Vướng bận tiểu đối cuối cùng đi. Vân đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể buông tay buông chân. Vân Phi Dương sắc mặt tâm trầm, hắn vốn muốn ngăn cản Chu gia đám người rời đi, nhưng Hứa Trường Sinh khí cơ đã sớm đem hắn khóa chặt, có chút dị động liền sẽ bỏ lỡ cơ hội gần người, cho Hứa Trường Sinh sử dụng phù lục công kích cơ hội, đến lúc đó chính mình rất có thể lâm vào bị động bên trong. Tại Vân Phi Dương trong mắt, chân chính có uy hiếp là Hứa Trường Sinh trên thân không biết tồn tại bao nhiêu tam giai phù lục. Đến mức Chu gia những người kia, chỉ cần trọng thương Hứa Trường Sinh, tại sao phải sợ bọn hắn chạy đến chân trời đi? Hừ, chờ bản tọa giải quyết ngươi, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Vân Phi Dương trưởng thế càng hùng, kia màu đen cự trưởng đã trước mắt. Màu đen cự trưởng che khuất bầu trời, lòng bàn tay phong vân hội tụ, phát ra tiếng sấm ầm ầm, mang theo trấn áp tất cả kinh khủng ý thế, trong nháy mắt liền đến Hứa Trường Sinh đỉnh đầu. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động, thanh minh kiếm phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang rơi vào trong tay hắn. Chạm. Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trong tay thanh minh kiếm hướng về phía trước thường thường một chạm. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có lóa mắt quang hoa, chỉ có một đạo đạm màu xanh kiếm cương, từ kiếm nhọn bắn ra, vô cùng tinh chuẩn chém về phía kia màu đen cự trưởng trung tâm. Kiếm cương cùng cự trưởng ngang nhiên va chạm. Xuy. Trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không xảy ra, chỉ có một loại giận người, dường như cùng khí cắt chém tiếng vang kỳ dị. Kia nhìn như uy manh vô song, dẫn động phong vân màu đen cự trưởng, lại bị đạo này nhìn như không đáng chú ý đạm màu xanh kiếm cương, từ đó một phân thành hai. Bị xé ra cự trưởng còn sót lại linh lực cầm vang tán loạn, hóa thành cuồng bạo loạn lưu hướng hai bên quét sạch, đem phía dưới mảng lớn sơn lâm ngăn trở, lại chưa thể thường tới Hứa Trường Sinh mảy may. Cái này, Vân Phi Dương con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Vừa rồi một trường kia, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường kim đan một tầng tu sĩ có thể dễ dàng như thế hóa giải. Ngay sau đó, Vân Phi Dương lực chú ý bị Hứa Trường Sinh trong tay thanh minh kiếm hấp dẫn. Hảo kiếm, khó trách dám càn rỡ như thế, hóa ra là ỷ vào như thế pháp bảo. Bất quá, pháp bảo mặc dù lợi, cuối cùng muốn nhìn sử dụng người. Vân Phi Dương ánh mắt rơi vào Hứa Trường Sinh trong tay thanh minh kiếm bên trên, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam cùng kiêng kỵ. Lúc trước nhìn thấy kiếm này lúc, Vân Phi Dương chỉ coi là bình thường nhị giai linh khí mà thôi, không muốn kiếm này đúng là tam giai pháp bảo, vẫn là tam giai bên trong tính phẩm. So với hắn vẹn vẹn có hai kiện pháp bảo phẩm chất đều tốt hơn bên trên không ít. Phải biết hắn nhưng là uy tín lâu năm kim đan tu sĩ, Trô Vân gia càng là có mấy ngàn năm lịch sử. Mà Hứa Trường Sinh đâu? Bất quá vừa mới đột phá kim đan hậu bối mà thôi, thế lực sau lưng càng là mới thành lập, căn bản không có gì nội tình. Hẳn là đây chính là tam giai phủ sư tài lực sao? Quả thật là tài đại khí thô. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, đè xuống trong lòng tham nghiệm, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Gió nổi mây phun, hóa mãng. Hai tay của hắn ở trước ngực cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân linh lực như là nước sôi giống như bốc lên. Chỉ thấy kia bị chém rách màu đen cự trưởng đột nhiên băng tán, hóa thành khắp thiên huyền sắc vân khí, lập tức điên cuồng ngưng tụ, áp xúc, lại trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng, vậy và móng rõ ràng, sinh động như thật màu đen vân mãng. Vân mãng ngửa đầu phát ra một tiếng y mắng gào thét, quanh thân phong vân hội tụ, mang theo xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm cô động như thế, dương nhanh múa bước, hướng phía Hứa Trường Sinh bổ nhào mà đến. Những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng rít lên, không gian đều mơ hồ và mèo. Đến hay lắm. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bước vào Kim Đan đến nay, hắn mặc dù kinh nghiệm mấy lần chiến đấu, nhưng đối mặt cùng giai tu sĩ, nhất là Kim Đan 3 tầng uy tín lâu năm cường giả, cái này còn là lần đầu tiên. Vừa vận mượn cơ hội này, kiểm nghiệm tự thân chiến lực chân chính. Dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu biến đổi, phi vân tránh thân pháp thôi động đến cực hạn, thân hình như là dung nhập trong gió, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, tùy tiện tránh đi vân mãng tấn công. Đồng thời, trong tay hắn thanh minh kiếm lần nữa vung lên, lần này, kiếm quang không còn là đơn bạc một đạo, mà là hóa thành vô số đạo tinh mịn lục sắc sợi tơ, như là mưa xuân giống như vậy hướng cái kia khổng lồ vân mãng thân thể. Bích lam ngàn trọng, kia kiếm nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa kinh khủng cắt chém chi lực, trong nháy mắt không trong mây long thể bên trong, điên cuồng bãi, cắt chém. Vân mãng thân thể cao lớn không ngừng mà mẹo, màu đen vân khí tứ tán bắn tung tóe, cô động thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng manh, tán loạn. Nhưng mà, Vân Phi Dương thân làm uy tín lâu năm kim đan, đấu pháp kinh nghiệm phong phú biết bao. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, hai tay pháp quyết lại biến, tụ tán vô thường, vân bạo. Ngay tại vân mãng sắp hoàn toàn tán loạn lúc, kia thân thể cao lớn đột nhiên hướng vào phía trong co lại nhanh chóng, lập tức cầm vang nổ tung. Ầm ầm, dường như thiên băng địa liệt, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích như là nộ hải cuồng đảo, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm trượng khu vực. Vô số vỡ vụn vân khí như là nhất lưỡi đao sắc bén, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, không khác biệt bắn về phía bốn phương tám hướng. Một chiêu này cực kỳ âm hiểm, lợi dụng vân khí tụ tán đặc tính, lấy tự hủy phương thức phát động phạm vi công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hứa Trường Sinh mặc dù sớm có phòng bị, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời thanh minh kiếm trước người múa ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh, đem bắn về phía chính mình vân khí mảnh vỡ toàn bộ xoắn nát, nhưng vẫn bị dư âm nổ mạnh quét trúng, hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, thân hình hướng về sau phiêu thối mấy chục trượng, vừa mới ổn định. Tam giai pháp bảo quả nhiên cường hãn, bất quá chắc hẳn cao cường như vậy độ thôi động, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Vân Phi Dương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn chính là muốn bức Hứa Trường Sinh không ngừng thôi động pháp bảo, tiêu hao linh lực, xáo trộn tiết tấu. Xem ra Vân đạo hữu đối với cái này chiến cũng là rất có lòng tin. Hứa Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh như cũ, dường như vừa rồi bạo tạc cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Vân Phi Dương nheo mắt lại, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Vừa mới kia vân bạo chi thuật, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực chỉ là thăm dò. Hắn một mực tại phòng bị Hứa Trường Sinh kia xuất quỷ nhập thần phụ lục, nhất là Hứa Trường Sinh am hiểu biết tuyên tiến phủ. đơn độc một chương tuy khó lây đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng nếu 10 cái thậm chí 20, dưới sự khinh thường đủ để một kích đem hắn trọng thương. Chương 1017, Hứa Trường Sinh VS Vân Phi Dương, 3, chương 1017, Hứa Trường Sinh VS Vân Phi Dương, 3, nhưng chiến đấu đến nay, đối phương vậy mà một tấm đùa chú cũng không vận dụng, vẹn vẹn bằng vào trong tay trôi kia tam giai pháp bảo phi kiếm cùng mình cùng nhau. Là tự cao kiếm pháp cao siêu, khinh thường dùng phụ. Vẫn là đang cố ý ẩn giấu, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Vân Phi Dương càng có khuynh hướng cái sau. Tam giai phủ sư không cần phụ, như là mãnh hổ tự đoạn lợi trảo, tuyệt không có khả năng. Phô trương thanh thế, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, quyết định không còn bị động chờ đợi. Hắn thân hình thoát một cái, lại không còn duy trì khoảng cách, mà là giống như quỷ mị lấn người mà lên, hai tay màu đen linh lực lượn lờ, mang theo từng mảnh tàn ảnh, đúng là dự định cận thân chiến đấu, đóng chặt hoàn toàn Hứa Trường Sinh sử dụng phụ lục không gian. Để ngươi kiến thức một chút ta Vân gia mây trôi miễn thân quyết cận chiến chi uy. Đối mặt Vân Phi Dương ngang nhiên lấn đến gần, muốn lấy cận thân chiến đấu, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác rồi mang. Chém giết gần người, chính hợp hắn ý. Hắn tuy là tam giai phù sư, nhưng lại không giống với bình thường phù sư. Bình thường phù sư bởi vì lâu dài nghiên cứu phù đạo, dẫn đến tự thân chiến lược yếu kém, bởi vậy đối mặt cùng giai tu sĩ lúc, cũng chỉ có thể lấy hải lượng phù lục chiến đấu. Mà những đùa chú này đều là trắng bóng linh thạch, ái tại như con Hứa Trường Sinh đương nhiên sẽ không xa xỉ như vậy. Tương phản, ngoại trừ tam giai phù sư thân phận bên ngoài, hắn vẫn là một tên tam giai luyện thể tu sĩ lại kiếm đạo cảm ngộ ngày càng tinh thâm, có thể nói cận thân chiến đấu chính là Hứa Trường Sinh cường hạng. Đã Vân Phi Dương nhận định hắn cần cậy vào phù lục, vậy liền lấy kiếm nói đối địch, giấu đi mũi nhọn tại cùn, vừa vận kiểm nghiệm thực lực bản thân, cũng có thể ẩn giấu càng nhiều át chủ bài. Đến hay lắm. Hứa Trường Sinh tiếng la một tiếng, không lùi mà tiến tới, thanh minh kiếm kéo lên một đóa kiếm hoa, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chính diện đón lấy Vân Phi Dương. Hai người thân ảnh trong nháy mắt giao thoa. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm dày đặc như mưa, ở trong trời đêm bạo hưởng. Vân Phi Dương song trưởng bên trên màu đen linh lực ngưng động như thực chất, mỗi một lần vung đánh đều mang xé rách không khí rít lên, trưởng phong sắc bén, càng ham ẩn vân khí biến ảo chi diệu, khi thì nặng nề như núi, khi thì mở mịt như khói, thư thực khó phân biệt, chính là vân gia mây trôi nguyên thân quyết tinh túy. Hứa Trường Sinh thì kiếm tẩu khinh linh, thanh minh kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc đẩy, hoặc xóa, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chặn đánh tại Vân Phi Dương thế công điểm yếu, đem đối phương cuồng phong bạo vũ giống như trưởng ảnh toàn bộ hóa giải. Hắn cũng không thi triển quá mức kinh thiên động địa kiếm chiêu, chỉ đem đông đảo kiếm quyết cơ sở kiếm thức cùng tự thân cảm ngộ kết hợp, kiếm pháp hòa hợp tự nhiên, thủ đến giọt nước không lọt, ngẫu nhiên phản kích một kiếm, cũng là linh dương móc sừng, kỳ diệu tới đỉnh cao, làm cho Vân Phi Dương không thể không trở về thủ. Tốt kiếm pháp tinh diệu. Vân Phi Dương càng đánh càng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng cận thân về sau, bằng vào chính mình kim đan 3 tầng hùng hậu tu vi cùng mây trôi huyền thân quyết tinh diệu, đủ để áp chế đối phương, bước ra phụ lục cát chủ bài. Có thể cái này Hứa Trường Sinh, kiếm pháp càng như thế cao minh. Kiếm ý cô đọng, kiếm chiêu nhìn như giản dị, mỗi lần tại không có khả năng chỗ sinh ra biến hóa, đem thế công của mình nhẹ nhõm hóa giải. Càng làm cho Vân Phi Dương cảm thấy biệt khuất chính là, đối phương dường như luôn có thể dự phán động tác của hắn, mũi kiếm luôn có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất, xuất hiện tại hắn khó chịu nhất vị trí. Kẻ này, coi là thật chỉ là tân tấn kim đan. Một cái hoang đường ý niệm tại Vân Phi Dương trong lòng hiện lên, lập tức bị hắn đè xuống. Không có khả năng, nhất định là trôi kia tam giai pháp bảo phi kiếm tăng thêm quá mức. Đang lúc Hứa Trường Sinh cùng Vân Phi Dương ở trên không kịch chiến say xưa thời điểm, trận này kim đan cấp bậc kinh thiên quyết đấu sinh ra linh lực kinh khủng chấn động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, gợn sóng sớm đã khuếch tán đến phương viên hơn 10 dặm thậm chí ngoài trăm dặm. Kia không ngừng nổ vang xé rách vân hải kinh khủng kiếm quang trường ảnh, cùng kia hai cỗ sen lẫn va chạm, làm thiên địa biến sắc bàng bạc kim đan linh áp. Mọi thứ tỏ rõ lấy, có kim đan lão tổ cấp bậc tồn tại, đang ở khu vực này trên không tiến hành liều mạng tranh đấu. Kinh người như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động đến khu vực phụ cận vô số hoặc tiểu tu, hoặc đi đường, hoặc chấp hành nhiệm vụ tu sĩ. Khoảng cách chiến trường ước ở bên ngoài hơn 20 dặm, một chỗ tên là Đá Xanh Lĩnh cỡ trung phường thị. Trong phường thị tháp quan sát bên trên, hai tên ngay tại phòng thủ luyện khí tu sĩ gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc bầu trời, trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Kia, đó là cái gì? Tuổi trẻ chút tu sĩ thanh âm phát run, ngón tay hướng phương xa chân trời kia không ngừng sáng tắt, như là ngày tận thế tới giống như kinh khủng cảnh tượng. Chỉ thấy bầu trời phương xa dường như bị xé nứt, thanh bạch nhị sắc quang mang kịch liệt đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra như là mặt trời bạo tạc giống như chói mắt quan đoàn. Cho dù cách xa nhau như thế xa, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới chân đại địa truyền đến rất nhỏ rung động, cùng trong không khí kia làm cho người linh hồn run rẩy uy áp dư ba. Lớn tuổi tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm khô khốc, "Kim, Kim đan lão tổ tại đấu pháp, Kim đan đấu pháp." Tu sĩ trẻ tuổi hít sâu một hơi, bắp chân đều có chút như nhũ ra. Hắn tu hành đến nay bất quá mấy chục năm, mặc dù nghe nói qua Kim đan lão tổ Di Sơn đảo hải, hát trăng bắt sao truyền thuyết, nhưng tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ tầng thứ này chiến đấu dư ba, vẫn là đầu một lần. "Nhanh, nhanh khởi động phường thị cấp bậc cao nhất phòng ngự trận pháp." Thông tri tất cả tu sĩ, nghiêm cấm ra ngoài, toàn bộ tiến vào dưới mặt đất tị nạn sở. Nhanh. Lớn tuổi tu sĩ lấy lại tinh thần, khàn giọng quát, thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi. Kim đan lão tổ đấu pháp trung tâm dư ba thậm chí có thể phá hủy tòa này cỡ nhỏ phường thị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đá Xanh Lĩnh phường thị cảnh báo huyết dài, trận pháp màn sáng trong nháy mắt thăng lên mạnh nhất, tất cả tu sĩ bất luận đang làm cái gì, đều hoảng hốt mà dâng tới trong phường thị dưới mặt đất tị nạn thông đạo, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Tình cảnh tương tự, tại chiến trường xung quanh số trong phạm vi trăm dặm mấy cái cỡ nhỏ căn cứ, gia tộc tu chân trụ sở, thậm chí một chút ẩn nấp tán tu trong đập phủ, không ngừng trình diễn. Tất cả cảm ứng được kia kinh khủng chấn động tu sĩ, đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm công sự che chắn, mở ra phòng ngự, sợ bị kia hủy thiên diệt địa chiến đấu dư ba liên lụy. Một chút là gan khá lớn, tu vi tương đối cao trúc cơ tu sĩ, thì tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, mạo hiểm thả ra thần thức hoặc sử dụng đứng xa nhìn pháp khí, xa xa nhìn trộm trốn chiến trường kia. Nhưng mà, kim đan cấp bậc chiến đấu, linh lực ba động quá mức cuồng bạo, thần thức của bọn hắn thường thường chỉ có thể dọc theo vài dặm liền bị kia hỗn loạn trường năng lượng quấy đến nát bấy, căn bản là không có cách thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể mơ hồ bắt được hai đạo nhanh như thiểm điện, không ngừng đan xen và chạm thân ảnh, cùng kia làm bọn hắn tim đập nhanh kinh khủng uy áp. Là Vân gia Lưu Vân lão tổ. Cái kia đạo màu đen vân khí, tuyệt đối là Vân gia chiêu bài công pháp. Một vị từng tại Lưu Vân thành chờ quá nhiều năm trúc cơ tu sĩ, bằng vào kinh nghiệm nhận ra Vân Phi Dương công pháp đặc thủ, là Thất Thanh. Một vị khác đầu, ánh kiếm màu xanh kia, hảo hảo sắc bén, là nhà nào kiếm tu lão tổ? Chẳng lẽ là Hàn Băng Khe Hàn gia chủ Hàn Lập Tuyết chân nhân? Chương 1018, chấn nhạc cấn chương 1018, chấn nhạc cấn không đúng, Hàn gia lão tổ là băng thuộc tính kiếm pháp, mà ánh kiếm màu xanh này công chính bình hẳn, nhưng lại ẩn giấu vô tận phong mang. Không phải là Bách Quả thành vị kia Tân Tấn Hứa lão tổ? Một vị khác kiến thức uyên bác lão tu sĩ lên tiếng nói rằng, Hứa lão tổ, vị địa tam giai phụ sư, hắn vậy mà cũng am hiểu kiếm đạo, hơn nữa có thể cùng Vân gia lão tổ đánh tới loại trình độ này. Chung quanh tu sĩ nghe vậy đều là khó có thể tin. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, phụ sư mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng tự thân chiến lực thường thường yếu, nhiều dựa vào phụ lục đối địch. Có thể nơi xa trong chiến trường, kia thân ảnh màu xanh rõ ràng là lấy một thanh phi kiếm, cùng Vân Phi Dương chém giết gần người, kiếm quang tung hành, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối phụ sư cố hữu ấn tượng. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cười nhạo một tiếng, các ngươi chẳng lẽ không biết Hứa lao tổ là phụ kiếm song tu sao? Bách Quả Minh có thể trong thời gian thật ngắn phát triển, cũng không có đơn giản như vậy. Đám người nghe nói, nhao nhao gật đầu, nhìn về phía chiến trường trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Phu đạo cùng kiếm đạo đều là cực kỳ hao phí tâm thần, cần thiên phú cùng thời gian gian nan đại đạo. Thường nhân có thể đem bên trong một đạo tu tới kim đan cấp độ, liền đã là vạn người không được một thiên tài. Phu kiếm song tu lại đều đạt kim đan cấp độ, đây là như thế nào kinh thế hai tục tư chất cùng cơ duyên? Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào chiến trường phương hướng kinh hô, chỉ thấy phương xa chân trời, Vân Phi Dương thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại mấy trăm trượng, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân màu đen vân khí điên cuồng hội tụ, áp xúc, lại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một tòa cao đến trăm trượng, ngưng động như thực chất, tản ra chấn áp thiên địa giống như nặng nghề khí tức huyền sắc sơn nhạc hư ảnh. Là Vân gia Phi Dương lão tổ tam giai pháp bảo, chấn nhạc ấn. Có kiến thức lao tu sĩ thanh âm phát run, tương truyền này ấn vừa ra, có chấn áp sơn hà, vang diệt vạn pháp chi uy. Xem ra Phi Dương lão tổ đây là làm thật. Chấn nhạc ấn trôi nổi tại Vân Phi Dương đỉnh đầu, toàn thân huyền hắc, trên đó thiên nhiên hình thành sơn nhạc đường vân tại vân khí lượn lờ ở giữa như ẩn như hiện, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nặng nề bị áp. Phương biên vài dặm thiên địa linh khí điên cuồng tụ đến, rót vào ấn bên trong, khiến cho kia trăm trượng sơn nhạc hư ảnh càng thêm ngưng thực, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành chân chính thần sơn chấn áp mà xuống. Hứa Trường Sinh, có thể bức bản tọa tế ra chấn nhạc ấn ngươi đủ để kiêu ngạo. Vân Phi Dương trong ánh mắt lại tràn đầy tự tin. Này ấn phía dưới, kim đan trung kỳ tu sĩ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Chấn. Ông. Kia cao đến trăm trượng huyền sắc sơn nhạc hư ảnh phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ, mang theo nghiền nát hư không, chấn áp vạn vật khí thế khủng bố, hướng phía Hứa Trường Sinh đè xuống đầu. Sơn nhạc chưa đến, kia áp lực nặng nề đã nhường phía dưới vài dặm bên trong không khí ngưng kết, mặt đất sinh sinh trầm xuống vài thước. Tất cả quan sát từ xa trận chiến này tu sĩ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, một chút tu vi hơi thấp thậm chí trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn động đến tâm thần thất thủ, miệng phun máu tươi. Chấn nhạc ấn. Đây chính là Vân gia truyền thừa ngàn năm tam giai pháp bảo, chấn nhạc ấn sao? Một vị trúc cơ viên mãn lao tu sĩ thanh âm khô khốc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Uy thế cỡ này, sợ là trong nháy mắt sẽ đem hắn trong nháy mắt nghiền nát. Đối mặt cái này dường như trời đất sụp đổ giống như kinh khủng chấn áp, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng cũng không đổi sắc. Lúc trước chiến đấu bên trong Vân Phi Dương một mực không động dùng tam giai pháp bảo, mà Hứa Trường Sinh cũng là nương tựa theo trong tay thanh minh kiếm cùng kim đan một tầng tu vi cùng nó đánh cho thành thạo điêu luyện. Nhưng giờ phút này, Vân Phi Dương đã vận dụng tam giai pháp bảo, như Hứa Trường Sinh lại ẩn giấu tu vi, sợ có lật tuyển trong mương chi hiểm. Rốt cục vận dụng pháp bảo sao? Nếu như thế, vậy ta cũng liền không ẩn giấu tu vi. Hứa Trường Sinh ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, thể nội một mực tận lực áp chế khí tức tại thời khắc này ầm vang một phát. Kim đan tầng 2 bảng bạc tu vi lại không giữ lại. Hừ, quả nhiên là kim đan tầng 2 tu vi. Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường. Trước đó song phương chiến đấu thời điểm, hắn liền mơ hồ phát giác Hứa Trường Sinh linh lực hùng hậu trình độ viễn siêu bình thường kim đan một tầng, giờ phút này khí tức đối phương hoàn toàn bộc phát, quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn. Bất quá, kim đan tầng 2 lại như thế nào? Hắn Vân Phi Dương chính là kim đan 3 tầng, lại có chấn nhạc ấn bực này công phạt trọng bảo nơi tay, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kim đan tầng 2, ẩn giấu đến ngược sâu, nhưng ở bản tọa chấn nhạc ấn hạ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương quát chói hai một tiếng, chấn nhạc cấn thế đi càng tận, huyền sát sơn nhạc hư ảnh quang mang đại thịnh, phản phất muốn đem cả phiến thiên địa đều chấn áp. Chấn nhạc cấn đã trước mắt, tiêu kinh khủng chấn áp chi lực nhường Hứa Trường Sinh hộ thể linh quang cũng bắt đầu sáng tối chập chờn, thân hình như là lâm vào vũng bùn, hành động biến dị thường gian nan. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Phá! Hứa Trường Sinh hét dài một tiếng, hắn đem kim đan tầng 2 bảng bạc linh lực, không giữ lại chút nào chú vào tay thanh minh kiếm. Thanh minh kiếm phát ra cực kỳ hưng phấn bù bù, trên thân kiếm thanh quang đại thịnh, kiếm khí ngút trời, lại mơ hồ hóa thành một đầu màu xanh giao long hư ảnh, quấn quanh thân kiếm, dương nhanh múa bước. Thanh tiêu long ngâm. Hứa Trường Sinh hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu, đón kia chấn áp mà xuống trăm trượng sơn nhạc hư ảnh, ngang nhiên chọc lên. Oeng! Màu xanh giao long kiếm ảnh lao ngược lên trên, cùng huyền sắc sơn nhạc hư ảnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Lần này va chạm, xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Dường như hai viên sao băng chạm vào nhau, lại như trụ trời sụp đổ. Chói mắt thanh huyền nhị sắc quang mang trong nháy mắt thôn vệ vùng trời kia, đem phương viên hơn 10 dặm chiếu lên sáng như ban ngày. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy, hỗn hợp có màu xanh kiếm cương cùng màu đen vân khí hình khuyên sóng xung kích, như là diệt thế hải khiếu giống như hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Những nơi đi qua, tầng mây trong nháy mắt bị thanh không, phía dưới dãy núi kịch liệt rung động, vô số cổ mục bị nổ tận gốc, cự thạch vỡ nát, mặt đất bị mạnh mẽ phá đi đến thước. Cho dù ở xa vài dặm vẻ ngoài chiến các tu sĩ, cũng bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến ngã trái ngã phải, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Hình khuyên sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem bầu trời tầng mây hoàn toàn thanh không, mặt đất càng là lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn hô sâu. Đợi đến quang mang hơi liễm, bụi mù dần dần tán, đám người hãi nhiên nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, kia cao đến trăm trượng, uy thế vô song huyền sát sơn nhạc hư ảnh, vậy mà bị mạnh mẽ từ đó bổ ra một đạo to lớn cái nứt. Cái nứt biên giới, màu đen vân khí điên cuồng tiêu tán, vỡ vụn, sơn nhạc hư ảnh kịch liệt rung động, linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm. Mà cái kia đạo màu xanh giao long kiếm ảnh, đồng dạng sụp đổ tiêu tán. Làm sao có thể? Vân Phi Dương trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Hán chấn nhạc cấn chính là công phòng nhất thể tam giai pháp bảo hạ phẩm, một khi thế ra, cùng giai tu sĩ chưa có thể chính diện đối cứng người. Cái này Hứa Trường Sinh không chỉ muốn kim đan tầng 2 tu vi chính diện tiếp nhận chấn nhạc cấn toàn lực chấn áp, càng là một kiếm đem pháp bảo bản thể đánh lui. Đây là như thế nào sắc bén kiếm ý?